Chương 27, sư nương yêu cầu chương 27, sư nương yêu cầu Bạch Dạ vươn người một cái, hoạt động một chút ngồi lâu gân cốt, sau đó quay người hướng Linh Chi đi đến. Linh Chi còn tại trên giường ngủ say. Nhìn bộ dáng này, sợ là muốn ngủ tới khi vào đêm khả năng tỉnh dậy. Bạch Dạ không có để cho tỉnh nàng, trước túi người xem xét thương thế của nàng. Phần bụng chỉ còn chút vết máu, vết thương không ngờ biến mất không còn tăm tích, liền nói cạn sẹo đều không có lưu lại. Lấy vết thương làm trung tâm mảng lớn làn da khôi phục bình thường màu da, hai canh giờ đã qua, lại không có nửa điểm hắc hóa dấu hiệu. Bạch Dạ nhớ kỹ sư nương từng nói qua, Linh Chi nói cho nàng, người mới đi vào Bạch Vũ động tiên sau, trước một tháng là khó khăn nhất chịu, bởi vì thân thể cương hóa tốc độ thật nhanh. Đại khái chừng một tháng, khi bọn hắn thân thể bắt đầu xuất hiện hắc ban lúc, cương hóa vấn đề ngược lại sẽ bị cực lớn làm dịu. Lúc này, nếu như có thể nhặt được tân thi trị liệu trên người hắc ban, mặc dù không thể hoàn toàn trừ tận gốc, nhưng cũng có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài mới có thể lại lần nữa biến thành đen. Đây cũng là vì cái gì Liễu Thị luôn luôn rất nhanh liền cương hóa tới không cách nào tự chủ hành động, mà Linh Chi được chữa trị một lần đầu gối sau, đến nay vẫn không có rõ ràng chuyển biến xấu dấu hiệu. Bạch Gia đối với ngủ say Linh Chi nhẹ nói, lần này may mắn mà có ngươi, trước khi đi, ta liền lại vì ngươi nhiều trị liệu một lần. Đây cũng là một lần cuối cùng. Về sau ta muốn cùng sư nương muốn đi Mãnh Hổ Lâm, đại khái sẽ không lại về nơi này. Chúng ta hữu duyên gặp lại a. Nói, hắn nhẹ nhàng vung lên Linh Chi váy, lộ ra đầu gối, cầm thạch đao tại chính mình lòng bàn tay vẽ lô lớn. Đỏ tươi huyết châu nhỏ xuống, chạm đến Linh Chi làn da sát na liền thấm đi vào. Nàng trên đầu gối hắc ban giống mặt trời đã khuất xuân tuyết giống như cấp tốc tan rã. Bạch Gia lại đem giọt máu tại mắt cá chân nàng, song khuỷu tay cùng bà bay. Những mấu chốt này khớp nối cương hóa một trừ, Linh Chi tại phụ cận lưu dân bên trong, nói ít cũng có thể nhẹ nhõm đặt chân, sống ra người dạng, không cần lại mặc người chi phối. Xử lý xong cái này mấy chỗ, hắn lòng bàn tay vết thương đã tự hành khép lại. Nhìn xem lòng bàn tay còn lưu lại một chút huyết dịch, Bạch Gia thuận tay bôi lên tại Linh Chi trải rộng hắc ban trên mặt, sau đó liền đứng dậy rời đi. Hắn cùng Liễu Thị mang lên 23 cân thịt heo rừng cùng cây châm lửa, rời đi căn này phòng đất. Lại đem mấy chục cân thịt heo rừng phân cho 7 lưu dân, cũng dặn dò nói, mấy người các ngươi, bảo vệ tốt Linh Chi. Căn này phòng đất, ngoại trừ nàng, bất luận kẻ nào không được đến gần. Bằng không đợi ta trở về, liền đem bọn hắn đầu nguyên một đám đập nát. Cái này 7 tên lưu dân sớm đã bị Bạch Gia chiến lược mạnh mẽ sợ vỡ mật, lại thêm mấy chục cân thịt heo thủ lao, nguyên một đám liên tục không ngừng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng lấy lòng nói, lao đại, giao cho chúng ta, ngài yên tâm. Chúng ta nhất định bảo vệ tốt phòng này, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào tới gần. Có người muốn tới gần phòng đất, hỏi trước một chút ta trong tay ra hỏa. Bạch Gia hơi lườm bọn hắn, lúc này mới quay người cùng Liêu Thị hướng phía Vũ Lâm đi đến. Vũ Lâm bên trong, sương mù lở lở. Bạch Gia cùng Liêu Thị ghé qua ở giữa. Không bao lâu, bọn hắn đi vào dòng suối bên bờ. Nơi đây thuộc về Vũ Lâm bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có lưu dân tới đây múc nước, những động vật cũng tới này uống nước. Vì không bị quấy nhiễu, Bạch Gia đề nghị dọc theo dòng suối hướng Vũ Lâm chỗ sâu đi đến. Tại cái này Vũ Lâm bên trong, sương mù so hoang dã nồng đậm rất nhiều, Liêu Thị thân thể cương hóa tốc độ biến nhanh. Mới tiến vào trong rừng nửa canh giờ, Liêu Thị vốn cũng không tính linh hoạt tứ chi liền xuất hiện nghiêm trọng hơn cương hóa. Sư nương, ta đến có ngài. Bạch Gia đang giận thở hổn hển Liêu Thị trước mặt ngồi xuống. Trải qua mấy ngày nay thân mật ở chung, giữa hai người sớm đã không có lúc đầu xấu hổ. Liêu Thị một cách tự nhiên nằm ở Bạch Gia trên lưng, cảm thụ được rộng thật phần lưng truyền đến nhiệt lực. Liêu Thị bỗng nhiên mở miệng nói ra, A Gia, ta cho ngươi xách cái đề nghị như thế nào? Bạch Gia bước đi như bay ở giữa, có chút nghiêng đầu. Sư nương ngài nói. Liêu Thị nói, ngươi về sau có thể hay không đừng luôn luôn ngài a ngài. Bạch Gia khó hiểu nói, thật là sư nương ngài là trưởng bối, đối với ngài đương nhiên phải dùng tôn xưng, trước đó không đều là xưng hô như vậy ngài sao? Liêu Thị khẽ thở dài nói, trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Bây giờ hai người chúng ta ngộ nhập cái này Bạch Vũ động tiên, kiếp này sợ là lại khó ra ngoài, sẽ không còn được gặp lại sư phụ ngươi cùng sư muội. Bạch Gia chăm chú nghe, chỉ là không biết rõ cái này cùng mình xưng hô có liên quan gì. Liêu Thị nói tiếp, ta họ Liễu, tên một chữ nhọn chữ, ngươi. Ngươi sau này, liền trực tiếp gọi ta danh tự a, đừng lại gọi ta sư nương. Bạch Gia vội nói, sư nương, cái này nhưng không được, ngài cuối cùng vẫn là trưởng bối, ta không thể gọi thẳng tên của ngài. Liễu nhuận nhẹ nhàng cắn môi dưới, do dự một chút sau, lui một bước nói, vậy ngươi liền cứ gọi tỷ a. Ngược lại sư nương kỳ thật cũng không lớn hơn ngươi nhiều ít. Bạch Gia có chút khó khăn nói, cho tới nay ngài trong lòng ta như là trưởng bối, ta sợ gọi như vậy sẽ mất kính trọng. Liễu nhuận gặp hắn có chút cố chấp, khe khẽ thở dài, nói, A Gia, thứ không dám giấu giếm, sở dĩ không muốn để cho ngươi gọi ta sư nương, là bởi vì mỗi lần nghe được ngươi gọi sư nương, đều khiến ta không nhịn được nghĩ lên sư phụ ngươi cùng Vân Khê. Nói xong lời cuối cùng, nàng cảm xúc tựa hồ có chút thất lạc. Bạch Gia không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng có thể tưởng tượng được ra nàng tấm kia dịu dàng khuôn mặt điềm đạm đáng yêu bộ dáng, không khỏi có chút mềm lòng. Bước chân hắn có chút dừng lại, nghĩ thầm đây cũng không phải là việc khó gì, sư nương đều không ngại, chính mình so đo làm gì kình, thế là cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói, kia, vậy được rồi, tỷ. Một tiếng này tỷ hô ra miệng, Bạch Gia đột nhiên cảm giác được giữa hai người thiếu một tầng nhìn không thấy trói buộc, quan hệ lại kéo gần lại mấy phần. Liễu Nhuận nghe được cái này âm thanh tỷ khỏe miệng nhịn không được dương lên, trong mắt lóe lên một vẻ ý cười, nhẹ giọng đáp, ai? Thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ. Hai người tiếp tục hướng phía Vũ Lâm chỗ sâu đi đến, trên đường đi bầu không khí biến càng thêm hòa hợp. Lại đi một hồi, phía trước dòng suối dần dần biến rộng, tạo thành một cái không lớn không nhỏ đầm nước. Nơi đây đã tiến vào Vũ Lâm chỗ sâu, bốn phía tĩnh mịch im ắng, chỉ có róc rách tiếng nước chảy tại trong sương mù quanh quẩn. A Dã, liền nơi này đi, cảm giác rất an toàn. Liêu Thị nhẹ nói. Bạch Dã gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem Liêu Thị buông xuống, nói, tỷ, ngươi trước tẩy, ta tại bên bờ trông coi, có chuyện gì ngươi liền gọi ta. Nói xong, hắn quay lưng đi, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Liễu Nhuận nhìn hắn bóng lưng, cười cười, sau đó quay người đi đến bên đầm nước. Nàng nhìn xem thanh tịnh đầm nước, hít sâu một hơi, chậm rãi rút đi trên người quần áo. Làm ra thịt tiếp xúc đến thanh lương đầm nước lúc, nàng nhịn không được thở nhẹ một tiếng, mệt mỏi thân thể phảng phất tại giờ phút này đạt được thư giãn. Tay nàng lau sạch nhẹ nhẹ lấy thân thể, ý đồ tẩy đi nhiều ngày tới dơ bẩn cùng trọc khí. Bạch Gia bảo vệ ở một bên, lỗ hai thời điểm lưu ý lấy bên đầm nước động tĩnh. Ngẫu nhiên, hắn sẽ quay đầu dùng ánh mắt còn lại xác nhận Liễu Nhuận phải chăng an toàn. Sương mù tại bốn phía tràn ngập, dường như toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới, chỉ có róc rách tiếng nước chảy cùng Liêu Thị ngẫu nhiên phát ra nhỏ bé tiếng vang. Một lát sau, Liễu Nhuận đột nhiên hướng bên bờ hô, "A Dã, ngươi, ngươi có thể giúp tỷ kỳ lương sao? Đề cử chuyện hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 28, A Dã tâm tư ngươi thật mạnh. Chương 28, A Dã tâm tư ngươi thật mạnh. Bạch Dã nghe được cái này một yêu cầu, lập tức có chút huyết mạch phung trường, đưa lưng về phía nàng nói, tỷ, cái này không tiện lắm a. Liễu Nhuận thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, tỷ tứ chi có chút cứng ngắc, thực sự xoa không đến phía sau lưng của mình, cũng không biết những cái kia vẽ lên đi hắc ban còn ở đó hay không, ngươi liền giúp tỷ lần này. Bạch Gia hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng gợn sóng, đắc, tốt, vậy ta xoay qua chỗ khác. Nói, hắn chậm rãi quay người. Hắn chậm rãi quay người, chỉ thấy Liễu Nhuận đưa lưng về phía hắn, uyển chuyển dáng người tại sương khói mông lung cùng đầm nước ở giữa như ẩn như hiện, trắng nón trên da thịt treo hóng ánh giọt nước, theo lưng đường còn chậm rãi trượt xuống. Bạch Gia cổ họng khẽ nhúc đích, trái tim không bị khống chế của loạn. Bất điệu rút đi rách dưới quần dài bước vào đầm nước, đi đến Liễu Nhuận sau lưng. Linh Chi từng nói, ô nhờ cây bôi hắc ban gặp nước dễ rơi, giờ phút này xem ra quả là thế. Liễu Nhuận lưng trần bóng, hoàn toàn không thấy nửa điểm hắc ban bóng dáng. Như thế nào? Liễu Nhuận nhẹ giọng hỏi, âm cuối tại trong sương mù có chút phát run. Rất trắng Bạch Dã vô ý thức bật thốt lên, chợt phát giác thân ôn, cũng biết sửa lời nói, ý tứ của ta đó là, sau lưng ngươi hắc ban đã hoàn toàn không có, không cần lo lắng. Liễu Nhuận khép cười một tiếng, vậy cũng giúp tỷ xoa nhất trả sát, đến đều tới. Một hồi tỷ cũng giúp ngươi xoa một chút. Bạch Dã lên tiếng, vươn tay ra đi, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đặt ở Liễu Nhuận trên lưng, nhẹ nhàng xoa động. Lòng bàn tay của hắn chạm đến Liễu Nhuận kia tinh tế tỉ mỉ ấm áp da thịt, phản phất có một cỗ dòng điện trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Liễu Nhuận có chút hai mắt nhắm lại, cảm thụ được phần lưng truyền đến lực đạo, khẽ khẽ thở dài, mọi mệt dường như tại thời khắc này dần dần tiêu tán. A Dã, hơi hơi dùng thêm chút sức, Liễu Nhuận nhẹ nói, thanh âm ở trong xương mù lộ ra phá lệ nhu hòa. Bạch Dã ân một tiếng, trên tay có chút tăng lực, chuyên chú là Liễu Nhuận trả lưng. Xương mù càng thêm nồng đậm, phản phất muốn đem hai người chăm chú bao vây lại. Bốn phía tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở cùng róc rách tiếng nước chảy. Liễu Nhuận thì có chút ngẩng đầu lên, thưởng thụ lấy phần này khó được thoải mái dễ chịu cùng buông lỏng. Thỉnh thoảng sẽ nhẹ giọng chỉ điểm Bạch Dã cái nào đó bộ vị lại thêm trọng chút lực đạo. Rốt cục, Bạch Dã nhẹ nói, "Tỷ, tốt." Liễu Nhuận nghiêng đầu, nói, "A Dã, ngươi xoay người sang chỗ khác, tỷ cũng giúp ngươi kỳ lưng." Bạch Dã do dự một chút, vẫn là theo lời quay người. Liễu Nhuận nhẹ tay nhẹ đầu vào lưng của hắn, đầu ngón tay tại rắn chắc vân da ở giữa chậm rãi di động, nhu hòa xoa nắn. Bạch Dã chỉ cảm thấy kia xúc cảm mềm mại ấm áp, mỗi một cái cũng giống như mang theo hơi dòng điện, nhường hắn lưng căng lên. Một lát sau, Bạch Dã trong lòng đột nhiên khẽ động, mở miệng hỏi, "Tỷ, nếu như chúng ta còn có thể tìm tới sư muội, ngươi nói, ta làm như thế nào xưng hô ngươi?" Liễu Nhuận tay dừng lại, trầm mặc một lát, mới buồn bã nói, "Chúng ta thật còn có thể tìm tới Vân Khê sao?" Bạch Gia nói, "Không rõ ràng." Liễu Nhuận nói, "Ngươi phải đáp ứng tỷ, mọi thứ không nên mạo hiểm, tỷ ở chỗ này chỉ còn ngươi một người thân, nếu như ngươi xảy ra chuyện, tỷ cũng sẽ không một người sống tạm." Ấm áp khắp bên trên Bạch Gia trong lòng, hắn thật muốn quay người đưa nàng ôm vào trong ngực, lại cuối cùng kiềm chế. Vừa rồi vấn đề, cũng liền như vậy không giải quyết được gì. Hai người thanh tẩy hoàn tất, Liễu Nhuận đem quần áo cũng tẩy. Bạch Dã vì hắn tìm tới vài miếng lá cây to bẹ cùng dây leo, dùng đầm nước thanh tẩy sau, khỏa quấn ở nàng trên thân thể mềm mại, xem như đơn sơ quần áo, miễn cưỡng che kín thân thể. Sau đó bọn hắn nhóm lửa một đống lửa, bắt đầu nung ăn thịt. Chờ ăn xong nướng thịt heo rừng sau, quần áo cũng đã hoàn toàn hơi cho khô. Hai người lúc này mới mặc xong quần áo, một lần nữa lên đường. Bốn phía sương mù càng thêm đậm đặc, đem bốn phía chăm chú bao phủ, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. Bạch Dã mở miệng nhắc nhở, "Tỷ, trời không còn sớm, chúng ta chọn lựa một chỗ sương mù khá đậm địa phương chuẩn bị đặt chân." Liễu Nhuận nằm ở trên lưng hắn khẽ gật đầu. Không bao lâu, bọn hắn phát hiện một chỗ sương mù cực nồng chỗ. Bạch Gia ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, chính là chỗ này. Hắn tiến vào mảnh này mờ mịt trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được một gốc đại thụ che trời. Thừa dịp sương mù còn không có nồng đậm tới đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, Bạch Gia cẩn thận quan sát đại thụ. Hắn phát hiện cách mặt đất 2 trượng trên cành cây, lại có một cái thiên nhiên hốc cây. Quá tốt rồi, tỷ, ngươi nhìn cây kia động, hẳn là có thể dung thân. Bạch Dã chỉ vào hốc cây, trong ánh mắt để lộ ra một tia thích thú. Cái này có thể so sánh ngủ ở trên nhánh cây thoải mái hơn. Hắn lúc này đem liễu nhuận để xuống, dùng lúc trước tìm tới dài nhỏ dây leo, đem một đầu cột vào liễu nhuận trên thân, bên kia ngậm trong miệng, dùng cả tay chân hướng trên cây bò đi. Thân ảnh như là một cái linh hoạt biên hậu, trong chớp mắt liền leo lên hốc cây. Bạch Dã hướng trong thụ động nhìn lại, chỉ thấy bên trong không tính rộng rãi, nhưng đầy đủ hai người dung thân. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, lao xuống mặt hồ, "Tỷ, ta kéo ngươi đi lên." Nói, hắn nắm chặt dây leo, cánh tay cơ bắp sôi sục, rất nhanh liền đem liễu nhuận kéo lên hốc cây. Lúc này sắc trời chưa toàn bộ màu đen, Bạch Dã nhìn chung quanh nói, "Tỷ, ngươi trước tiên ở bên trong hốc cây chờ ta một lát." Liễu nhuận trong mắt nổi lên nghi hoặc, nhưng mà còn không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, Bạch Dã đã mang theo dây leo nhảy xuống. Không bao lâu, hắn có một đống to lớn lá cây về tới hốc cây. Hắn đem lá cây trải tại hốc cây dưới đáy. Nguyên bản cấn người hốc cây lập tức biến mềm mại rất nhiều, so phòng đất giường gỗ còn muốn dễ chịu. Liễu nhuận nhịn không được tán dương, "A, Dã, ngươi tâm thật mạnh." Thể chất của nàng tại dạng này hoàn cảnh bên trong kiên trì không được quá lâu, đã toàn thân nghiêm trọng cứng hóa, liền mở miệng nói chuyện đều biến gian nan. Bạch Dã quay đầu nhìn sắc trời một chút, chỉ thấy sắc trời sắp hết, chung quanh thực vật nổi lên ánh quang, sương mù đậm đến giống như thực chất. Bạch Dã nhìn về phía Liễu nhuận nói, "Tỷ, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta bắt đầu đi." "Đã tội." Nói xong, hắn không để ý tới cái gì cái khác, bắt đầu giúp Liễu nhuận bỏ đi quần áo. Liễu nhuận gương mặt có chút phím hồng, ngượng ngùng nhắm mắt lại, có chút khẩn trương, lại không có lên tiếng ngăn cản. Bạch Dã đưa nàng quần áo trên người rút đi, lợi dụng ngọc nữ ngồi nghi ngờ tư thế đưa nàng ôm vào trong ngực. Hai người lồng ngực dính sát hợp. Liễu nhuận cảm thụ được Bạch Dã thân thể truyền đến nhiệt lực, toàn thân cương hóa dần dần làm dịu. Nàng đem hai chân quấn lấy Bạch Dã eo, hai tay ôm càng chặt một chút nói, "A Dã, chúng ta cả đêm chỉ cần bảo trì cái tư thế này liền tốt sao?" Bạch Dã lúc này thể nội nhiệt lực phun trào, trong lòng càng là có một đám lửa hừng hực mãnh liệt. Hắn nuốt một chút nước bọt, trả lời, "Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể sử dụng tốc tức thuật. Dạng này có thể tăng tốc hấp thu chân khí tốc độ." Liễu nhuận nghi ngờ nói, "Cái gì là tốc tức thuật?" Bạch Dã kiên nhẫn giải thích nói, "Chính là tăng tốc hô hấp phương pháp, tựa như dạng này." Nói xong, hắn biểu thị lên, hô hấp đột nhiên tăng nhanh. Cái này tốc tức thuật cực kỳ đơn giản, Liễu nhuận vừa học liền biết, lập tức có dạng học dạng vận dụng. Hô, hút, hô, hút, hai người tiếng thở hào hẹn, tại cái này trong đêm tối liên tục không ngừng. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 29, đây là ta lần thứ nhất chương 29, đây là ta lần thứ nhất Bạch Dã cảm thụ được Liễu nhuận thân thể mềm mại dính sát chính mình, trong lòng đoàn kia liệt hỏa càng thêm mãnh liệt. Hắn cố gắng khắc chế, không ngừng nhắc nhở chính mình, dưới mắt nhiệm vụ thiết yếu là trợ giúp Liễu nhuận chống cự cương hóa, tăng thực lực lên. Liễu nhuận thì toàn thân tâm đắm chìm trong Bạch Dã thân thể truyền đến nhiệt lực bên trong, cảm thụ được toàn thân cương hóa tại một chút xíu làm dịu, loại kia thoải mái dễ chịu cùng lực lượng tăng trưởng cảm giác, nhường nàng dần dần quên đi ngượng ngùng cùng thần trương. Không biết qua bao lâu, sắp trời dần sáng, bốn phía sương mù dần dần làm nhạt. Bạch Dã chậm rãi dừng lại tốc tức thuật, bung ra vòng quanh Liễu nhuận cánh tay, nhẹ giọng dò hỏi, "Tỷ, ngươi cảm giác như thế nào?" Liễu nhuận theo trên đùi hắn đứng dậy, trước giãn ra xuống cánh tay, lại nắm chặt lại quyền, lập tức quay người đấm ra một quyền, trước người sương mù lập tức bị quyền phong thổi kịch liệt cuộn. Liễu nhuận trong lòng dâng lên một hồi kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng của mình tăng cường rất nhiều, mỗi một tấc cơ bắp đều dường như tràn đầy trước nay chưa từng có sức sống, loại này cảm giác cường đại là nàng chưa từng có. "A Dã, cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị." Nàng nhảy cẫng quay đầu, mong muốn hướng Bạch Dã biểu đạt phần này cảm giác hưng phấn. Có thể vừa mới quay đầu, lại phát hiện Bạch Dã đem đầu vứt đi hướng một bên. Liễu nhuận lòng tràn đầy nghi hoặc, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lại không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thế là không hiểu hỏi, "A Dã, thế nào? Ngươi đang nhìn cái gì?" Bạch Dã rốt cục vẫn là nhịn không được nhắc nhở, "Thì, ngươi, nếu không trước tiên đem y phục mặc lên." Liễu nhuận lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, trong nháy mắt ý thức được chính mình vẫn trần trụi thân thể, khuôn mặt bá đỏ thấu, luôn cuống tay chân nắm qua bên người tố quần che ở trên người, trái tim tại trong lồng ngực phanh phanh cuồng loạn. Nhưng mà, trầm mặc một lát sau, Liễu nhuận hít sâu một hơi, giống như là hạ một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi đem tố quần lại để xuống. Nàng nhẹ nhàng nâng lên Bạch Dã mặt, khiến cho hắn nhìn thẳng chính mình, trong đôi mắt mang theo kiên định cùng ôn nhu nói, "A Dã, mặc kệ là hiện tại vẫn là sau này, cảnh tượng như vậy sợ là tránh không khỏi. Ngươi đến thích đứng một chút, về sau nên nhìn liền nhìn, không cần né tránh, tỷ cũng sẽ không trách ngươi." Bạch Dã lần thứ nhất dạng này nhìn thẳng Liễu nhuận thân thể, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Liễu nhuận thì đỏ mặt, khoe miệng mang theo nụ cười ôn nhu, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngượng ngùng nhưng lại ra vẻ chấn định thân sắc. Một lát sau, Bạch Dã dương mắt nhìn về phía Liễu nhuận hai con ngươi nói, "Sư nương, cảm ơn ngươi." Liễu nhuận hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, hỏi, "Vì cái gì cảm ơn ta?" Bạch Dã có chút xấu hổ nói, "Cái này, đây là ta lần thứ nhất." Liễu nhuận sững sốt ở, chợt trong mắt lóe lên một tia giật mình, phốc phốc cười một tiếng, nhẹ nhàng đem Bạch Dã ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới cái gì, ngữ khí hơi sẳng giọng, "A Dã, ngươi vừa rồi tại sao lại gọi ta sư nương, không phải để cho người kêu thì sao?" Bạch Dã chui đầu vào nàng dịu dàng trong ngực, trong lúc nhất thời quên nói chuyện, quên đi chính mình ở đâu, thậm chí quên đi chính mình kêu cái gì. Trong đầu trống rỗng, trong sương mù dày đặc, Một ngọn lửa từ từ bay lên, dần dần bốc lên. Liễu Nhuận đang đem xuyên ở trên nhánh cây thịt heo gác ở trên lửa thiêu đốt, dầu chân nhỏ xuống, từ từ rung động, hương khí hòa với sương mù tràn ngập ra. Bạch Giã ở một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuyên chú vận chuyển tốc tức thuật tăng thực lực lên. Trải qua đêm qua khổ tu, chân khí trong cơ thể hắn đã có thể so với tại Bạch Vũ động thiên chờ đợi hơn một năm lưu dân. Nhưng nếu cùng các thế lực lớn bên trong đỉnh tiêm lưu dân so sánh, vẫn có không đáng ngũ cách. Hắn từng nghe Liễu Nhuận nói qua, những cái kia nhân vật lợi hại ở đây đã ẩn nút 5-6 năm, một quyền liền có thể đánh nát nham thạch. A Giã, thịt nướng xong, tới trước ăn đi. Không biết qua bao lâu, Liễu Nhuận đống nhiên mở miệng nhắc nhở. Bạch Giã từ từ mở mắt, kết thúc tu luyện, đi đến Liễu Nhuận bên cạnh ngồi xuống. Liễu Nhuận đưa cho hắn một chuôi nướng xong thịt heo, mùi thơm nước mũi, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Hai người ngồi dưới cây bắt đầu ăn thịt heo rừng. Liễu Nhuận ăn xong một chuôi thịt sau, vuốt vuốt trải phẳng bụng dưới nói rằng, ta thế nào phát giác khẩu vị của mình giống như lớn thêm không ít. Hôm qua ăn thịt, không đến nửa cân liền đã no đầy đủ. Nhưng bây giờ, vừa rồi ăn khối thịt kia nói ít có 4 lượng trọng, lại cảm giác liền lửng dạ cũng chưa tới. Bạch Giã nuốt xuống một ngụm thịt, tràn đầy cảm xúc gật đầu nói, ta cũng có đồng cảm. Thực lực tăng cường về sau, lượng cơm ăn đi theo biến lớn không ít. Hiện tại ta dừng lại đoán chừng có thể ăn 2 tới 3 cân thịt. Lần này mang tới thịt 4 cũng không nhiều, đoán chừng nhiều nhất chỉ đủ 2 ta 3 ngày cơm canh, ngày thứ 4 có thể đi bên ngoài đánh một lần săn. Liễu Nhuận nghe xong muốn đánh săn, lập tức tinh thần tỉnh táo nói, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau đi. Từ khi thực lực tăng lên, nàng đã sớm kìm nén không được muốn thực chiến một phen. Sau bữa ăn, một đêm không ngủ hai người đều cảm thấy bối rối trận trận đánh tới. Bạch Giã ngẩng đầu nhìn hốc cây, lại quay đầu nhìn về phía Liễu Nhuận, lo lắng mà hỏi thăm, tỷ, thân thể ngươi thế nào? Có thể hay không chính mình leo đi lên? Liễu Nhuận nhẹ nhàng hoạt động thân thể, trả lời, có một chút cứng hóa, bất quá cực kỳ nhỏ. Bạch Giã nghe nói, cũng là hơi kinh ngạc. Dựa theo lúc trước Liễu Nhuận thân thể cứng hóa tốc độ suy đoán, không nên như thế rất nhỏ mới đúng. Hắn nhịn không được phỏng đoán nói, thật chẳng lẽ chính ảnh vàng cương hóa tốc độ cũng không phải là người mới thân phận hoặc là hấp ban, mà là chân khí trong cơ thể. Liễu Nhuận nói, ý của ngươi là chân khí trong cơ thể thu hút đến càng nhiều, cương hóa triệu chứng liền biến càng chậm. Bạch Giã gật đầu nói không chừng hấp ban xuất hiện cũng cùng chân khí trong cơ thể cùng sát khí lượng có quan hệ. Bình thường lưu dân tiến vào Bạch Vũ động tiên chừng một tháng, thân thể sẽ xuất hiện hấp ban, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có cách nào tiêu trừ sát khí. Nếu như ta mỗi ngày đều giúp tỷ ngươi tiêu trừ thể nội sát khí, nói không chừng trên người ngươi hắc ban mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Liễu Nhuận nghe vậy, trong lòng vui mừng nói, vậy nhưng quá tốt rồi, ta cũng không muốn trên mặt mọc đầy loại kia khó chịu hắc ban. Bạch Giã nói, đây chỉ là suy đoán của ta, còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Bất quá tỷ ngươi yên tâm, coi như ngươi trên mặt lớn hắc ban, ta cũng biết giúp ngươi tiêu trừ sạch. Liễu Nhuận dịu dàng cười một tiếng, nửa đùa nửa thật nói, cho dù là vì ngươi cái hứa hẹn này, tỷ đời này cũng cùng định ngươi. Bạch Giã cười hắc, cũng trêu chọc nói, coi như không có cái hứa hẹn này, tỷ ngươi đời này cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Liễu Nhuận gương mặt có chút phím hồng, khẽ gắt một ngụm, ngươi tiểu tử này thật sự là càng phát ra không có đứng đắn, cũng dám đùa giỡn sư nương tới. Lời tuy như thế, trong mắt lại tràn đầy ý cười. Sau đó hai người dập tắt đống lửa, liền tuần tự leo lên cây đậu. Một đêm chưa ngủ, hai người đều có chút mệt mỏi, vì không bỏ sót tối nay tại trong sương mù dày đặc tu hành, bọn hắn không có tiếp tục tiêu hao chính mình tại bên trong hốc cây ôm nhau ngủ. Cứ như vậy, hai người ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hấp thu chân khí, một bước cũng chưa từng rời đi mảnh này nồng vụ khu vực, một chờ chính là 3 ngày 3 đêm. Mà ở chỗ này một ngày một đêm hấp thu chân khí, trọn vẹn bù đắp được bình thường du dân 1 năm lượng. 3 ngày liền bù đắp được 3 năm. Đảo mắt tới sáng sớm ngày thứ 4. Bọn hắn mang tới đồ ăn tại hôm qua ăn hết tất cả. Bạch Giã nhảy xuống cây động, duỗi người một chút nói, tỷ, hôm nay chúng ta đi vụ lâm bên ngoài đi săn. Liễu Nhuận cấp tốc mặc y phục của mình, ứng tiếng, tới cũng đi theo thả người nhảy xuống. Sau đó, hai người sóng vai hướng phía vụ lâm bên ngoài chạy đi, thân hình nhanh như thiểm điện. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 30, mãnh hổ rừng nhị ra chương 30, mãnh hổ rừng nhị ra theo dần dần tới gần bên ngoài, sương mù thoáng mỏng manh chút, cảnh vật chung quanh cũng càng thêm có thể thấy rõ. Không bao lâu, bọn hắn liền tới một chỗ tương đối khoáng đạt khu vực. Nơi này có cây sinh trưởng tốt, không có quá gối đóng, ngẫu nhiên có nhỏ xíu vang động theo đuổi có chỗ sâu truyền đến, giống như là cái gì vật sống đang ngủ đông. Bạch Giã có chút meo mắt lại, tay cầm đoạn bính thiết truy, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Liễu Nhuận trong ánh mắt để lộ ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong, nắm chặt một thanh thạch đao. Đây là nàng thực lực tinh tiến sau lần thứ nhất đi ra đi săn, thực chất bên trong lòng háo thắng đã sớm bị câu lên. Đúng lúc này, phía trước đuổi cỏ truyền đến gì rào tiếng vang, nhỏ vụn mà gấp rút. Bạch Giã cùng Liễu Nhuận liếc nhau, không cần ngôn ngữ, trong nháy mắt tâm hữu linh tê hướng lấy âm thanh nguyên bọc đánh đã qua. Một con thỏ hoang thình lình xuất hiện ở trước mắt, nó lô thai dựng đứng lên, giống hai mảnh cảnh giác giả đạm mini, phát giác được nguy hiểm sát na, chân sau đột nhiên đạp, quay người liền muốn chạy trốn. Có thể tốc độ kia, tại hai người trong mắt thực sự chậm một cười, dường như pha quay chậm giống như kéo dài. Bạch Giã thấy rõ là con thỏ hoang, không có độc thủ. Dù sao như thế vật nhỏ, nhét kẽ răng đều không đủ, bắt cũng là uổng phí sức lực. Liễu Nhuận lại đang cảm giác ngứa tay, bước chân nhẹ nhàng như yến, nào tới. ngay tại thỏ rừng ra sức vọt lên, ý đồ chui vào một mảnh khác đuổi cỏ trong nháy mắt, nàng thân hình thoát một cái, cánh tay dài giáng nhẹ, tinh chuẩn trên không trung nắm chặt thỏ rừng lỗ tai, nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem vật nhỏ này vững vàng cầm trong tay. Liễu Nhuận mang theo dãy rùa thỏ rừng, nhịn không được cười ra tiếng, trêu chọc nói, cái này Bạch Vũ Động Thiên bên trong con thỏ nhỏ thật là đần, chạy còn không có vạn linh thế giới bên trong rùa đen nhanh. Bạch Giã đi lên trước, nhìn xem trong tay nàng run lẩy bẩy con mồi, cũng cười theo, nói rằng, không phải con thỏ quá chậm, là động tác của ngươi quá nhanh. Liễu Nhuận cúi đầu nhìn về phía thỏ rừng, tiểu gia hỏa tròn căng trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nhỏ thân thể run giống run rẩy. Trong nội tâm nàng đống nhiên nổi lên một tia mềm mại, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên thỏ rừng đầu, ôn nhu nói, tiểu gia hỏa, ngươi đi đi, về sau cũng phải cẩn thận chút. Nói, liền buông lòng tay ra. Thỏ rừng rơi xuống đất, lập tức lanh lợi tiến vào bụi cỏ, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Hai người tiếp tục tiến lên. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, một tiếng thú giống gừ gừ bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Giống. Tiếng giống ở trong sương mù quanh quẩn, dường như xen lẫn vô tận phẫn nộ. Bạch Giác cùng Liễu Nhuận liếc nhau, lúc này hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Thân ảnh của bọn hắn tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh, như là hai đạo mũi tên. Xa xa tiếng thú gào liên tiếp không ngừng, khi thì cao vút, khi thì ngột ngạt, giống như là đang tiến hành một trận kịch liệt chém giết. Nghe thanh âm, giống như là hai đầu dã thú tại lẫn nhau đấu. Bạch Giác một bên chạy gấp, một bên nghiêng tai phân biệt, trầm giọng nói: "Liễu Nhuận trong mắt ánh sáng càng tăng lên, vậy thì thật là tốt, chúng ta nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi." Liên tục chạy vội nửa khắc đồng hồ sau, hai người rốt cục tới gần âm thanh nguyên. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, quả nhiên có hai đầu khổng lồ dã thú. Bạch Giác có hơi hơi ngưng, lập tức nhận ra kia hai đầu đại gia hỏa vậy mà đều là Hắc Tông Hùng. Kia hai đầu Hắc Tông Hùng không phải tại lẫn nhau chém giết, bọn chúng tại hợp lực công kích một gã lưu dân. Kia lưu dân thân mang không biết tên màu nâu gia thú, trên mặt chỉ có một khối nhỏ hình trăng lưỡi liềm hắc ban, số lượng rất ít, hiển nhiên cũng không phải là bình thường hoang dã lưu dân. Vũ khí trong tay hắn là một thanh màu xanh nhạt răng thú hình dạng dao găm, chiêu thức ngoan lệ sắc bén, hiển nhiên là chém giết tay chuyên nghiệp. Tại Bạch Giã cùng Liễu Nhuận đuổi tới thời điểm, hắn vừa mới thành công giết chết trong đó một đầu Hắc Tông Hùng. Nhưng mà, ngay tại hắn giết chết đầu kia Hắc Tông Hùng đồng thời, bên kia Hắc Tông Hùng bắt lấy sơ hở, mở ra huyết buồn đại khẩu, mạnh mẽ cắn bờ vai của hắn. Để cho người ta kinh ngạc chính là, kia lưu dân trên người màu nâu áo da thú, không biết lấy loại nào chất liệu chế thành, lại cứng cỏi vô cùng. Cho dù bị Hắc Tông Hùng miệng lớn gắt gao cắn, lại đều không thể xuyên thủng thấy máu. Người này hiển nhiên cực thiện chém giết gần người, kịch liệt đau nhức bên trong chẳng những không có bối rối, ngược lại trở tay một dao găm đâm về Hắc Tông Hùng cái cổ, làm cây chùy thủ cắm thẳng đến trôi. Hắc Tông Hùng bị đau, có thể kịch liệt đau nhức phía dưới chẳng những không có nhả ra, ngược lại cắn đến càng thêm dùng sức. Giang giác, to lớn lực cắn cách cứng cỏi áo da thú, sinh sinh cắn nát lưu dân vai xương cốt. A, lưu dân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Liễu Nhuận thấy trong lòng siết chặt, thấp giọng hỏi, A Giã, có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Giờ phút này hai người đang đứng tại cách đó không xa quan sát. Bạch Giác chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân thế cũng nói, vẫn là không giúp tốt, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, nếu là Hắc Tông Hùng giết chết lưu dân, hai người bọn họ liền đem đầu kia Hắc Tông Hùng săn giết. Nếu là lưu dân giết chết Hắc Tông Hùng, hắn khẳng định mang không đi hai cố gấu thì, đến lúc đó còn có thể nhặt để loạn, đem Hắc Tông Hùng thi thể mang về vụ lâm chỗ sâu. Lúc này, cái kia lưu dân cũng phát hiện bọn hắn, hướng phía phương hướng của bọn hắn gấp giọng gào lên, bên kia hai vị bằng hữu, mau tới hỗ trợ. Ta là Mãnh Hổ Lâm Nhị Gia, hôm nay hai vị giúp ta vượt qua kiếp nạn này, sau đó nhất định có thâm tạng. Nhị Gia. Bạch Giã trong lòng hơi động, âm thầm suy nghĩ, xem ra Mãnh Hổ Lâm có mấy cái chủ nhà, ngày ấy nhìn thấy một cái nữ tăng gia, hôm nay nhìn thấy vị này là Nhị Gia. Liễu Nhuận nghe được người kia báo ra danh hiệu, có chút ý động, xích lại gần Bạch Giã thấp giọng nói, người này là Mãnh Hổ Lâm, A Giã, chúng ta nếu là ra tay giúp hắn, gia nhập Mãnh Hổ Lâm liền thuận lý thành trương. Bạch Giã lại trầm giọng chặn lại nói, tỷ, đừng đem chuyện nghĩ đến quá tốt, ta nhìn hắn còn có khí lực chém giết, lúc này gọi chúng ta đã qua, chưa chắc là tại chính thức cầu cứu. Liễu Nhuận mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói, a, hắn đều như vậy, còn có tâm tư lừa gạt ta, lòng ngươi khó lường. Bạch Giã ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi quên sư phụ lần kia áp tiêu đi Mai Thành, đi ngang qua Yến Nam Phong lúc cứu được một cái người bị thương. Ai ngờ người kia là Yến Nam Phong bị nơi đó quan phủ rào sát Sơn Phỉ Dương Nghiệt, mượn nhờ sư phụ lực lượng thoát ly hiểm cảnh về sau, không chỉ có không biết cảm ơn, ngược lại còn ý đồ đánh cắp tiêu ngân. Nếu không phải sư phụ kịp thời phát hiện, chúng ta lần kia coi như đem phòng ở thế chấp ra ngoài, chỉ sợ cũng thường không đủ. Liễu Nhuận nghe vậy, tiến lặng gật đầu nói, tốt, thì nghe ngươi. Hai người đang khi nói chuyện, vị yêu Mãnh Hổ Lâm Nhị Gia có thể đợi không được. Hắn đột nhiên đem thú nha chủy thủ theo Hắc Tông Hùng trên cổ rút ra, đưa tay lại là mấy lần, đem dao găm mạnh mẽ vào Hắc Tông Hùng cái cổ, gương mặt cuối cùng là hốc mắt. Kia thú nha chủy thủ không biết là lấy cái gì hung thú răng chế thành, lại vô cùng sắc bén. Hắc Tông Hùng cứng cỏi ra lông tại trước mặt nó, lại tựa như giấy đồng dạng. Giống. Hắc Tông Hùng phát ra thê lương đến cực điểm tê thảm, thân thể cao lớn kịch liệt co quắp, rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang ngã xuống đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Theo nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Mãnh Hổ Lâm Nhị Gia bả vai lập tức tránh thoát, hành động không hề bị ngăn. Hắn còn chưa hết giận, cầm dao găm tại gấu thi bên trên lại thọc vài chục cái, thẳng đến khí lực hao hết, mới đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, lập tức trực tiếp nằm bật xuống, từng ngụm thở hổn hển, ngực thở phì phò giống ống bể. Liễu Nhuận thấy Liễu lời nói, không nghĩ tới hắn thật đúng là có thể phản sát đầu kia lớn hắc hùng, cũng không biết thanh chùy thủ kia là cái gì chế thành, càng như thế sắc bén. Nói, nàng lại nhìn mắt trong tay mình thạch đao, thật sự là cách biệt một trời. Bạch Giã quan sát một lát, thấy kia nhị gia nằm trên mặt đất chậm chạp không dậy nổi, nhân tiện nói, tỷ, chúng ta đi tới gần nhìn xem. Bất quá chú ý dấu rốt, không muốn đi quá nhanh. Đề cử chuyên hót, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư minh, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy ngộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phần thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị căm ghét thành bạch nguyệt quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 31, đánh nổ nhị gia chương 31, đánh nổ nhị gia Bạch Giã cùng Liễu Nhuận Ngụy trang thành bình thường lưu dân bộ dáng, hướng phía mãnh hổ lâm nhị gia phương hướng đi đến. Vị kia nằm dưới đất mãnh hổ lâm nhị gia, khóe mắt quét nhìn kỳ thật một mực gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Gặp bọn họ càng đi càng gần, cái kia chỉ không bị tổn thương tay lặng yên nắm chặt thú nha truy thủ, chợt lại bùng ra, cố ý xếp đặt làm ra một bộ kiệt lực khó chống, liền vũ khí đều cầm không được giả tượng. Bạch Giã cùng Liễu Nhuận không ngừng tới gần, cuối cùng tại mãnh hổ lâm nhị gia hơn một trượng bên ngoài ngừng lại. Mãnh hổ lâm nhị gia nằm trên mặt đất, sắc mặt bởi vì kịch liệt đau nhức mà bặm mẻo. Thấy hai người tới gần, hắn thở hào hển mở miệng, thanh âm suy yếu giống là lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở nói, hai vị bằng hữu, ta cái này bà bay, xương cốt nát, thân thể những bộ vị khác cũng nhận trọng thương, thực sự không động được nói, hắn còn tận lực nhíu chặt lông mày, hít sâu một hơi, dường như mỗi nói một chữ đều hao hết khí lực. Liễu Nhuận nhìn hắn bộ này thảm trạng, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Bạch Giã, trong mắt mang theo vài phần do dự. Bạch Giã không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt rơi vào nhị gia để dưới đất trôi này màu xanh nhạt thú nha truy thủ bên trên, ánh mắt hơi trầm xuống. Vị huynh đệ kia nhị gia nhìn về phía Bạch Giã, nói: "Ta biết các ngươi, có lẽ cần chỗ tốt mới bằng lòng hỗ trợ hắn." Dừng một chút, thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, giống như là hạ cực lớn quyết tâm, nói: "Ta chuôi này dao găm chính là dùng hung thú răng nanh rèn luyện mà thành, vô cùng sắc bén, bình thường ra thú giáp trụ, một đao liền có thể mở ra. Chỉ cần các ngươi bằng lòng đem ta đưa về mãnh hổ lâm, chủy thủ này liền lập tức tặng cho ngươi nhóm. Mặt khác, chờ ta tới mãnh hổ lâm, còn có khác thâm tặng, như thế nào?" Bạch Giã lại nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh không lay động nói: "Mãnh hổ lâm cách chỗ này xa sao?" Nhị gia trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tính toán, cười khổ nói: "Không xa, xuyên qua mảnh này cánh rừng, lại đi nửa canh giờ liền đến. Hai vị là theo nơi khác tới sao? Lại chưa nghe nói qua mãnh hổ lâm. Mãnh hổ lâm tại phụ cận trong thế lực, có thể đưa thân 5 vị trí đầu. Hai vị đến lúc đó nếu như muốn gia nhập, cũng là ta chuyện một câu nói." "A." Bạch Gia nhíu mày, truy vấn: "Gia nhập mãnh hổ lâm, có chỗ tốt gì?" "Chỗ tốt có thể nhiều." Nhị gia phí sức ngẩng lên tay, giống như là muốn so hạch, nhưng lại bởi vì kịch liệt đau nhức rủ xuống, nói: "Có cố định chỗ ở, đồng thời cứ điểm sương mù mỏng manh, không cần ngày đêm lo lắng sát khí ăn mòn. Mỗi tháng còn có định lượng đồ ăn cấp cho. Nếu là thực lực đủ mạnh, còn có thể được tiến vào vực nội danh ngạch, nói không chừng tương lai liền có thể trở thành chân nhân bên trong một viên." Hắn càng nói càng gấp, thanh âm nhưng như cũng duy trì suy yếu, nói: "Hai vị, thế nào? Chỉ cần phụ một tay, những này, đây đều là các ngươi." Bạch Giã giống như là bị thuyết phục, cho Liễu Nhuận đưa cái ánh mắt, nhường nàng lưu tại nguyên địa, chính mình thì nện bước chậm chạp bước chân, chậm rãi tiến lên, vừa cười vừa nói: "Nhị gia cũng là hào phóng, vậy cái này bận điệu, chúng ta rút. Bất quá, ta phải xem trước một chút kia dao găm." Nhị gia yếu ớt nói: "Đương nhiên có thể." Nói, hắn bất lực nắm lên rơi trên mặt đất dao găm, hướng phía thỏ người ra tới lấy Bạch Giã chuyển tới. Nhưng lại tại Bạch Giã tay sắp tiếp xúc dao găm trong nháy mắt, mãnh hổ lâm nhị gia trong mắt hàn quang bạo khởi, cổ tay đột nhiên xoay chuyển. Trôi này màu xanh nhạt dao găm mang theo lạnh thấu xương kình phong, đâm thẳng Bạch Giã bụng dưới. Lần này đột nhiên gây khó khăn, thời cơ nắm đến cực kỳ xảo trá, bình thường lưu dân căn bản không kịp phản ứng. Nhưng tại Bạch Giã trong mắt, mãnh hổ lâm nhị gia công kích thông thả đến như là thả chậm mấy lần pha quay chậm. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, giờ phút này chỉ có chút nghiêng người, liền nhẹ nhõm tránh thoát. Ngay sau đó, hắn thuận tay cơ lấy sau lưng đoạn bính thiết truy, đột nhiên vung ra. Bành! Thiết truy tinh chuẩn nện ở nhị gia tay cầm đao trên cánh tay. Một tiếng vang trầm, mãnh hổ sơn nhị gia cánh tay bị nện mở. Bạch Giã vốn có ý nện đứt cánh tay của hắn, trước đoạt lấy dao găm. Nhưng mà nhường hắn giật mình là, hắn một truy này dùng tới 7-8 phần khí lực, bình thường lưu dân chúng vào một chút, cánh tay tất nhiên bị vỡ nát nứt xương. Có thể vị này mãnh hổ lâm nhị gia lại chỉ là kêu đau một tiếng, cánh tay vẫn như cũ duy trì nắm dao găm dáng vẻ, chỉ là run rẩy không ngừng. Cái kia bao trùm trên cánh tay da thú, dường như liền cùn lực công kích cũng có thể suy yếu. Cùng lúc đó, nhị gia nhìn thấy Bạch Giã sắc bén tấn mãnh phản kích tốc độ, giống nhau khiếp sợ đến cực điểm. Tốc độ như vậy, hắn chỉ ở chân nhân trên thân từng trải qua. Hắn trợn tròn trong mắt, nhìn về phía Bạch Giã ánh mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ nói: "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Bạch Giã thu hồi kinh ngạc, trên mặt hàn ý dần dần dày nói: "Ta là người như thế nào không quan trọng." Hắn ước lượng thiết truy trong tay, nói thật: "Ta xác thực đối ngươi chủy thủ này cùng gia thú cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, nếu là ngươi vừa rồi giết Hắc Tông Hùng sau trực tiếp rời đi, ta có lẽ chỉ có thể nhặt đi ngươi còn lại gấu thi, sẽ không đánh trên người ngươi trang bị chủ ý. Có thể ngươi càng muốn nằm tại chỗ này yếu thế, mong muốn dụ sát." Bạch Giã ánh mắt rơi vào nhị gia tấm kia bởi vì đau đớn cùng sợ hãi mà vặn mẹo trên mặt, nói: "Đã ngươi một lòng tìm chết, vậy ta liền tốt người làm đến cùng, tiễn ngươi lên đường." Nhị gia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi trở mặt lúc hung ác. Hắn cuống quýt ném đi dao găm, gấp giọng cầu xin tha thứ: "Bằng hữu, không, đại ca, là ta có mắt không tròng, là ta đáng chết. chỉ cần ngươi lần này tha ta một mạng, trên người của ta tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Quần áo, dao găm, còn có ta trước đây không lâu đạt được một bộ cực chân quý tân thi, theo kia tân thi trên thân tìm ra không ít bảo bối, toàn bộ cho ngươi đã tặng. Bạch Giã cắt ngang hắn, nói rằng, bất quá trên người ngươi đồ tốt, chờ ta giết ngươi về sau, tự sẽ vơ vét sạch sẽ, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Lên đường bình an. Nói, hắn giơ lên trong tay đoạn bính thiết truy. Không. Nương theo lấy nhị gia tuyệt vọng gào thét, thiết truy trùng điệp rơi xuống. Phanh. Tiếng vang nặng nề qua đi, bốn phía hoàn toàn an tĩnh lại. Bạch Giã nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lại nhìn một chút hai cố khổng lồ hắc tông hùng thi, đối Liễu Nhật nói, thì chúng ta đem gấu thi xử lý một chút, có thể mang đi nhiều ít là nhiều ít, lời còn chưa dứt, hắn phát hiện Liễu Nhật đang đứng ở một bên, sắc mặt có chút tái nhợt, thế là quan tâm nói, tỷ ngươi thế nào, bị hù dọa? Liễu Nhật lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu nói, không có, không có. Nàng không phải bị nhìn thấy giết người sợ hãi đến, mà là bị vừa rồi đột nhiên gây khó khăn biến cố kinh đến. Nàng đánh trong đáy lòng không ngờ tới, kia trọng thương mãnh hổ Lâm Nhị ra lại thật sẽ đối với bọn hắn ra tay. Cho tới giờ khắc này, nàng vẫn không nghĩ ra đối phương vì sao muốn bỗng nhiên ra tay. Nhưng lần này tự mình kinh nghiệm nhường nàng thật sâu minh bạch, lúc trước gặp phải hiền lành linh chi, bất quá là may mắn. Tại cái này bạch vụ đầu tiên, nàng nhất định phải học được lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán trừ Bạch Giã bên ngoài tất cả mọi người. Thiện lương ở chỗ này, chỉ có thể trở thành nàng chí mạng nhất thiếu hụt. Cùng lúc đó, Bạch Giã bắt đầu vơ vét mãnh hổ sơn nhị ra trên người chiến lợi phẩm. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, ăn hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 32, kiểm kê chiến lợi phẩm chương 32, kiểm kê chiến lợi phẩm Bạch Giã xoay người nhặt lên trên đất thú nha truy thủ. Đầu ngón tay vừa mới chạm đến, một cỗ thấu xương ý lạnh liền theo khe hở lan tràn ra. Truy thủ này còn bảo lưu lấy răng thú nguyên thủy hình thái, chỉ đem một bên rèn luyện ra mũi nhọn, đang tràn ngập trong xương mù hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Hắn quay người đi đến một bên hắc tông hùng thi bên cạnh. Hơi chút dùng sức, dao găm liền nhẹ nhõm đâm vào gấu dày đặc da thịt, cơ hồ không có phí cái gì kình. Bạch Giã trong lòng thầm nghĩ, cứ như vậy nhìn, mãnh hổ sơn nhị gia săn giết hai đầu hắc tông hùng, sợ là so với mình dự đoán muốn dễ dàng hơn nhiều. Có thể đường đường mãnh hổ Lâm nhị gia, người mang như thế lợi khí cùng kiên cố gia thú phòng ngự, lại còn sẽ bị hai đầu hắc tông hùng trọng thương, cái này cùng hắn trước đó hiểu rõ đến thế lực cường đại lưu dân hình tượng một trời một vực, quả thực để cho người ta có chút không hiểu. Ngay sau đó, Bạch Giã đưa ánh mắt về phía mãnh hổ Lâm nhị gia trên thân món kia áo gia thú, trong lòng càng tâm động. Cái này áo gia thú có thể ngạnh kháng hắc tông hùng công kích, mặc nó vào, không nghi ngờ gì lại nhiều một phần bảo hộ. Bạch Giã đưa tay, chuẩn bị lột bỏ cái này áo gia thú. Có thể chỉ nhọn chạm đến gia thú lúc lại đột nhiên dừng lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, áo gia thú vai vị trí lại bị hắc tông hùng cắn nát, xuất hiện mấy cái không quá thu hút lỗ rách. Vừa rồi bị bên ngoài da lông che chắn, cho nên biết hiện tại mới nhìn đến. Bạch Giã thấy thế, trong lòng lập tức dâng lên một hồi thất vọng, nguyên bản tăng cao cảm xúc trong nháy mắt làm lạnh. Có thể hắn lại cảm thấy không thích hợp. Áo gia thú nhưng nếu không có mạnh như vậy lực phòng ngự, bị cắn phá về sau, thân thể hẳn là sẽ thụ thương chảy máu mới đúng. Thật là mãnh hổ sơn nhị gia vai vị trí, đến nay không có một tia huyết dịch chảy ra. Nghĩ tới đây, Bạch Giã dứt khoát đem áo gia thú lột ra, thình lình phát hiện phía dưới lại vẫn phủ lấy kiện màu lam nhạt quần áo. Y phục kia hiện lên màu lam nhạt, tựa hồ là lấy vải vóc chế thành, xúc cảm lại dị thường mềm mại, cùng bình thường vải vóc rất khác nhau. Trên quần áo còn có kim sắc đường vân. Bạch Giã con ngươi cấp tốc phóng đại, dường như nghĩ tới điều gì, đội vàng hướng Liễu Nhuận mắt, trong thanh âm mang theo không ức chế được đội vàng, "Tỷ, ngươi mau tới đây, nhìn xem ta có phải hay không nhìn lầm. Y phục này, ngươi có phải hay không cũng ở nơi nào gặp qua?" Liễu Nhuận nghe tiếng đi tới. Bạch Giã cầm trong tay màu lam nhạt quần áo đưa tới. Liễu Nhuận cẩn thận lật xem, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định, chần chờ mở miệng nói, "Cái này tựa như là tiên bảo." Bạch Giã trọng trọng gật đầu. Bọn hắn thành trấn sở tại, hàng năm đều sẽ có tu tiên giả đi trắc nghiệm tư chất tu hành, cho nên phần lớn đều gặp tiên nhân. Bạch Giã đã từng may mắn nói qua hai lần. Hắn đến nay vẫn nhớ kỹ, những tiên nhân kia chính là mặc y phục như thế. Y phục này kiểu dáng đặc biệt, giống đạo bào, cho nên mọi người gọi là tiên bào. Tiên bào nhan sắc không đồng nhất, duy nhất không biến là tiên bào bên trên đều có loại này kim tuyến. Kim tuyến không biết ra sao chất liệu, tại tiên bào cắn câu xiết ra hoa văn phức tạp. Nhìn kỹ cái này tiên bào vai vị trí, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Cái này càng thêm chứng minh chính là nó đỡ được hắc tông hùng công kích. Không nghĩ đến người này trên thân lại còn có loại này tiên vật, không biết là từ chỗ nào lấy được. Bạch Giã vẫn khó mà tin được. Liễu Nhuận trầm ngâm nói không chừng lúc trước có tiên nhân ngộ nhập nơi đây, cũng toàn thân cương hóa, cho nên bị người này chiếm tiện nghi. Thì, ngươi đem cái này tiên bào mặc vào đi. Bạch Giã nói rằng, giống cái này nhị ra như thế bọc tại bên trong, sau này lọt vào công kích cũng có thể nhiều tầng phòng ngự. Liễu Nhuận lại kiên quyết lắc đầu, đem tiên bào đưa về Bạch Giã, nói, không được, bộ y phục này ta xuyên không được, xem xét chính là một cái nam áo. Lại nói A Giã ngươi vừa vặn thiếu một bộ y phục, sau này tổng hai tay để trần chạy khắp nơi, cái này tiên bảo ngươi giữ lại. Trong cơ thể ta nhiệt lực có tự lành năng lực, cái này tiên bảo đối ngươi càng hữu dụng chút. Bạch Giã còn muốn thuyết phục. Liễu Nhuận lại kiên trì không cần. Bạch Giã đành phải bất đắc dĩ coi như thôi, đem tiên bảo xuyên tại trên người mình, lớn nhỏ cũng là vừa vặn vừa người. Sau đó, hắn đem thú nha chủy thủ đưa tới, nói: "Tỷ, ngươi cầm cây chủy thủ này, cái kia thanh thạch đao cũng không cần dùng nữa." Liễu Nhuận nhìn xem kia màu xanh nhạt thú nha chủy thủ, vẫn là lắc đầu nói: "Cái này thú nha chủy thủ rất là sắc bén, vẫn là ngươi giữ đi." Bạch Dạ kéo tay của nàng, không nói lời gì nhét vào trong tay nàng, ngữ khí cường ngạnh nói: "Chớ nói nữa, quyết định như vậy đi, không thể tất cả đồ tốt đều để chính ta cầm." Liễu Nhuận không khỏi mỉm cười: "Tốt, kia tỷ liền nhận, coi như là ngươi đưa tỷ lễ vật." Nàng nhẹ nhàng vuốt ve dao găm, hiển nhiên đối cái này tiện tay vũ khí rất là yêu thích. Bạch Gia tiếp tục vơ vét chiến lợi phẩm, mà Liễu Nhuận thì đi hướng Hắc Tông Hùng thi thể. Kỳ quái, làm sao lại như thế đồ? Bạch Gia vốn cho là vị này mãnh hổ Lâm Nhị gia trên thân sẽ cất giấu rất nhiều bảo bối. Dù sao hắn từng nói chính mình tìm tới một bộ chân quý tân thi, đạt được rất nhiều bảo bối. Nhưng làm người này quần áo lộ sạch sành sanh, cũng không lại tìm tới vật gì có giá trị. Cái này khiến Bạch Gia ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá tại mãnh hổ Lâm Nhị gia phân bụng, Bạch Gia phát hiện một khối cực kỳ bắt mắt lại quái dị vết thương. Kia phiến vết thương hiện lên cháy đen trạng, dường như bị sét đánh hỏa thiêu đồng dạng, máu thịt bé bét, cực kỳ nghiêm trọng. Nhìn thấy vết thương này thời điểm, Bạch Gia trong nháy mắt minh bạch, thì ra người này tại đối phó kia hai đầu Hắc Tông Hùng trước đó, liền đã bị trọng thương. Khó trách mãnh hổ Lâm xếp hạng thứ 2 chiến lực, tại đối mặt hai đầu Hắc Tông Hùng thời điểm, vậy mà suýt nữa mệnh tang gấu miệng. Là ai tổn thương hắn? Không chờ Bạch Gia nghĩ rõ ràng vấn đề này, một bên Liễu Nhuận đột nhiên mở miệng nói: "A Gia, cái này Hắc Tông Hùng thi thể quá lớn, không tốt mang theo, chỉ có thể chọn lựa mấy cái chất thịt so sánh dày chân sau cắt đi mang đi. Người bên kia nếu như làm xong lời nói, tới giúp đỡ." Bạch Gia lên tiếng, vứt xuống bị đào đến không còn một mảnh thi thể, quay người hướng Liễu Nhuận đi đến. Kết quả vừa mới phóng ra hai bước, hắn lại đột nhiên dừng lại, giống như là nhớ tới cái gì, chân mày hơi nhíu lại, lần nữa quay đầu nhìn về phía mãnh hổ Lâm Nhị gia tay trái. Tay phải hắn trên ngón giữa, mang theo một cái tạo hình bình thường ngân sắc chiếc nhẫn. Kia chiếc nhẫn nhìn bình thường, hắn vừa rồi tại vơ vét thi thể thời điểm, chỉ coi là bình thường trang sức, không có lưu ý có thể vừa nghĩ tới thân làm mãnh hổ Lâm nhân vật số 2, một mình tiến vào cái này vụ lâm bên trong, không mang thủ hạ, thậm chí liền ấm nước, lương khô đều không có, càng nghĩ càng để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Bạch Gia chưa từ bỏ ý định lại đi trở về, ánh mắt rơi vào duy nhất một cái còn không có điều tra chiếc nhẫn bên trên. Hắn ngón tay giữa vòng theo thi thể trên ngón tay lấy xuống, cẩn thận chu đáo. Chỉ thấy chiếc nhẫn màu bạc bên ngoài vòng bóng loáng như gương, không có vết khắc hoặc đồ án, bên trong vòng thì khắc lấy cực kỳ phức tạp đường vân, chế tác tinh lương. Nhưng trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Một cái nho nhỏ chiếc nhẫn mà thôi, đã không đảm đương nổi vũ khí, cũng làm không được phòng ngự trang bị. Thật sự là ta đa tâm. Bạch Gia miệng bên trong lẩm bẩm hai câu, thuận tay ngón tay giữa vòng mang tại tay trái mình trên ngón trỏ. Kết quả sau đó một khắc, hắn trong nháy mắt ngây người, khó có thể tin nói, cái này lại là một cái chữ vật giới chỉ. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế lớp với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 33, không đứng đắn tiểu gia hỏa chương 33, không đứng đắn tiểu gia hỏa Bạch Gia hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm ngón trỏ trái bên trên chiếc nhẫn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Bởi vì ngay tại hắn đeo lên chiếc nhẫn trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào ý thức. Hắn dường như nhìn tới chiếc nhẫn nội bộ không gian. Kia là một cái dài rộng cao chừng chớ 2 trượng hình vuông không gian, bên trong chất đầy các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Ý thức được cái này đúng là tiên nhân dùng chữ vật giới chỉ, Bạch Gia trái tim thùng thùng cuộn loạn, kích động đến đầu ngón tay đều đang phát run. Riêng là chiếc nhẫn kia cũng đủ để cho bọn họ tương lai sinh tồn cung cấp cực lớn tiện lợi, chớ nói chi là bên trong khả năng cất giấu quý giá bảo vật. Hắn bơ vét, hiển nhiên vừa mới bắt đầu. Bạch Gia không kịp chờ đợi tập trung tinh thần dò xét, chỉ thấy không gian bên trong có ấm nước, thịt khô, cung tiễn, khảm đao, dây thừng, còn có một cặp tản ra ánh sáng kỳ dị tinh thạch, 5 bình ngọc chế bình nhỏ, 3 tấm màu vàng phụ lục, 2 quyển tản ra cổ pháp khí tức quyển trục, một đôi màu đỏ tím chiến truy. Bạch Gia hít sâu một hơi, âm thầm suy đoán những này hơn phân nửa là tiên nhân di vật, bị mãnh hổ Lâm Nhị gia may mắn đoạt được. Càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là, ngoại trừ những vật phẩm này bên ngoài, chữ vật giới chỉ bên trong lại còn có 3 bộ thi thể. Trong đó 2 cỗ thi thể, một nam một nữ, người mặc thú áo, trên tay cùng bộ mặt đều có hắc ban, hiển nhiên là Bạch Vũ động thiên bên trong lưu dân. Một cái khác cỗ nam thi hơi hơi khác biệt. Y phục trên người hắn bị đảo, toàn thân làn da trắng nõn, trước ngực có một cái lỗ máu. Bạch Gia nhìn thấy cỗ thi thể này trong mắt, liền kết luận cái này nhất định là một bộ người tu hành thi thể. Cùng lúc đó, trong đầu hắn chắp vá ra một cái phỏng đoán, vị này mãnh hổ Lâm Nhị gia hôm nay sáng sớm mang theo 2 tên thủ hạ tiến vào vụ lâm bên ngoài. Hắn có lẽ là ý đồ tìm kiếm tân thi, trị liệu trên người hắc ban. Kết quả lại ngoài ý muốn gặp phải một vị ngộ nhập Bạch Vũ động thiên người tu tiên. Vị này tu tiên giả đại khái cũng nhận xương mù ảnh hưởng, toàn thân cương hóa. Mãnh hổ Lâm Nhị gia đem tiên nhân trên thân bảo vật toàn bộ vơ vét sạch sẽ, nhưng là có không dám đem tiên nhân mang ra vụ lâm. Lo lắng tiên nhân trên thân một khi xuất hiện hắc ban, cương hóa có thể làm dịu, có thể sẽ lập tức vận dụng lực lượng cường đại, xử lý xong tính mạng của hắn. Cho nên hắn tiên hạ thủ vi cường, giết chết tiên nhân. Ở trong quá trình này, vị này tiên nhân có lẽ vận dụng cái gì thủ đoạn đặc thủ, đánh cho trọng thương. Mà mãnh hổ Lâm Nhị gia lo lắng thu hoạch được tiên vật chuyện bại lộ, bị những người khác biết được sau cướp đoạt, hoặc là lo lắng hai tên thủ hạ thừa dịp hắn thụ thương cấp đoạn, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem hai tên thủ hạ cũng cùng nhau giết chết. Ai ngờ tại đường về lúc, nhưng bất hạnh gặp phải hai đầu Hắc Tông Hùng. Trọng thương phía dưới, hắn không cách nào tùy tiện thoát thân, thế là lựa chọn phản sát hai đầu Hắc Tông Hùng. Không ngờ lại gặp phải lần theo tiếng thú gào đến chỗ này Bạch Dã cùng Liễu Nhật. Mãnh Hổ Lâm Nhị Gia lúc ấy xác thực có dẫn dụ hai người bọn họ cũng giết chết ý nghĩ, nhưng bây giờ nghĩ đến, hắn không có tại giết chết Hắc Tông Hùng sau trước tiên rời đi, chỉ sợ cũng là bởi vì thụ thương quá nặng. Lại thêm lo lắng hai người bọn họ thấy bảo mắt mở, cho nên mới được ăn cả ngã về không, vung tay đánh cược một lần. Đương nhiên, đây chỉ là Bạch Dã suy đoán. Mãnh Hổ Sơn Nhị Gia đã chết, chân tướng không thể nào khảo chứng, Bạch Dã cũng không thèm để ý đối với hắn mà nói, lần này tuyệt đối là thiên đại bội thu. Hắn đem ý niệm tác dụng tại ba bộ vô dụng trên thi thể, tâm niệm vừa động. Kia ba bộ thi thể quả nhiên trong nháy mắt bị rời ra, xuất hiện ở trước mắt trên đất trống. Liễu Nhuận vừa lúc nhìn sang, thấy trống rông thêm ra ba bộ thi thể, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, bước nhanh đến gần, trong thanh âm mang theo kinh nghi ngờ nói: "A Dã, cái này làm sao lại thêm ra hai cỗ thi thể?" Liễu Nhuận là Bạch Dã ở chỗ này thân nhân duy nhất, hắn đối nàng không có cái gì có thể giấu giếm, nghe vậy, cười lung lay trên ngón tay chiếc nhẫn, thần thần bí bí nói: "Tỷ, ta vừa tìm tới cái này." Liễu Nhuận lập tức bị hấp dẫn, ánh mắt theo ba bộ trên thi thể chuyển tới trên mặt nhẫn, trên mặt nổi lên một tia nghi hoặc, phảng phất là đang nói: "Cái này không phải liền là chiếc nhẫn sao?" Bạch Dã đem chiếc nhẫn theo trên ngón tay lấy xuống, đưa tới, nói: "Ngươi đeo lên thử một chút." Liễu Nhuận lòng hiếu kỳ càng tăng lên, theo lời đem chiếc nhẫn mang tại chính mình trên ngón trỏ. Đầu ngón tay cùng chiếc nhẫn cỡ lọ xẹt bệ tạ đường vân dán vào sát na, nàng trong nháy mắt ngây người, ánh mắt trừng đến căng tròn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cả kinh nói: "Cái này lại là một cái tiên nhân dùng chữ vật giới chỉ. Trời ạ, chúng ta hôm nay cũng quá may mắn a. Trong này còn có thật nhiều đồ tốt." Bạch Dã gật đầu, bên trong có hai cái quyển trục, nói không chừng là tiên nhân tu luyện công pháp. Chúng ta sau khi trở về có thể mượn đoạn thời gian này thật tốt tìm hiểu một chút. Liễu Nhuận liên tục gật đầu, đối tiên nhân công pháp chờ mong không thôi. Sau đó, nàng ngón tay giữa vòng theo trên ngón tay lấy xuống, đưa trả lại cho Bạch Dã nói: "Cái này chiếc nhẫn quá lớn, vẫn là ngươi đến mang theo à?" Bạch Dã cũng không chối từ, đem chữ vật giới chỉ một lần nữa mang trở lại tay trái mình ngón trỏ. Có chữ vật chiếc nhẫn, vận chuyển Hắc Tông Hùng thi thể không còn là chuyện khó. Bạch Dã bàn tay tuần tự đụng vào hai cỗ Hắc Tông Hùng thi thể, ý niệm khẽ nhúc nhích, liền đưa chúng nó thu nhập chữ vật giới chỉ. "Cái này bốn cỗ nhân loại thi thể, chúng ta xử trí như thế nào?" Liễu Nhuận hỏi. Bạch Gia nói: "Liền để ở chỗ này thiên tăng a." Liễu Nhuận nhìn xem trên thi thể thú áo, đề nghị: "Y phục của bọn hắn còn có thể mặc, không bằng lột xuống mang đi." Bạch Gia nghĩ nghĩ, bọn hắn ngày sau muốn dung nhập nơi đó thế lực, những người kia tựa hồ cũng xuyên thú áo, chính mình hai người mặc vào, ngược có thể thiếu chút đột. Thế là hai người độc thủ, đem thi thể bên trên quần áo toàn bộ cởi xuống, thu vào chiếc nhẫn. Trên đường về, Liễu Nhuận nhìn sát trời một chút nói: "A Dã, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi mép nước đem quần áo thanh tẩy một chút, thuận tiện xử lý một chút thi thể, chứa đựng chút thanh thủy. Nếu như còn có thời gian, vậy thì." Liễu Nhuận trên mặt nổi lên đỏ ửng, nhưng như cũng nhìn thẳng Bạch Dã, nói khẽ: "Liền lại thanh tẩy một chút thân thể, ngươi cảm thấy thế nào?" Bạch Dã nghe vậy, trong đầu không khỏi lần nữa hiện hiện lần trước phong quang, tâm thần có chút dập dờn, nửa đùa nửa thật mà hỏi thăm: "Kia thì ngươi lần này còn cần ta vì ngươi xoa phía sau lưng sao?" Liễu Nhuận đỏ mặt, khanh khách một tiếng, ngựa khí mang theo trêu tức trả lời: "Ta có thể xin để ngươi giúp ta xoa toàn thân sao?" Bạch Dã thốt ra: "Đó là của ta vinh hạnh." Liễu Nhuận khẽ gắt một ngụm, sóng mắt lưu chuyển nói: "Không đứng đắn tiểu gia hỏa, chỉ sợ tỷ thật làm cho ngươi làm thời điểm, ngươi lại không dám." Bạch Dã nhìn qua nàng tấm kia xinh đẹp như phủ dung gương mặt, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, không biết dũng khí từ lâu tới, thanh âm mang theo một tia khàn khàn nói: "Sư nương." "Không, tỷ, hôm nay mặc kệ ngươi muốn ta làm gì, ta cũng dám làm." Liễu Nhuận hai con ngươi bịt kín một tầng hơi nước, nhẹ giọng xác nhận, mang theo vài phần thăm dò: "Mặc kệ chuyện gì đều có thể." Bạch Dã trọng trọng gật đầu, dường như hạ thiên đại quyết tâm, chuyện gì đều có thể. Liễu Nhuận nhìn qua kia ánh mắt nóng bỏng, trong lòng run lên, chẳng biết tại sao bỗng nhiên rút lui, cuốn quýt quay đầu, thanh âm hơi có vẻ hoảng loạn nói: "Kia, cái kia sư nương cũng phải suy nghĩ thật kỹ để ngươi giúp ta làm những thứ gì." Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao an thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hệ ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội: "Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh." Chương 34, chiến truy cùng thổ nạp thuật. Chương 34, chiến truy cùng thổ nạp thuật. Nghe được Liễu Nhuận lại tự xưng sư nương, Bạch Dã trong lòng 3 năm qua kính trọng dường như bị trong nháy mắt tỉnh lại. Mấy ngày nay thân mật kinh nghiệm tựa như ảo mộng, tăng thêm xưng hô bên trên lặng yên cải biến, nhường hắn suýt nữa quên nữ nhân trước mắt này là chính mình sư nương. Mà vừa rồi, hắn lại sinh ra như vậy vượt qua lễ giáo suy nghĩ. Hễ nay giống như thủy triều phun lên, Bạch Dã hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Liễu Nhuận bụng trộm liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn cúi đầu không nói, tay phải nhẹ nhàng đặt tại ngực, đầu ngón tay khẽ run, nhịn không được nhẹ giọng hỏi: "Ngươi sinh khí rồi?" Bạch Dã bộ nói: "Không có, sư nương, là bên ta mới trò đùa mở quá mức." Liễu Nhuận nghe vậy, trong lòng đống nhiên một đầm, như bị châm nhỏ đâm hạ, vội vàng giải thích nói: "Ta không phải ý tứ kia, ngươi không nên hiểu lầm." "Ta biết." Bạch Dã thanh âm bình tĩnh không lay động, lại làm cho Liễu Nhuận càng cảm thấy thất lạc. Nàng há to miệng, rất muốn nói cho Bạch Dã, lại cho chính mình một chút thời gian, nàng nguyện ý làm nữ nhân của hắn. Có thể loại lời này, nàng cuối cùng vẫn là không cách nào ngay thẳng nói ra miệng. Liễu Nhuận nắm chặt trước ngực vải vóc, đốt ngón tay trắng bệch, lại ngăn không được trái tim mơ hồ làm đau. Nàng đỗng nhiên lại có chút hối hận vừa rồi lùi bước. Nếu như lại dũng cảm chút, có phải hay không tất cả đều nước chảy thành sông? Hai người trở lại vụ lâm chỗ sâu tiểu đàm, ở nơi đó thanh tẩy quần áo, xử lý sạch thi thể. Hắc Tông Hùng thi thể rất khó xử lý, lại thêm hai người đều không có kinh nghiệm, xử lý xong thành sau, sắc trời đã dần tối. Chúng ta còn cùng nhau tắm rửa sao? Liễu Nhuận thanh âm nhẹ giống lông vũ, trong lời nói cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác thăm dò. Bạch Giá lại hoàn toàn không nghe ra ý ở ngoài lời, nhìn sắc trời một chút nói, vẫn là ngày mai à, nhanh đêm xuống. Liễu Nhuận nghe vậy, cũng chỉ đành khéo léo ân một tiếng. Cái này mấy canh giờ bận rộn, cho dù mấy ngày nay chân khí trong cơ thể dần dần tăng, nàng vẫn mơ hồ cảm giác được cương hóa triệu chứng tại lan tràn, xác thực cần sớm đi trở về. Hai người cấp tốc chạy về hốc cây, giống thường ngày rút đi quần áo, ôm nhau thi triển tốc tức thuật. Một đêm này, Liễu Nhuận tâm tâm niệm niệm lấy Bạch Giá. Bạch Giá lại ép buộc chính mình theo nam nữ tình yêu sự tình bên trên chuyển di lực chú ý, tâm tâm niệm niệm nghĩ đến chữ vật giới chỉ bên trong hai cái quyển trục cùng kia đối tử kim chiến truy, tính toán ngày mai nên như thế nào nghiên cứu. Đảo mắt sắc trời sáng lên, nồng vụ trở thành nhạt. Hai người tuần tự nhảy xuống cây động. Liễu Nhuận nhóm lửa thì nướng, đống lửa đốt nốt rung động, phản chiếu bên nàng mặt tấm áp. Bạch Giá thì tâm niệm vừa động, đem kia đối tử kim chiến truy lấy ra ngoài. Đông. Chiến truy vừa hiện lên ở lòng bàn tay, không đợi hắn cầm chắc, liền đập tầm ầm trên mặt đất, tựa như một cái sấm rền nổ vang, liền đại địa đều đi theo run rẩy một chút. Ngay tại nhóm lửa Liễu Nhuận giật nảy mình, ngước mắt xem ra, hỏi: "A Giá, thế nào?" Bạch Giá nhìn chằm chằm trên đất chiến truy, mặt mũi tràn đầy buồn bực nói: "Chuyện này đối với tử kim chiến truy trọng đến quá mức, mới vừa rồi không có bắt được." Nói, hắn xoay người nắm chặt truy trôi, đột nhiên hướng lên nhấc lên, mặt kim nén đến đỏ bừng, chiến truy lại chỉ khó khăn lắm cách mặt đất vài thước, liền rốt cuộc sách bất động. Hắn bất đắc dĩ buông tay, chiến truy lần nữa rơi đập, kích thích một mảnh bụi đất. Bây giờ khí lực của hắn sớm đã viễn siêu lúc trước, nặng ngàn cân Hắc Tông Hùng một cái tay cũng có thể cầm lên, có thể đối mặt cái này đầu bứa vẹn vẹn bí đỏ lớn nhỏ chiến truy, lại thúc thủ vô sách. Liễu Nhuận cũng đi tới, hiếu kỳ nói: "Rất nặng sao?" Nói đưa tay đi sách, sử xuất lực khí toàn bộ thân thể mềm mại đều đang run rẩy, chiến truy lại giống tựa như mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Chắc không được mãnh hổ Lâm Nhị gia không cần chuyện này đối với tử kim chiến truy, đoán chừng cũng là để lên không nổi. Bạch Giá nhịn không được nhả danh nói: "Tiên nhân đến cùng khí lực lớn đến đâu, lại có thể vung lên dạng này trọng truy?" Liễu Nhuận nói: "Có phải hay không là bởi vì cái này chiến truy là thuộc về thiên nhân, bị hắn hạ cấm chế nào đó?" Bạch Giá ánh mắt có hơi hơi sáng, sư nương có ý tứ là cái này truy nhận chủ, cho nên người khác để lên không nổi. Liễu Nhuận không tiếp tục cố ý vốn nắn hắn xưng hô, cố gắng đem tất cả tâm tư đều đặt ở trước mắt chuyện bên trên, chăm chú gật đầu nói: "Nghe nói các tiên nhân vũ khí đều là dạng này." Bạch Giá nói: "Tiếp theo lý thuyết, tiên nhân đã chết, cái này truy liền thành vật vô chủ. Nếu như ta để nó nhận ta làm chủ, có phải hay không liền có thể nhấc lên nó?" Liễu Nhuận chân mày hơi nhíu lại, thật là chúng ta cũng không biết làm như thế nào để nó nhận chủ. Bạch Giá chợt nhớ tới trong chữ vật giới chỉ hai cái quyển trục, ý niệm khẽ nhúc đích, đem quyển trục lấy ra ngoài. Trên quyển trục chữ là thông dụng vạn linh thế giới chữ bông. Bạch Giá lúc ấy xuyên việt tới vạn linh thế giới, phát hiện người nơi này dùng vậy mà tất cả đều là chữ Hán thời điểm, cũng thực chấn kinh thật lâu, nhưng bây giờ đã tập mãi thành thói quen. Hắn cẩn thận đọc qua quyển trục, ý đồ từ bên trong tìm ra nhường tử kim chiến truy nhận chủ phương pháp xử lý. Kết quả lại phát hiện, một cái quyển trục ghi chép là thổ nạp thuật, giảng chính là như thế nào để cho người ta hấp thu linh khí hóa thành tự thân linh lực, trong đó đã bao hàm mấy bộ thường quy linh lực vận chuyển đường đi. Một cái khác quyển trục ghi chép là một bộ anh thiên truy truy pháp, mỗi một thức đều lộ ra cương mãnh bá đạo khí thế. Hai cái quyển trục bên trong đều không có ghi chép tiên khí nhận chủ phương pháp xử lý. Nhìn thấy Bạch Giá hết đường xoay sở, Liễu Nhuận bỗng nhiên nhắc nhở: "A Giá, ngươi nói có thể hay không giống trong truyền thuyết như thế, cần dùng máu tươi đến nhận chủ?" Bạch Giá nhãn tỉnh sáng lên: "Có khả năng." Liễu Nhuận đem thú nha chủy thủ đưa qua, Bạch Giá không chút do dự tiếp nhận, ở lòng bàn tay quẹt cho một phát lỗ hồng, máu tươi lập tức tuôn ra. Hắn đưa bàn tay đặt tại tử kim chiến truy bên trên, nhưng mà chiến truy lại không có bất kỳ hấp thu huyết dịch dấu hiệu. Bạch Giá lần nữa nếm thử đem tử kim chiến truy nhấc lên, vẫn nặng nề như cũ vô cùng. Rơi vào đường cùng, đành phải trước đem chiến truy thu hồi chữ vật giới chỉ, dự định ngày sau khí lực lớn chút nữa lại nếm thử sử dụng. Tiếp lấy, Bạch Giá lại đem chữ vật giới chỉ bên trong tinh hạch, phụ lục, chứa linh đan rượu dược bình sứ từng cái xuất ra, kỹ càng xem xét một phen. Có thể hắn dù sao không phải tiên nhân, thiếu khuyết sử dụng pháp môn, không dám tùy tiện đến thử. Đang thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau, liền đem những này vật từng cái thu hồi chữ vật giới chỉ, vẹn vẹn giữ lại oanh thiên truy tiếp tục là xem. Tử kim chiến truy mặc dù không dùng đến, nhưng còn có thanh này đoạn bính thiết truy. Bạch Giá ước lượng thiết truy trong tay, trong mắt tràn đầy chờ mong, nếu là có thể học được cái này oanh thiên chủ y pháp, chiến lực tất nhiên có thể tăng nhiều. Có thể hắn vừa nghiên cứu không lâu, liền ý thức tới một vấn đề nghiêm trọng. Chú y pháp bên trong ghi chép chiêu thức, muốn hết lấy linh lực thôi động, mà trong cơ thể hắn chỉ có chân khí, cũng không linh lực. Liên tưởng đến vị kia tiên nhân ngộ nhập nơi đây sau, thân thể cũng xuất hiện nghiêm trọng cương hóa, bị mãnh hổ Lâm Nhị gia thừa cơ giết chết. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Vũ động thiên bên trong chân khí cùng ngoại giới linh khí, hẳn là khác biệt hai loại năng lượng vật chất. Bạch Giá lập tức phạm vào khó. Thật vất vả đạt được hai quyển tiên thuật, chẳng lẽ cứ như vậy lãng phí? Lúc này, hắn chợt nhớ tới lúc trước đọc qua thổ nạp thuật lúc, bên trong kỹ càng miêu tả nhân thể huyết vị, mạch lạc, cùng như thế nào điều khiển linh lực vận chuyển. Chân khí cùng linh khí mặc dù là hai loại khác biệt năng lượng vật chất, nhưng đã đều có thể bị nhân thể hấp thu, chuyển hóa làm tự thân năng lượng, nói không chừng vận chuyển phương pháp cũng có thể áp dụng. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Giã lần nữa lấy ra thổ nạp thuật quyển trục. Quyển trục này là tu tiên giả cơ sở nhất nhập môn thuật pháp, văn tự thông tục dễ hiểu. Hắn bưng lấy quyển trục, từng câu từng chữ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Trên quyển trục đem thân thể người quanh thân 360 dư chỗ huyệt vị đánh dấu đến tường tận rõ ràng. Từ đỉnh đầu huyệt bách hội tới bàn chân huyệt dũng tuyển, mỗi đường kinh mạch hướng đi, chi nhánh đều có tỉ mỉ đồ giải, tựa như một bức rất sống động thân thể kinh mạch đồ. Riêng là đem những này huyệt vị từng cái nhận rõ, nhớ kỹ, Bạch Giã liền dùng dòng giã 3 ngày thời gian. Đề cử chuyển hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là A cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay tiền tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội. Xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh. Chương 35, sư nương thân thể chương 35, sư nương thân thể trong 3 ngày này, Bạch Giã ban đêm vẫn như cũ ôm sư đường, lấy tốc tức thuật tu hành. 3 ngày chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, thời gian còn lại toàn nhào vào nghiên tập trên quyển trục, cơ hồ tới quên mình hoàn cảnh. Sáng sớm hôm đó, ăn xong sớm ăn sau, Bạch Giã lập tức leo lên cây đậu, khoanh chân ngồi xuống, y theo quyển trục thuật điều chỉnh hô hấp, ý đồ tiến vào thổ cố nạp tân trạng thái. Liễu Nhuận gặp hắn đắm chìm ở thế giới của mình, bờ môi khẽ nhếch, mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Bây giờ thân thể nàng cương hóa tốc độ càng ngày càng chậm, như là một gã tại Bạch Vũ động thiên chờ đợi mấy năm lão lưu dân như thế, đã không cần Bạch Giã thường xuyên trị liệu. Nàng không có quấy rầy Bạch Giã nghiên cứu thổ nạp thuật, một mình núp ở hốc cây một góc, cải chế lên áo da thú. Bạch Giã bên này, mới đầu vận dụng thổ nạp thuật cũng không thuận lợi. Chân khí trong cơ thể như thoát cương ngựa hoang, mỗi khi hắn muốn dẫn dắt đến theo kinh mạch đi hướng lưu chuyển, luồng khí kia liền sẽ không bị khống chế tán loạn. Không đúng, Bạch Giã nhíu mày, nhìn chằm chằm trên quyển trục ý thủ đan điền bốn chữ, thầm nghĩ, là ta quá nóng nảy, nên trước hết để cho chân khí lắng đọng xuống. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, vứt bỏ tạp niệm, chuyên chú vào cảm giác chân khí trong cơ thể. Một lát sau, kia cấu nguyên bản sao động khí lưu dần dần bình ổn, giống một vùng an tĩnh đầm nước hội tụ tại vùng đan điền. Lúc này, hắn mới đếm thử dùng ý niệm dẫn dắt một tia yếu ớt chân khí, hướng phía gần nhất khí hải huyệt tìm kiếm. Chân khí chạm đến huyệt vị sát na, phản phất như gặp phải một tầng vô hình hàng rào, trì trệ không tiến. Bạch Giã dựa theo thổ nạp thuật tuần kinh điểm huyệt phương pháp, dùng ý niệm lặp đi lặp lại xung kích chỗ kia hàng rào. Một lần, hai lần, ba lần, không biết thử bao nhiêu lần, rốt cục tại một tiếng nhỏ xíu ông minh bên trong, tia chân khí đột phá trở ngại, tràn vào khí hải huyệt, sau đó theo kinh mạch chậm rãi hướng chạy quan nguyên huyệt. Đoạn đường này cũng không thông thuận, kinh mạch khi thì chật hẹp như khe hẹp, khi thì lối rẽ mọc thành bụi, chân khí hơi không cẩn thận liền sẽ chạy hướng phương hướng. Có một lần, hắn không thể khống chế tốt lực đạo, chân khí đột nhiên đụng vào một chỗ chi nhánh kinh mạch, đau đến hắn cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh, kém chút gián đoạn. Ổn định Bạch Giã cắn răng, một lần nữa điều chỉnh ý niệm, giống khống chế dây cương giống như cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt chân khí. Hắn so sánh trên quyển trục kinh mạch đồ, trong đầu phát họa ra rõ ràng con đường, nhường chân khí dọc theo nhân mạch chậm rãi ngược lên, dọc đường đản trung thiên đột chờ huyệt vị, mỗi tới một chỗ, liền sẽ cảm nhận được một cỗ nhỏ xíu dòng nước ấm khuyết tán ra đến, dường như huyệt vị được thắp sáng đồng dạng. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia chân khí theo đốc mạch chạy trở về đan điền, Bạch Giã mở choàng mắt, trong mắt dường như hiện lên một chút ánh sáng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chân khí trong cơ thể đã không còn là tán loạn khí lưu, mà là như một đầu dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, có thể theo ý niệm của hắn, tại kinh mạch ở giữa dựa theo cố định con đường lưu chuyển. Thành. Bạch Giã trong lòng vui mừng, thử dẫn đạo chân khí tại thủ thái âm phế kinh thượng lưu chuyển một tuần. Tốc độ tuy chậm, lại thông thuận vô cùng, không còn lúc trước vướng víu cảm giác. Hắn lại thử nghiệm nhường chân khí đồng thời tại hai cái trong kinh mạch vận hành, mới đầu có chút luống cuống tay chân, nhưng mấy lần luyện tập sau, liền dần dần thuần thục lên. Chân khí cùng linh khí mặc dù bản chất khác biệt, nhưng nhân thể huyệt vị cùng kinh mạch tựa như cố định đường sông, bất luận loại nào năng lượng, chỉ cần nắm giữ trưởng đả phương pháp, liền có thể dọc theo đường sông bình ổn đi thuyền. Thổ nạp thuật đối với Bạch Giã mà nói, chính là giáo hội hắn như thế nào trưởng đả khống chế thể nội ngày càng lớn mạnh chân khí. Bất quá toàn bộ quá trình, Bạch Giã dùng dòng giã 5 ngày mới rốt cục thuần thục. Sau đó, hắn đem thổ nạp thuật giao cho Liễu Nhuận qua, chính mình thì bắt đầu nếm thử lần nữa linh hội truy pháp. Oanh Thiên truy hết thể 3 thức, mỗi một thức linh lực vận chuyển đường đi cũng khác nhau, uy lực cũng có chênh lệch thật lớn. Cái này giống nhân loại bình thường ra quyền lúc sử dụng khác biệt kỹ xảo phát lực, theo kỹ xảo phát lực biến hóa, nắm đấm lực công kích sẽ có to lớn khác biệt. Oanh Thiên truy thức thứ nhất linh lực vận chuyển đường đi liên quan đến 36 chỗ huyệt vị, cần tại một hơi bên trong cấp tốc sâu chui, thi triển ra, lực công kích có thể tăng lên gấp đôi. Thức thứ hai liên quan đến 72 chỗ huyệt vị, yêu cầu cũng là một hơi bên trong sâu chui, lực công kích có thể tăng lên gấp 3. Thức thứ ba càng là dính đến 108 chỗ huyệt vị, học thành về sau, một truy hoành ra, lực công kích có thể đạt tới gấp 10. Bạch Giã theo thức thứ nhất bắt đầu học tập. Hắn có thể tùy tiện điều khiển chân khí thông thuận theo 36 chỗ huyệt vị bên trong lưu chuyển, nhưng là tốc độ quá chậm, không cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra lực lượng cường đại. Về sau thời gian bên trong, hắn không ngừng nếm thử gia tốc chân khí trong cơ thể lưu chuyển, rút ngắn sâu chuỗi 36 chỗ huyệt vị thời gian. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Sáng sớm hôm đó, nồng vụ dần dần nhạt, từng kia từng sợi nắng sớm xuyên thấu sương mù, chiếu xuống mảnh này tĩnh mịch chi địa. bên trong hốc cây. Bạch Giá nhẹ nhàng buông ra ôm lấy Liễu Nhuận cánh tay, nói rằng: "Sư nương, chúng ta tại cái này vụ lâm chỗ sâu đã chờ đợi 15 ngày, nên rời đi." Từ khi ngày ấy đi săn sau khi trở về, hắn lại đem xưng hô đổi thành sư nương. Liễu Nhuận không có đi hồn nắn, nhưng xưng hô thế này tựa như một cây gai đâm vào trái tim của nàng. Nghe được Bạch Giá muốn rời khỏi nơi này, nàng cảm thấy kinh ngạc nói: "Cái này muốn rời đi? Ngươi truy pháp không phải còn không có học được sao?" Bạch Giá một bên đem kia thân màu lam nhạt tiên bào mặc vào, vừa nói: "Chúng ta hấp thu chân khí, không sai biệt lắm bù đắp được hoang dã lưu dân 15 năm đó. Hiện tại coi như gặp gỡ thế lực bên trong đứng đầu nhất lưu dân, hẳn là cũng có thể ứng đối, là thời điểm khởi hành đi điều tra một chút sự tình khác. Lại tới đây nửa tháng, chúng ta đối cái này gọi là Bạch Vũ Động Thiên địa phương, vẫn là biết quá ít." Kỳ thật, trong lòng của hắn nhớ thương nhất là đi điều tra ngân sắc Mai Hoa Trâm chuyện. Như kia Mai Hoa Trâm thật là sư muội Vân Khê, giờ phút này hắn cùng sư nương đã có đầy đủ thực lực khai triển nghị cách cứu viện. Cho nên, cho dù là vì điều tra Vân Khê sư muội hạ lạc, cũng là thời điểm rời đi. Về phần Anh Tiên Truy ngày sau có nhiều thời gian suy nghĩ. Liễu Nhuận nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người cầm lấy bên người một cái hắc hạt giao nhau áo da thú. Cái này áo da thú là nàng tại thì ra áo da thú trên cơ sở, căn cứ chính mình dáng người cải chế. Nàng đem áo da thú mặc lên người. Áo da thú dán vào lấy thân thể của nàng đường cong, vừa đúng phát họa ra nàng cực phẩm dáng người. Chỗ cổ áo có chút rộng mở, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng một mảnh nhỏ tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ da thịt. Lúc ngẩng đầu, ý thức được Bạch Giá đang nhìn hướng mình cổ áo, Liễu Nhuận trên mặt hơi đỏ lên. Nàng giả bộ như không nhìn thấy, vô ý thức ưỡn ngực, nhường trước người đường còn càng thêm đáng chú ý. Bạch Giá không có lưu ý tới nàng tiểu động tác, một bên mặc vào áo da thú, một bên đề nghị: "Sư nương, chờ một lúc tới vụ lâm bên ngoài, ngươi hướng trên cổ bôi chút ấu cây cây dịch. Lần này trở về, ta kế hoạch trực tiếp đi mãnh hổ lâm. Chúng ta đối nơi đó tình huống hiểu quá ít, cho nên vẫn là phải thoáng ngụy trang một chút cho thỏa đáng." Liễu Nhuận lúc này mới chợt hiểu, thì ra Bạch Giá không phải tại thèm thân thể của mình. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt toát ra một tia thất vọng, chớp mắt là qua, nói: "Dạng này cũng tốt, miễn cho khiến người hoài nghi." Hai người thu thập thỏa đáng, liền rời đi hốc cây, hướng vụ lâm bên ngoài chạy đi. Vụ lâm bên ngoài, hai thân ảnh nhanh chóng lướt qua, cuốn lên đầy đất lá rụng. "Sư nương, bên kia có quả ok, ngay ở chỗ này a." Bạch Giá đưa tay một chỉ phía trước. Theo Bạch Giá ngón tay phương hướng nhìn sang, Liễu Nhuận nhãn tỉnh sáng lên: "Ô dưới cây có một đầu hắc hổ, giao cho ta." Bạch Giá sớm đã nhìn thấy, ô dưới cây đầu kia màu đen cự hổ đang gặm ăn con mồi, trên thân mấy đạo vết thương da chóc thịt bong, hiển nhiên vừa kinh nghiệm một trường ăn đấu, nhưng như cũng hung tính không giảm. Bị nó coi như đồ ăn, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn hắc tông hùng. Bình thường lưu dân gặp cái loại này hung thú, sợ là sớm đã run chân. Liễu Nhuận lại lộ ra 10 phần tự tin, trực tiếp vọt tới. Lần trước đi săn, nàng không có cơ hội ra tay. Lần này nàng muốn nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 36, sư nương tỏ tình chương 36, sư nương tỏ tình theo Liễu Nhuận tới gần, hắc hổ dường như đã nhận ra uy hiếp. Nó chậm rãi ngẩng đầu, một đôi u lục sắc đôi mắt bên trong lóe ra hung ác và mang, nhìn chằm chằm Liễu Nhuận, trong cổ họng phát ra rít gào chậm chậm, giống như sấm rền giữa khu rừng nhấp nhô. Liễu Nhuận bước chân chưa đình chỉ, tim đập như trống trầu, lại không phải bắt nguồn từ sợ hãi, mà là chiến đấu sắp tới hưng phấn cùng khẩn trương tại trong huyết mạch trào lên. Nàng tay phải nắm chặt trôi này màu xanh nhạt thú nha truy thủ, thấp giọng lẩm bẩm: "Ngược lại muốn xem, ngươi xuất sinh này có mấy phần năng lực." Hắc hổ dường như bị chọc giận, tứ chi dùng sức đạp lên mặt đất, như là một tia chớp màu đen giống như hướng phía Liễu Nhuận đánh tới. Bạch Giá ở một bên quan chiến, ánh mắt có hơi hơi ngưng. Đầu này hắc hổ sát thực không giống bình thường, thân pháp trình độ linh hoạt hơn xa hắc tông hùng. Bình thường lưu dân nếu là gặp phải, chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nhưng mà Liễu Nhuận thân pháp nhanh hơn nó. Ngay tại hắc hổ nhào đến vụ cận sát na, Liễu Nhuận thân ảnh nhoáng một cái, nhẹ nhõm tránh thoát. Ngay sau đó, một đạo bạch quang đống nhiên sẽ qua. Xuy, thú nha chủy thủ giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm mở ra hắc hổ cái cổ, càng đem nửa cái cổ cùng nhau chém ra. Phù phù, hắc hổ thân thể cao lớn nặng nề mà té ngã trên đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Nguyên bản ánh mắt hung ác trong nháy mắt biến ảm đạm vô quang, đại lượng máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Vẹn vẹn vừa đối mặt, đầu hung thú này lại bị một kích chém giết. Một màn này bị bất kỳ một cái nào lưu dân nhìn thấy, chỉ sợ đều muốn bị ngoác mồm kinh ngạc. Liễu Nhuận quay đầu nhìn qua ngã lăn hắc hổ, trong lòng dâng lên khó mà ức chế vui sướng, cất giọng nói: "Những người kia càng như thế không chịu nổi, ta còn chưa dùng toàn lực, nó liền ngã." Như tại nửa tháng trước đó, nàng tuyệt không cảm tưởng tượng chính mình có thể dễ dàng như thế chém giết như vậy hung thú. Bạch Giá đi lên trước, vừa cười vừa nói: "Chúc mừng sư nương hoàn thành thủ sát." Liễu Nhuận nét mặt tươi cười như hoa nói: "Đúng là một cái đáng giá chúc mừng sự tình. Nếu là tại nửa tháng trước đó, ta nhìn thấy hung thú như vậy có thể sẽ hủ đến run chân. Có câu nói không sai, thực lực cường đại có thể để người ta cảm thấy tự tin. Ta hiện tại chính là tràn ngập tự tin." Nói, nàng đỗng nhiên kéo lại Bạch Giá cánh tay nói: "Bất quá cái này đều muốn may mắn mà có A Giá ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta khả năng đời này đều không thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng." Đối mặt lần nữa thể hiện ra nhiệt tình Liễu Nhuận, Bạch Giá lần này kịp thời hồi tâm, nhẫn tâm đưa cánh tay theo trước ngực nàng nhẹ nhàng rút ra, nói rằng: "Ta trước tiên đem hắc hổ thi thể thu một chút, sư nương ngươi đi đem vỏ cây mở ra, làm chút cây dịch." Liễu Nhuận nhìn về phía tận lực giữ một khoảng cách Bạch Dã, lập tức cảm thấy trong lòng vắng vẻ, lòng tràn đầy vui vẻ lập tức phai nhạt rất nhiều. Nàng đi đến ô dưới cây, dùng thú nha chủy thủ nhẹ nhàng mở ra vỏ cây, nhìn xem cây dịch chậm rãi chảy ra, có chút xuất thần, dường như đang suy nghĩ gì. Bạch Dã sử dụng chữ vật giới chỉ nhận lấy hắc hổ thi thể sau, đi tới gần, "Tiêu, sư nương, thế nào?" Liễu Nhuận lúc này mới hoàn hồn, túi đầu nói, "Không có, không có gì." Bạch Dã nói, "Ta trước cho ngài trên cổ thoa lên một chút." Liễu Nhuận thu hồi thú nha truy thủ, nhẹ nhàng lên tiếng, "Tốt." Nàng hất cằm lên, trắng non cái cổ tại quang ảnh hạ lộ ra càng thêm thon dài ưu mỹ. Bạch Dã dùng tay chấm chút cây dịch, động tác êm ái bôi lên tại Liễu Nhuận phần cổ. Liễu Nhuận gương mặt cấp tốc biến đỏ, nhịn không được cười khanh khách, nói, "Thật ngứa." Bạch Dã nói, "Ngài lại nhẫn một chút." Liễu Nhuận nháy mắt, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng nói, "A Dã, ngươi gần nhất thế nào nghiêm túc như vậy?" Bạch Dã ngừng tay bên trên động tác, hỏi ngược lại, "Có sao?" Liễu Nhuận nói, "Có, đương nhiên là có. Từ khi ngày đó bắt đầu, ngươi ngay tại cố ý xa lánh ta, cùng ta giữ một khoảng cách, có phải hay không?" Bạch Dã tránh đi ánh mắt của nàng, mạnh miệng nói, "Sư nương, ngài suy nghĩ nhiều." Liễu Nhuận nhẹ nhàng cắn môi, trầm mặc một lát sau, rốt cục lấy dũng khí nói, "Ta, chúng ta cùng một chỗ a." Bạch Dã con ngươi đột nhiên co rụt lại, có chút khó có thể tin. Hắn nhìn ra được lần này sư nương là chăm chú. Liễu Nhuận trái tim thùng thùng ra tốc nhảy lên, nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ Bạch Dã, giang chống đỡ lấy chấn định nói, "Đừng nói ngươi không có nghe rõ. Vẫn là ngươi ghét bỏ ta?" "Không có. Ta không có ghét bỏ sư nương, chỉ là không nghĩ tới ngài sẽ nói như vậy." Bạch Dã thanh âm có chút căng lên. Liễu Nhuận túi đầu xuống, thanh âm nhẹ giống thở dài, "Ghét bỏ cũng không quan hệ, sư nương dù sao cũng là gả cho người khác. Ngươi còn trẻ như vậy, lại lợi hại như vậy, tương lai ngươi muốn cái gì dạng cô nương không có. Ta chỉ là muốn hầu ở bên cạnh ngươi. Dù sao hai chúng ta ở giữa đều đã như vậy, cho nên sao không đem quan hệ lại gần một bước?" Nói, nàng đột nhiên đỏ trong mắt, túi đầu xuống, nước mắt lã chã rơi xuống. Bạch Dã nhìn thấy sư nương rơi lệ bộ dáng, một hồi đau lòng, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nâng lên Liễu Nhuận mặt, nhường nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng mà kiên định nhìn xem con mắt của nàng, nghiêm túc nói, "Sư nương, ta chưa từng có ghét bỏ qua ngài, chỉ là trước đó, ta cảm thấy chính mình đối với ngài tình cảm có chút vượt qua. Ta lo lắng sẽ cho ngài mang đến bối rối, cho nên mới sẽ tận lực giữ một khoảng cách." Liễu Nhuận trong mắt lóe ra lệ quang, thanh âm run nhẹ nhẹ, "Vậy bây giờ đâu?" Bạch Dã nhẹ nhàng lau đi Liễu Nhuận khóe mắt nước mắt, khóe miệng nổi lên một vẻ ôn nhu ý cười, "Hiện tại, liền để chúng ta cùng một chỗ a." Nghe được Bạch Dã trả lời, Liễu Nhuận trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, như là một đóa nở rộ phù dung. Nàng nào vào Bạch Dã trong ngực, ôm chặt lấy hắn. Bạch Dã về ôm lấy nàng, cảm thụ được trong ngực mềm mại cùng nhịp tim. Giờ phút này, dường như toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại, chỉ còn lại lẫn nhau hô hấp cùng rung động. Qua hồi lâu, Liễu Nhuận theo Bạch Dã trong ngực ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, nhưng nụ cười lại vô cùng ngọt ngào, ngựa khí chân thành tha thiết nói, "A Dã, nếu như về sau ngươi có cái khác ưa thích nữ nhân, ta sẽ không để ý, càng sẽ không đố kỵ. Chỉ cần có ngươi hầu ở bên người, ta liền thỏa mãn." Vạn linh thế giới nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, Bạch Dã không tính là cái gì si tình loại, đã từng huyễn tưởng qua có thể nhiều kiếm chút tiền, cưới một phòng lão bà, nạp hai phòng tiểu thiếp, thưởng thụ nhân gian cực lạc. Lúc này nghe được sư nương lời nói, Bạch Dã chân thành đáp lại nói, "Sư nương yên tâm, ngài là ta ở chỗ này thân nhân duy nhất, bất luận sau này chúng ta quan hệ là cái gì, ta cũng sẽ không bước bỏ ngài, bởi vì không có sư nương ngài, liền không có ta hôm nay." Liễu Nhuận biến mất khỏe mắt nước mắt, nhẹ nhàng đánh một chút bộ ngực của hắn nói, "Đều lúc này, còn muốn để người ta sư nương." Bạch Dã nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đổi giọng gọi một tiếng tỷ. Liễu Nhuận ai một tiếng đáp ứng, lần nữa chăm chú ôm ấp ở Bạch Dã. Bạch Dã nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng. Lúc này, ánh mắt của hắn có hơi hơi ngưng, ánh mắt rơi vào nàng trên búi tóc cắm nghiêng cây kia ngân sắc mai hoa trầm. Bạch Dã do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi ra trước đó đã từng hỏi qua một vấn đề, "Tỷ, nếu là sau này tìm tới Vân Khê sư muội, làm như thế nào giải thích?" Liễu Nhuận biểu lộ có chút dừng lại, chăm chú suy tư một lát sau, nói khẽ, "Nếu quả thật có một ngày như vậy, chúng ta chậm rãi nói cho nàng." Bạch Dã nghi ngờ nói, "Chậm rãi nói cho nàng?" "Ừm." Liễu Nhuận gật đầu, "Ta lo lắng nàng sẽ nhất thời không tiếp thu được, cho nên muốn tìm một cái thời cơ thích hợp. Bất quá ngươi nói chúng ta thật còn có thể tìm tới Vân Khê sao?" Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 37, linh chi thuế biến chương 37, linh chi thuế biến. Hai người ôm nhau một lát, Bạch Dã nhẹ nhàng buông nàng ra, đầu ngón tay phất qua nàng bên tóc mai toái phát, nói khẽ, "Tỷ, hiện tại muốn chúc mừng một chút không?" Liễu Nhuận nghi ngờ nói, "Chúc mừng cái gì?" Bạch Dã cười hì hì nói, "Đương nhiên là chúc mừng hai người chúng ta ở cùng một chỗ." Liễu Nhuận dịu dàng cười một tiếng, nói, "Tốt lắm, ngươi muốn làm sao chúc mừng?" Bạch Dã cười xấu xa lấy nhẹ nhàng ôm gấp bờ eo của nàng, tràn đầy phấn khởi. Liễu Nhuận phát giác được không thích hợp, sắc mặt hơi đổi một chút, vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn lồng ngực nói, "Ngươi xấu rồi, ngươi tiểu phôi đản, chờ chúng ta tới Mãnh Hổ Lâm rồi nói sau." Bạch Dã nghi vấn hỏi, "Tiểu phôi đản?" Liễu Nhuận đỏ mặt lên, khẽ sáng giọng, "Đại phôi đản." Bạch Dã trong lòng trong bụng nở hoa, cũng không còn cố ý đùa nàng, tiếp tục câu bôi lên hắc ban. Lần này bọn hắn gần như chỉ ở cổ cùng trên mu bàn tay bôi một chút. Tốt, không sai biệt lắm có thể. Bạch Gia đánh giá một cái Liễu Nhuận trên người hắc ban, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Liễu Nhuận trong lòng từ đầu đến cuối có chút nghi vấn, giờ phút này rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi đi ra, "A Dã, ngươi không phải nói Mãnh Hổ Lâm còn muốn kiểm tra hắc ban sao? Chúng ta hiện tại ngụy trang, đến lúc đó dùng thanh thủy một tẩy, chẳng phải lộ tẩy hết?" Bạch Gia giải thích nói, "Những này hắc ban chủ yếu là dùng để mê hoặc lưu dân, để bọn hắn coi là chúng ta cũng là lưu dân, cũng không phải là vì đối phó kiểm tra. Bởi vì dựa theo suy đoán của ta, kiểm tra hắc ban đại khái là muốn kiểm tra những cái kia thực lực miễn cưỡng quá quan, nhưng là thân thể nghiêm trọng trọc hóa lưu dân, phòng ngừa bọn hắn lừa dối quá quan. Chúng ta cả khuôn mặt cũng không thấy một chút hắc ban, thực lực lại mạnh, đến lúc đó đại khái là không cần lại kiểm tra." Liễu Nhuận gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý, liền không còn xoắn suýt những này. Sau đó, hai người một đường xuyên qua bụi lâm, tiến vào hoang dã. Bạch Dã nheo lại mắt, bây giờ thị lực của hắn sớm đã viễn siêu thường nhân, dù là cách trên hoang dã chưa tan hết sương mù, cũng có thể thấy rõ những cái kia tốt lều hình dáng. Tại liên miên đơn sơ tốt lều bên trong, một tòa gạch một phòng ở phá lệ dễ thấy, đúng là bọn họ ở qua cái gian phòng kia phòng ở chúng ta muốn hay không đi xem một chút linh chi. Liễu Nhuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nói khẽ. Trong chữ vật giới chỉ thịt khô cùng thịt gấu còn có không ít, giữ lại chút cho nàng, cũng coi là phân tâm ý. Bạch Dã lại lắc đầu, ánh mắt theo phòng đất từ bên trên rời, nhìn về phía càng xa xôi dãy núi nói, không cần. Tiến bộ lâm trước, ta dùng máu của mình chữa trị cho nàng qua một lần. Lấy nàng trước mắt thân thể, tại lưu dân bên trong đầy đủ đặt chân, sẽ không lại trôi qua giống như trước thảm như vậy. Hiện tại vẫn là đi trước Mãnh Hổ Lâm quan trọng. Liễu Nhuận thấy hắn như thế sốt ruột đi Mãnh Hổ Lâm, có chút không hiểu, hiện tại thời gian còn sớm, đi Mãnh Hổ Lâm là nhất định phải đuổi tại buổi sáng đến sao? Bạch Dã nói, cũng không phải. Liễu Nhuận nháy mắt hỏi, kia vì sao sốt ruột đi đường? Bạch Dã cười hắc hắc nói, không phải nói tới Mãnh Hổ Lâm liền có thể chúc mừng sao? Chúc mừng? Liễu Nhuận vừa muốn hỏi ngược một câu chúc mừng cái gì, lập tức nghĩ đến đáp án, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, hé miệng cười sáng giọng, "An mừng một trận, hôm nay có chính là thời gian để ngươi thật tốt chúc mừng." Nàng cũng không còn kiên trì. Hai người lần nữa khởi hành, hướng phía hướng tây bắc sơn lương lao đi. Linh Chi từng nói qua, Mãnh Hổ Lâm chính là hướng tây bắc trong khe núi, vượt qua phía trước cái kia đạo sơn lương, lại đi nửa canh giờ liền có thể nhìn thấy. Bạch Dã cùng Liễu Nhuận bước chân không ngừng, thân hình đang phập phồng sấn đất ở giữa xuyên thẳng qua. Vượt qua cái kia đạo sơn lương lúc, tầm mắt càng thêm phóng đạt. Xa xa trong khe núi mơ hồ có thể thấy được một mảnh đen nghịt hình dáng ẩn tại trong sương mù. Theo khoảng cách rút ngắn, một loạt hàng rào gỗ hình dáng dần dần rõ ràng. Đó là dùng tối xay thô thân cây giao thoa dựng mà thành, chừng cao hơn 2 trượng, phía trên còn quấn không ít đeo đâm dây leo, nhìn thấy cầm trong tay trường mâu thủ vệ tại trên hàng rào tuần tra. Cái kia chính là Mãnh Hổ Lâm. Bạch Dã chậm dần bước chân, cùng Liễu Nhuận sóng vai đứng tại sườn núi đỉnh, thấp giọng nói rằng. Liễu Nhuận khẽ bước cằm, vô ý thức nắm chặt nghiêng cắm bên hông thú nha chủy thủ nói, nhìn xem để phòng rất nghiêm, chúng ta trực tiếp đi qua sao? Ân, trước theo quy củ của bọn hắn đến. Bạch Dã tận lực chậm dần bước chân. Liễu Nhuận cũng đi theo thả chậm bước chân, ngụy trang thành bình thường lưu dân cương hóa tốc độ. Hai người theo dốc núi đi xuống dưới, tới gần hàng rào 30 trượng phạm vi lúc, phía trên thủ vệ một tiếng quát chói tai truyền đến, dừng lại. Người nào? Bạch Dã đưa tay ra hiệu chính mình không có ác ý, cất cao giọng nói, chúng ta là theo hoang dã tới lưu dân, nghe nói Mãnh Hổ Lâm bị danh, chuyên tới để tìm nơi nương tựa. Mặt khác, ta từng cùng Mãnh Hổ Lâm Tam gia từng có gặp mặt một lần, nàng lúc trước nhường tới đây đi theo nàng, nói là báo lên danh hiệu của nàng liền có thể. Trên hàng rào thủ vệ nghe được Tam gia danh hiệu, cúi đầu đánh giá bọn hắn, ánh mắt tại hai người trắng nõn trên mặt cùng cái cổ hắc ban bên trên đảo qua. Gặp bọn họ thân hình mạnh mẽ, không giống bình thường cương hóa nghiêm trọng lưu dân, trong ánh mắt xem kỹ phai nhạt mấy phần, nhưng vẫn không hoàn toàn thư giãn, trầm giọng nói, các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi bẩm báo Tam gia. Dứt lời, thủ vệ kia quay người đi xuống hàng rào gỗ. Bạch Dã cùng Liễu Nhuận đứng tại chỗ, ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Một lát sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân. Bạch Dã vô ý thức quay đầu, chỉ thấy tới là cái dáng người nhỏ gầy nữ nhân. Nữ nhân này mặc một thân chặt chẽ màu đen da thú, trên mặt làn da trắng nõn, chỉ xuyết lấy hai khối nhỏ hắc ban, hành động cũng so với là nhanh nhẹn, không có bình thường lưu dân vướng víu cảm giác. Làm người khác chú ý nhất là thân hình của nàng, mặc dù nhìn xem nhỏ gầy, lại đường cong rõ ràng, nên nở nang địa phương không thấy chút nào keo kiệt, phối hợp tấm kia thanh lệ tuyệt tục mặt, lộ ra một cô mê người Mỹ. Khi hắn đang đánh giá nữ nhân thời điểm, nữ nhân cũng nhìn thấy hắn cùng Liễu Nhuận. Một cái mắt, nữ nhân sắc mặt kỳ biến, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra ngạc nhiên quan mang, bật thốt lên hô, "Lao đại, Liêu gì? Các ngươi thế nào cũng ở nơi đây?" Thanh âm này thanh thúy êm tai, mang theo vài phần quen thuộc. "Linh Chi." Bạch Dã đột nhiên khẽ giật mình, cẩn thận chu đáo lấy gương mặt kia, giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần ngày xưa hình dáng. Có thể cái này khuôn mặt trắng đoán, còn có cái này linh lung tư thái, thực sự để cho người ta khó mà đưa nàng cùng cái kia mặt mũi tràn đầy hắc ban, đầy bụi đất lưu dân Linh Chi liên hệ tới. "Ngươi thế nào biến thành dạng này?" Bạch Dã có chút khó có thể tin. Linh Chi cảnh giác liếc qua hàng rào phương hướng, hạ giọng nói, "Lão đại, không phải ngài giúp ta trị tốt sao? Ta bất quá là đổi một bộ quần áo, đơn giản thu thập một chút, ngài cũng không nhận ra ta rồi." Nàng nói, gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Thì ra đây mới là nàng lúc đầu hình dạng. Bạch Dã nhìn xem trước mặt mỹ nhân, vẫn có chút khó có thể tin. Đừng nói là hắn, Liễu Nhuận giờ phút này cũng kinh ngạc trừng to mắt, bị Linh Chi biến hóa cực lớn cả kinh không nhẹ. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng cười tán dương, "Linh Chi, ngươi bộ dáng này thật là tuấn, tư thái cũng tốt, hoàn toàn nhìn không ra trước đó dáng vẻ. Linh Chi bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, khiêm tốn nói, ta liền Liễu Di ngài một phần mười cũng không sánh nổi, nào có ngài nói tốt như vậy. Nói, nàng đem bên tóc mai toái phát vẩy tới sau tai, vụ trộm dương mắt, ngắm một chút Bạch Dã. Bạch Dã gật đầu khẳng định nói, sắc thực so trước đó đẹp mắt rất nhiều. Linh Chi khuôn mặt trong nháy mắt càng đỏ. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế Bật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 38, mãnh hổ rừng chiến lược chương 38, mãnh hổ rừng chiến lược Linh Chi ngượng ngùng mà túi thấp đầu, vội vàng nói tránh đi, đúng rồi, lão đại, liệu gì, các ngươi hai vị làm sao lại tới chỗ này? Liễu Nhật đáp, chúng ta dự định gia nhập mãnh hổ lâm. A. Linh Chi kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, thốt ra, các ngươi cũng muốn gia nhập mãnh hổ lâm? Liễu Nhuận trong mắt dạng lấy ý cười hỏi ngược lại, xem ra ngươi cũng là đến gia nhập mãnh hổ lâm. Linh Chi bận bịu giải thích nói, ta tại phòng đất đợi các ngươi hai vị nửa tháng, nghĩ đến đám các ngươi sẽ không trở về, cho nên ta mới nghĩ đến, thừa dịp các ngươi giúp ta trị đến hiệu quả còn tại, thân thể coi như lưu loát, liền đến thử một chút có thể hay không gia nhập mãnh hổ lâm. Liễu Nhuận vỗ vỗ bả vai của nàng nói, không cần thần trường, Liễu Di không có trách cứ ngươi. Dạng này vừa vặn, sau này chúng ta ở chỗ này cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Linh Chi ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, kích động đến thanh âm đều có chút phát run, thật sao? Liêu gì? Ta lúc trước còn một mực lo lắng, sợ khảo hạch qua không được, mãnh hổ lâm không quan tâm ta đâu. Hiện tại các ngươi có hai vị trí tại, ta cái gì còn không sợ. Liễu Nhuận nghe vậy, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, hiện ra nụ cười trên mặt nhỏ không thể thấy cứng đờ. Nàng lúc này mới kịp phản ứng, tại Linh Chi trong mắt, bọn hắn vẫn là chân nhân. Bị chân nhân nói muốn lẫn nhau chiều ứng đối một cái lưu dân mà nói, quả thực là thiên đại ban ân, thuận lợi tiến vào mãnh hổ lâm tự nhiên không phải việc khó gì. Liễu Nhuận quay đầu nhìn về phía Bạch Dã, trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Bạch Dã hiểu ý, bất động thanh sắc sông nàng nhẹ gật đầu, ngược lại hỏi Linh Chi nói, ngươi từng tại mãnh hổ lâm chờ qua một năm, nơi này người mạnh nhất là ai biết sao? Linh Chi thốt ra, vậy dĩ nhiên là mãnh hổ lâm đại gia. Mãnh hổ lâm có 9 cái chủ nhà vị trí, là dựa theo chiến lược phân chia. Xếp ở vị trí thứ nhất xưng đại gia, xếp ở vị trí thứ hai chính là nhị gia, cứ thế mà suy ra. Trước mắt vị đại gia này đã tiến vào Bạch Vũ động thiên hẳn là đã có 7 năm. Bạch Dã sững sờ, Liễu Nhuận càng là la thất thanh, cái gì, 7 năm? Bọn hắn đều không nghĩ tới mãnh hổ lâm người mạnh nhất, vậy mà chỉ ở hoang dã bên trong chờ đợi 7 năm. Linh Chi gặp bọn họ kinh ngạc, còn tưởng là thán phục người kia sống được lâu lâu, cũng đi theo cảm khái nói, đúng vậy à, bình thường lưu dân nếu là không thể nhặt được tân thi, hoặc là không có đủ lượng tử tâm thảo chậm lại trọng hóa, tuổi thọ phần lớn chỉ có 3 năm tà hữu. Vị đại gia này có thể ở Bạch Vũ động thiên ngoại vực chống đỡ 7 năm, đã là thật giải thọ. Bạch Dã truy vấn, nói cách khác, phụ cận các thế lực lớn mạnh nhất lưu dân, trên cơ bản đều là thực lực như vậy. Linh Chi trầm ngâm chốc lát nói, đại khái là dạng này, coi như còn có so vị đại gia này mạnh, cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Bởi vì đủ cường đại lưu dân, tựa hồ cũng sẽ bị chân nhân mang đến vực nội. Bạch Dã như có điều suy nghĩ gật đầu. Lúc trước hắn còn lo lắng mãnh hổ lâm tàng long ngọa hổ, mới làm sơ ngụy trang, không có nghĩ rằng thực lực của mình sớm đã viễn siêu tất cả lưu dân, tại mảnh này trong hoang dã cơ hồ có thể đi ngang. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nết miệng cười một tiếng. Liễu Nhuận vừa rồi lo lắng cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Lúc trước bọn hắn tự thân khó đảm bảo, tự nhiên không dám tùy tiện nhận lời cái gì, nhưng hôm nay khác biệt. Trong cơ thể của bọn họ chân khí tràn đầy, có thể so với tại mảnh này trên hoang dã chờ đợi gần 15-16 năm lưu dân, muốn gia nhập bất kỳ bên nào thế lực đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Đúng lúc này, lúc trước cái kia thủ vệ trở về, xuyên thấu qua hàng rào cửa rộng lượng khe hở có thể nhìn thấy, phía sau hắn còn đi theo một cái vóc người hán tử khôi ngô. Bạch Dã một cái liền nhận ra kia khôi ngô hán tử, chính là ngày đó tại Vũ Lâm bên trong gặp phải Tam gia thủ hạ. Hắn vẫn nhớ kỹ người này luôn có một cố thượng vị người cảm giác ưu việt, nói chuyện không chút khách khí. Lúc ấy chính mình còn từng mô phỏng người này giọng điệu, mệnh lệnh căn cứ lưu dân làm việc, hiệu quả cũng không tệ. Hàng rào cửa kẹt kẹt rộng mở. Khôi ngô hán tử đi ra, dò xét một cái ngoài cửa Bạch Dã ba người, sau đó quay đầu chất vấn sau lưng thủ vệ, nói: "Thế nào có ba người? Vừa rồi thông báo không phải nói chỉ có hai cái sao?" Thủ vệ bị hỏi đến hoảng hồn, mắt nhìn Linh Thực, ngập ngừng nói: "Ta vừa rồi tới thời điểm xác thực chỉ có hai người, nữ tử kia chẳng biết lúc nào xuất hiện." Khôi ngô hán tử hừ lạnh một tiếng, quát lớn: "Liền thông báo đều không làm rõ ràng được, làm ăn gì?" Nói xong, hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng Bạch Dã ba người, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, hỏi: "Ba người các ngươi, mới vừa rồi là ai báo Tam gia danh hiệu?" Hắn không có trước tiên nhận ra Bạch Dã. Dù sao ngày đó Bạch Dã mặt mũi tràn đầy đầy người đều là hắc ban, chỉ mặc một đầu rách dưới quần, bây giờ lại mặc vừa vặn áo da thú, diện mục trắng nõn. Bạch Dã tiến lên một bước nói: "Là ta. Lúc trước ta cùng Tam gia từng có gặp mặt một lần, Tam gia hứa hẹn ta như tới nhờ bà, báo nàng danh hào liền có thể." Khôi ngô hán tử nhìn từ trên xuống dưới Bạch Dã, gặp hắn tiến lên một bước động tác thông thuận tơ lụa, không có bất kỳ cái gì bừng nhíu, trong lòng không khỏi có hơi hơi lẫm, nhưng vẫn ngự khí cường ngạnh nói: "Nhà ta Tam gia ngay tại trị liệu hắc ban, hiện tại ai cũng không gặp." Bạch Dã nghe đến đó, trong lòng hơi động một chút. Từ khi gặp qua Tam gia trên đầu ngân sắc mai hoa trầm, hắn liền suy đoán có thể là Tam gia nhạc sư muội Vân Khê. Giờ phút này trong đầu không khỏi hiện ra Tam gia dùng Vân Khê sư muội trị liệu trên thân hắc ban hình tượng. Ngay sau đó, lại nghe Khôi Ngô hán tử tiếp tục nói, cho nên ta hiện tại không cách nào xác nhận các ngươi lời nói bên trong thật giả. Lúc ấy Tam gia hứa hẹn ngươi lúc, nhưng có những người khác ở đây. Bạch Giã thản nhiên nói, ngày đó cùng Tam gia tại Vũ Lâm gặp nhau, ta vừa mới săn giết một đầu thiết bị trừ, Tam gia mang theo ngươi cùng một cái khác đi ngang qua. Chuyện này đã qua chỉ có nửa tháng, chắc hẳn ngươi hẳn còn nhớ a. Khôi Ngô hán tử mặt lộ vẻ kinh sợ, lại tốt nhất hạ hạ đem Bạch Giã đánh giá một lần, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói, lại là ngươi. Bạch Giã nói, chính là tại hạ. Đương nhiên, Khôi Ngô hán tử sầm mặt lại, lạnh giọng nói rằng, Tam gia ngày đó xác thực đề cập qua việc này, có thể Tam gia hứa hẹn ngươi ngày kế tiếp liền tới, cái này đều đi qua nửa tháng, ngươi mới lộ diện, còn một lần mang đến hai người, Mãnh Hổ Lâm cũng không có nhiều như vậy vị trí trống. Bạch Giã lông mày hơi nhíu, ngữ khí mang theo mấy phần rêu rêu nói, chuyện này, ngươi có thể làm được nhà ngươi Tam gia chủ. Bị lời này một đối, Khôi Ngô hán tử lập tức thẹn quá hóa giận, sắc mặt đỏ bừng lên, căm tức nhìn Bạch Giã nói, thử, ngươi ít tại chỗ này cầm Tam gia ép ta. Tam gia ngay tại trị liệu hắc ban, nào có thời gian rỗi quản các ngươi những này việc vặt. Chuyện của nàng hiện tại tự nhiên là để ta tới an bài. Ta nói các ngươi không thể vào, chính là không thể vào. Đây chính là chúng ta Mãnh Hổ Lâm quy củ. Đóng cửa. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn thấy, chuyện này tuy là Tam gia chính miệng nhận lời, nhưng đối phương dù sao bỏ lỡ thời gian ước định. Sau này cho dù truyền vào Tam gia trong hai, hắn cũng có giải thích chỗ trống. Đồng thời dựa theo hắn đối Tam gia hiểu rõ, sau đó nhiều lắm là chính là mắng hắn hai câu. So với điểm này hậu quả, nhường ba người này gia nhập Mãnh Hổ Lâm mới thật sự là uy hiếp. Bởi vì lấy quan sát của hắn, trước mắt ba người diện mục trắng nõn, động tác trôi chảy, thực lực tất nhiên không tầm thường. Một khi để bọn hắn gia nhập Mãnh Hổ Lâm, tất nhiên sẽ uy hiếp được hắn vị trí hiện tại. Khôi Ngô hán tử cũng không quay đầu lại rời đi. Nhưng mà còn không đợi hắn đi ra hai bước, chợt nghe sau lưng truyền đến một thanh âm, "Phải không? Vậy ta hôm nay càng muốn sửa đổi một chút quy củ này." Đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ dình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 39, cho mãnh hổ san sát quy củ chương 39, cho mãnh hổ san sát quy củ nghe được Bạch Giã thanh âm, Khôi Ngô hán tử cười lạnh quay đầu, vốn còn muốn nói thêm câu nữa chế nhạo lời nói. Bởi vì hắn thấy, cho dù người tới có mạnh mẽ hơn nữa, dù sao cũng là muốn tìm nơi nương tựa, không dám công nhiên ra tay với hắn, nếu không coi như Tam gia không xuất thủ, cái khác chủ nhà trên mặt cũng không nhịn được, tất nhiên ra tay giáo huấn. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, Bạch Giã trong nháy mắt lấn người mà lên, đưa tay chính là một bàn tay. Khôi Ngô hán tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Bạch Giã bàn tay liền trùng điệp đánh vào trên mặt hắn. 3. Một tiếng vang dọn, Khôi Ngô hán tử cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài xa năm trượng, ngã rầm trên mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Trong miệng hắn máu tươi cuồn cuộn, vùng vây mấy lần, cũng rốt cuộc không đứng dậy được. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, chung quanh bọn thủ vệ đều sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được trước mắt phát sinh tất cả. Ngày bình thường uy phong lẫm lẫm, có thực lực tranh đoạt đời tiếp theo đương ra vị trí Khôi Ngô hán tử tôn hành, lại bị nam nhân ở trước mắt một chiêu đánh bại. Linh Chi cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng sùng bái nói, "Lão đại, ngươi quá lợi hại." Liễu Nhuận khỏe miệng thì có chút nhếch lên. "Các ngươi muốn làm gì?" Một gã thủ vệ lấy lại tinh thần, ngoài mạnh trong yếu hô. Cái khác thủ vệ thấy thế, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng không ai dám dẫn đầu tiến lên. Bạch Giã không coi ai ra gì bước vào Mãnh Hổ Lâm đại môn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, thanh âm không lớn, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm nói, "Lặp lại lần nữa, chúng ta muốn gia nhập Mãnh Hổ Lâm, lập tức đi tìm các ngươi chủ nhà đến." Động tĩnh bên này cũng dẫn tới không ít Mãnh Hổ Lâm lưu dân vây xem. Trong đám người bắt đầu xì xào bàn tán, đối trước mắt cái này một chiêu đánh bại Tam gia thân tín nam nhân xa lạ tràn ngập hiếu kỳ. Một lát sau, đám người phía sau truyền tới một thanh âm trầm thấp nói, "Đều tại la hét ầm ĩ cái gì?" Đám người nghe tiếng, vội vàng nhường ra một cái thông đạo, đối người tới nhao nhao tôn sùng, "Thất gia." Có người đem Bạch Giã động thủ đả thương người chuyện, giam ba câu nhanh chóng tường thuật tóm lược một lần. Bạch Giã nhìn về phía người tới, chỉ thấy đây là một vị trung niên nam nhân, thân mang một cái màu đen da thú áo khoác, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, cái trán có một khối lớn hắc ban, tựa như một cái mắt to màu đen dọc tại ở giữa trán. Người này chính là Mãnh Hổ Lâm thất gia, tiến vào tòa này Bạch Vũ động tiên đã có 5 năm, ngày bình thường hiếm khi lộ diện. Hắn hôm nay chuẩn bị mang theo hai tên thủ hạ ra ngoài, đương nhiên bị động tĩnh bên này hấp dẫn mà đến. Thất gia ánh mắt đảo qua một bên bị người đỡ lên tôn hành, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Sau đó, hắn đem ánh mắt đảo qua Lợi Nhuận cùng Linh Chi sạch sẽ gương mặt xinh đẹp, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Bạch Giã trên thân, quan sát toàn thể một phen, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ xem kỹ ý bị hỏi, "Ngươi là người phương nào? Vì sao ở đây náo sự, còn làm tổn thương ta Mãnh Hổ Lâm người?" Bạch Giã cũng không phải không nói đạo lý người, đã đối phương hỏi, liền chắp tay trả lời, "Tại hạ Bạch Giã, hôm nay là cùng bên cạnh hai vị đồng bạn là đến gia nhập Mãnh Hổ Lâm. Nửa tháng trước, ta từng cùng Tam gia tại Vũ Lâm từng có gặp mặt một lần. Tam gia hứa hẹn ta có thể báo nàng danh hào đến đây tìm nơi nương tựa. Có thể hôm nay chúng ta đến đây, lại bị người kia làm khó dễ, Ngưu Toan đuổi đi chúng ta, ta nhất thời tức giận, mới ra tay dạy dỗ hắn. Thất gia nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, đã muốn gia nhập ta Mãnh Hổ Lâm, liền nên tuân thủ ta Mãnh Hổ Lâm quy củ, có thể nào tùy ý ra tay đả thương người. Bạch Gia nói, vừa rồi ta đã nói, hắn làm khó dễ phía trước, ta mới động thủ. Thất gia nghe nói Bạch Gia lời này, sắc mặt lại âm trầm xuống tới, khiển trách, hừ, ngươi vẫn còn để ý tới. Tôn Hành là Tam gia thân tín, coi như hắn có bất thường chỗ, cũng không tới phiên ngươi một cái ngoại lai người động thủ giáo huấn. Ngươi như thế tùy ý làm bậy, xem ra căn bản không có đem ta Mãnh Hổ Lâm để vào mắt. Bạch Gia thấy đối phương mặt lộ vẻ hung tướng, cũng không còn khách khí, nhếch miệng lên một vẻ ý cười nói, ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ lại cũng nghĩ lấy đánh không thành? Lời vừa nói ra, vây xem lưu dân một mảnh xôn xao. Thất gia giận quá thành cười nói, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự, dám ở ta Mãnh Hổ Lâm dương ai? Dứt lời, hắn hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người như là một đầu nổi giận hắc hùng, hướng phía Bạch Gia lao đến. Hai tay của hắn hóa thành hổ trảo chi thế, mang theo tiếng gió vun vút, lao thẳng tới Bạch Gia mặt. Ba. Kết quả hắn người vừa bổ nhào vào Bạch Gia trước mặt, liền bị Bạch Gia đưa tay một bàn tay quất bay ra ngoài. Bành. Tính cả sau lưng hai tên tùy tùng, cũng đụng bay ra ngoài xa ba trượng. Trung quanh lưu dân cả kinh cái cầm kém chút đến rơi xuống, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, vừa mới còn uy phong lẫm lẫm, khí thế hung hăng thất gia, tại Bạch Gia trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Trong đám người đầu tiên là một hồi tĩnh mịch, sau đó liền sôi trào, tiếng bàn luận xôn xao vang lên liên miên, trời ạ, một bàn tay liền đem thất gia tát bay. Người này đến cùng lai lịch thế nào, lại lợi hại như thế? Vừa rồi ta cũng không thấy hắn là thế nào xuất thủ, chỉ sợ liền đại gia đều không phải là đối thủ của hắn a. Ta chưa hề tại bất luận cái gì trong thế lực có thấy khủng bố như thế thế lực tồn tại. Linh Chi nhìn xem người chung quanh vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, cảm thấy cùng có bình yên, thương phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai mắt đều là tiểu tinh tinh. Mà liền tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong đám người ở đây truyền đến một tiếng gầm thét, cái nào to gan cùng đồ, dám ở ta Mãnh Hổ Lâm dương ai? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái vóc người trung đẳng, tướng mạo có chút xấu xí nam nhân tách ra đám người, sải bước đi qua. Hắn bộ pháp nhẹ nhàng, trên thân tản ra một cỗ khí thế bén nhọn. Thứ gia, các lưu dân nhao nhao chào. Người này chính là Mãnh Hổ Lâm Tứ gia, tiến vào Bạch Vũ Động Thiên đã 6 năm. Khi tiến vào Bạch Vũ Động Thiên trước đó, hắn từng là có chút danh tiếng quyền sư. Nếu không phải một mực truy cầu Tam gia, chưa hề thử qua dùng vũ lực khiêu chiến, lấy thực lực của hắn, vị trí tuyệt đối có thể xếp tại Tam gia phía trên. Tứ gia ánh mắt như điện, đảo qua nằm trên mặt đất miệng mũi bốc lên máu thất gia, sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại Bạch Gia trên thân, tức giận nói, ngươi cái này thứ không biết chết sống, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hắn không nhìn thấy Bạch Gia vừa rồi trực tiếp ra tay, chỉ lường trước hoang dã lưu dân mạnh hơn cũng có hạn. Ngay trước nhiều như vậy thủ hạng, tuyệt không thể rủi rẻ, không phải truyền đến Tam gia trong hai, ấn tượng cần phải giảm bớt đi nhiều. Vừa dứt lời, lập tức thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen giống như hướng phía Bạch Gia đánh tới. Thân pháp của hắn nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt liền tới Bạch Gia trước người. Ngay sau đó, hắn đột nhiên vung ra một quyền phong gào thét, như là như đạn pháo đánh phía Bạch Gia mặt, công kích chi thế bá đạo sắc bén. Thất gia thấy tứ gia động thủ, biết rõ hắn cũng không phải đối thủ, đội vàng nghiêm nghị đối đám người hô, đều bị người khi dễ đến cửa nhà, các ngươi bọn này ngu xuẩn còn tại nhìn cái gì náo nhiệt, làm một trận mẹ nó ba. Kết quả hắn tiếng nói chưa rơi, liền nhìn thấy tứ gia thân thể lăng không mà lên, đánh lấy xoáy đâm vào trên người hắn, trực tiếp ngất đi, vốn là xấu xí bộ mặt đều bị quất đến biến hình. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Cái này sao có thể rốt cục, có cái lưu dân run rẩy thanh âm phá vỡ trầm mặc. Thanh âm của hắn mang theo thật sâu mê mang, phản phất tại chất vấn chính mình tất cả những gì chứng kiến. Tứ gia thế mà cũng bị một bàn tay đánh bay. Một cái khác lưu dân lắp bắp nói, cái này, người này đến cùng là ai? Sẽ không phải là chân nhân a? Có người suy đoán, chân nhân trên thân không có hắc ban, bọn hắn mu bàn tay cùng trên cổ có hắc ban, hẳn không phải là. Có người khác phỏng đoán. Lúc này, lại một thanh âm từ phía sau truyền đến, đại gia tới, đều nhường một chút. Đề cử chuyển hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên biệt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên tiên trí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 40, còn có ai? Chương 40, còn có ai? Đám người giống như thủy triều hướng hai bên tối lui, một đầu thông lộ từ phía sau trực tiếp kéo dài đến Bạch Gia trước mặt. Đi ở đằng trước chính là thân hình cũng không trung niên nam tử khôi ngô, một thân màu trắng áo da thú bọc lấy gầy còm thân thể, chỉ có cặp mắt kia sáng đến kinh người, giống như là cất giấu hai đoàn dã hỏa. Đại gia, gặp qua đại gia. Các lưu dân trong thanh âm mang theo phát ra từ phế phủ kính sợ, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ. Đây cũng là Mãnh Hổ Lâm Định Hải thần châm, tại Bạch Vũ Động Thiên ngoại vực chờ đợi 7 năm, có thể ở phụ cận 10 cái thế lực bên trong đứng vào 5 vị trí đầu đại gia Ô Mãnh. Ô Mãnh ánh mắt đảo qua trên mặt đất hôn mê thất gia, tứ gia, lại lướt qua bị đỡ lấy Tôn Hành, cuối cùng rơi vào Bạch Gia trên thân. Cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi nổi lên một tia gợn sóng, cũng không phải là phẫn nộ, càng giống là thợ săn gặp được thú vị con mồi. Rất nhiều năm, Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn lại mang theo lực xuyên thấu, còn không người dám ở ta Mãnh Hổ Lâm địa bàn bên trên công nhiên khiêu khích, liền tổn thương ba vị chủ nhà. Bạch Giã thần sắc bình tĩnh nói, ta chỉ là muốn gia nhập Mãnh Hổ Lâm, cũng vô ác ý.
Cũng vô ác ý.
Đại gia nhếch miệng lên một vệt lạnh bớt, tại Mãnh Hổ Lâm địa bàn bên trên, làm tổn thương ta Mãnh Hổ Lâm người, một câu cũng vô ác ý liền muốn xong việc. Thật coi ta Mãnh Hổ Lâm không ai không thành. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đột nhiên khẽ động, chớp mắt liền xuất hiện tại Bạch Giã trước mặt. Bàn tay khô gầy cấp tốc chụp về phía Bạch Giã ngực. Một trường này thực sự quá nhanh, cùng tứ gia mới vừa xuất thủ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, dường như thân thể không chút nào chịu sát khí ăn mòn, không thấy nửa điểm cương hóa. Bình thường lưu dân chúng vào một trường này, chỉ sợ muốn xương cốt đứt gãy. Trung quanh lưu dân vô ý thức ngừng thở, trong mắt tràn đầy chắc chắn. Theo bọn hắn nghĩ, một trường này bổ xuống, lại cuồng cuồng đồ cũng phải nằm xuống. Nhưng mà sau một khắc, ba, thanh thúy tiếng bạt tai lần nữa vang vọng tại chỗ. Đám người chỉ thấy đại gia thân thể như bị cuồng phong cuốn lên lá khô, nằm ngang bay ra ngoài, đâm vào cách đó không xa hàng rào gỗ bên trên, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Rắn chắc hàng rào lại bị đụng gãy ba đoạn. Hiện trường yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả lưu dân đều cứng tại nguyên địa, miệng há đến có thể tắc hạ nằm đấm. Liền đại gia đều bị một bàn tay tát bay. Ta là đang nằm mơ sao? Không biết là ai phát ra như nói mê nói nhỏ, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Ngay sau đó, khủng hoảng như là ôn dịch giống như lan tràn ra. Linh chi trong mắt sùng bái càng tăng lên. Liễu Nhuận thì vẫn như cũng là khỏe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, kỳ thật Bạch Giã còn chưa sử dụng toàn lực, thậm chí liền một nửa thực lực cũng không hiển lộ. Bạch Giã thu về bàn tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua câm như hến đám người, lạnh nhạt mở miệng nói, còn có ai? Thanh âm không lớn, lại giống trọng truy đập vào lòng của mỗi người bên trên, chấn động đến bọn hắn màng nhĩ ông tác hưởng. Không người trả lời. Bạch Giã có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta bất quá chỉ là muốn gia nhập Mãnh Hổ Lâm, các ngươi vì sao nguyên một đám nhảy ra ngăn cản? Đại gia khó khăn từ dưới đất bò dậy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy phức tạp, đã có chấn kinh, lại có không cam lòng, hít sâu một hơi, cố nén đau đớn trên người, chắp tay, kiên trì trầm giọng nói, như thế nói đến, hôm nay sợ là một trận hiểu lầm. Bạch Giã thần sắc bình tĩnh, khẽ gật đầu, đúng là hiểu lầm một trận. Ta hôm nay ứng tam gia ước hẹn, một lòng muốn gia nhập Mãnh Hổ Lâm, cũng không phải là cố ý mạo phạm chư vị. Bất quá bây giờ đánh cũng đánh, tạm thời coi là thực lực kiểm chắc à, chúng ta có thể gia nhập sao? Đại gia Ô Mãnh giơ tay gạt một cái máu trên khóe miệng, cười bồi nói, đương nhiên có thể, lấy các hạ thực lực gia nhập ta Mãnh Hổ Lâm, quả thật ta Mãnh Hổ Lâm may mắn, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, về sau đều là nhà mình huynh đệ. Nói, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người xung quanh, cất cao giọng nói rằng, chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng, ta Mãnh Hổ Lâm quy củ từ trước đến nay là thực lực vi tôn. Nhất là chủ nhà vị trí, chỉ cần có thực lực khiêu chiến cũng chiến thắng đối phương, liền có thể thu hoạch được vị huynh đệ kia, một đi ngang qua quan trạm tướng, ngay cả ta đều thua vào tay hắn, theo quy củ, hắn lẽ ra nên trở thành ta Mãnh Hổ Lâm lao đại mới, đại gia có gì dị nghị không? Đám người đã sớm bị Bạch Giã cho thấy thực lực tin phục, không có bất kỳ cái gì dị nghị, cùng nhau không người, tôn sừng, đại gia. Bạch Giã nhìn xem đám người, háng giọng một cái, nói rằng, nhận được các vị nâng đỡ, thực lực của ta mặc dù hơn một chút, lại kinh nghiệm không đủ. Cho nên sau này cái này đại gia vị trí vẫn là từ đại gia người tiếp tục an ổn ổn mà ngồi xuống, để ta làm Mãnh Hổ Lâm nhị đương gia. Hắn quay đầu nhìn về phía đại gia Ô Mãnh nói, đại gia, ngươi xem coi thế nào? Đại gia Ô Mãnh khuôn mặt có chút động, cũng không giả mồm, chắp tay nói, hiền đệ thực lực chắc tuyệt, lại khiêm tốn như thế, quả thật ta Mãnh Hổ Lâm may mắn. Nếu như thế, về sau ta vẫn thẹn cư cái này đại đương gia chi vị, mong rằng Bạch Minh đệ có thể nhiều đảm đương, giúp ta cùng nhau quản lý Mãnh Hổ Lâm. Bạch Giã cười nói, đại gia khách khí. Trung quanh các lưu dân thấy tình cảnh này, trong lòng đối vị này mới nhị đương gia lại nhiều mấy phần hảo cảm cùng kính ý, nguyên bản bởi vì Bạch Giã hung hăng xâm nhập mà tràn ngập không khí khẩn trương, cũng dần dần hòa hoãn xuống tới. Sớm đã thức tỉnh tứ gia cùng thất gia liếc nhau. Theo bọn hắn nghĩ, cái này mới tới chiếm cứ nhị gia vị trí, nhưng lại chưa ảnh hưởng đến vị trí của bọn hắn. Bởi vì Mãnh Hổ Lâm nhị gia lúc trước tiến vào Vụ Lâm tìm kiếm tân thi, đã có nhiều ngày không thấy tăm hơi, tám thành là gặp bất chắc, mới tới vừa vặn bổ hắn trống chỗ, đối với người nào đều không có gì chỗ xấu. Thế là hai người cũng tuần tự tiến lên, hướng Bạch Giã chắp tay hành lễ nói, nhị gia, vừa rồi có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Bạch Giã cười khoát tay một cái nói, lớn không lớn quen biết, về sau đều là nhà mình huynh đệ, chuyện quá khứ thì khỏi nói. Lúc này, đại gia ngắm nhìn một phía, lớn tiếng nói, từ hôm nay, Bạch Giã huynh đệ chính là ta Mãnh Hổ Lâm nhị đương gia, tất cả mọi người nghe cho kỹ, cần phải nghe theo này nhị đương gia phân phó, không được sai sót. Là, đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm chỉnh tề mà vang dội, quanh quẩn tại phiến khu vực này. Bạch Giã nhìn về phía đại gia, khiêm tốn nói, tại hạ đối Mãnh Hổ Lâm còn không hiểu rõ, sau này còn cần đại gia nhiều hơn đề điểm. Đại gia cười ha hả nói, hiền đệ khách khí, sau này mặc kệ có bất kỳ vấn đề, cứ hỏi ta, ta tất nhiên biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Bạch Giã cười cười nói, dưới mắt còn thật sự có một chuyện muốn làm phiền đại gia. Ô Mãnh bội nói, hiền đệ mời nói. Bạch Giã nói, không biết tam gia hiện tại nơi nào, ta có chuyện quan trọng cùng nàng gặp mặt nói chuyện. Đại gia đưa tay một chỉ phía bên phải cách đó không xa một tòa nhà gỗ nói, nơi đó chính là tam gia nơi ở, ta tự mình mang hiền đệ đi gặp nàng. Bị người đỡ lấy Tôn Hoành bận bịu xen vào nói, đại gia, tam gia ngay tại trị liệu hấp ban, giờ phút này ai cũng không gặp ba. Kết quả lời còn chưa dứt, liền xa rời hắn gần nhất thất ra một bàn tay đánh vào trên mặt, tức giận quá lớn, cậu vận, cái nào đến phiên ngươi lắm miệng. đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 41, Vũ Mị xinh đẹp tam gia chương 41, Vũ Mị xinh đẹp tam gia Tôn Hoành bộ mặt, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng hoảng sợ, bờ môi mấp máy mấy lần, cuối cùng không dám lại nhiều nôn một chữ. Đại gia liếc qua hắn, lông mày vận thành lũ cục, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn nói, ngày bình thường liền ỷ vào chính mình là tam gia thân tín, làm việc ương ngạnh. Hôm nay càng là không có mắt, lại muốn đem nhị gia cự tuyệt ở ngoài cửa, làm hại lao tử cùng tứ gia, thất gia hiểu lầm nhị gia, bạch bạch chịu một trận này tắt hai, mẹ nó, người tới, đem người này trục xuất mãnh hổ lâm. Tứ gia nghiêm nghị nói, trước quất hắn 300 cái tát, lại ném ra bên ngoài. Tôn Hoành toàn thân run lên, phu phu một tiếng quỳ xuống, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, đại gia, tứ gia, thất gia, tiểu nhân biết sai, liền tha tiểu nhân lần này à. Nhị gia, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho ta đi. Bạch Giã lười nhác nhìn nhiều hắn một cái, tại đại gia dẫn đầu hạ, hướng tam gia một phòng đi đến. Chưa đi ra hai bước, liền nghe được sau lưng thanh thúy tiếng bạt thai cùng tiếng kêu thảm thiết tuần tự vang lên. Hiện đệ lúc trước là ở đâu phe thế lực, thế nào chưa từng thấy qua. Đại gia nhịn không được nghe ngóng Bạch Giã quá khứ, giọng nói mang vẻ hiếu kỳ. Bạch Giã mập mờ mang qua, là theo nơi khác chẳng chọc mà đến, ngày ấy xảo nộ tam gia, mới động gia nhập mãnh hổ lâm suy nghĩ. Đại gia ha ha cởi mở cười to nói, tam gia ánh mắt cũng không tệ, lấy hiền đệ thực lực, chỉ sợ tại cái này hoang dã phía trên, khó gặp địch thủ. Nói không chừng tại nửa tháng sau biết võ bên trong, còn có thể là chúng ta mãnh hổ sơn tranh thủ thêm mấy cái danh lạch. Trung quanh đi theo lưu dân nghe nói như thế, không ít người đọc dùng, lộ ra nét mừng. Bạch Giã lại nhíu mày, biết võ? Vì sao biết võ? Đại gia kinh ngạc nói, hiền đệ không biết. Bạch Giã lắc đầu, hắn chưa từng nghe. Đại gia cười ha ha nói, hiền đệ liền chớ có đùa ta, ngươi đến chúng ta mãnh hổ lâm, không phải là vì đạt được tiến vào vực nội danh ngạch à? Bạch Giã trong lòng hơi động một chút, hỏi ngược lại, biết võ cùng danh ngạch có quan hệ? Đại gia gật đầu nói, chân nhân nhóm hàng năm sẽ mang 130 người danh lưu dân tiến vào vực nội, phụ cận 13 cỗ thế lực dựa theo cố định tỷ lệ phân phối, mà biết võ thứ tự cao thấp, thì trực tiếp ảnh hưởng có thể phân phối nhiều ít cái danh ngạch. Năm ngoái, mãnh hổ lâm vị kia vân đại gia thực lực rất mạnh, cầm tới hạng ba, chúng ta mãnh hổ lâm phân phối tới 13 cái danh ngạch. Tại lúc trước hắn những đại gia kia, tại biết võ bên trong phần lớn chỉ có thể đạt tới 8, 9 tên như thế thứ tự, chỉ có thể phân đến 7, 8 cái danh ngạch. Năm nay có hiền đệ đại biểu mãnh hổ lâm tham gia biết võ, chắc hẳn hạng nhất tất nhiên là vật trong bàn tay, chúng ta có thể cầm tới 16 cái danh ngạch. 16 cái danh ngạch đã đại gia lặp lại một lần, thanh âm có chút kích động. Bạch Giã liếc mắt bên cạnh Liễu Nhuận cùng Linh Chi, truy vấn, nếu là ta có thể giúp mãnh hổ lâm tranh đến thứ nhất, phải chăng có thể chỉ định hai cái, không, chỉ định 3 người tiến vào vực nội. Ô Mạnh nói, tự nhiên có thể, chỉ là chân nhân có quy củ, cần tại hoang dạ chờ đủ 5 năm mới được. Bạch Giã hỏi, là chờ đủ 5 năm? Vẫn là hấp thu đủ 5 năm chân khí liền có thể? Đại gia ngẩn người, gãi gãi đầu, cái này có kém a? Có lẽ có. Bạch Giã nói, có ít người tại vụ lâm chỗ sâu chờ mấy ngày, thu nạp chân khí liền bù đắp được người bình thường mấy năm. Đại gia nhịn không được cười lên nói, hiền đệ nói đùa, tại cái này bạch vụ động thiên bên trong, chỉ sợ liền chân nhân cũng không cách nào tại vụ lâm chỗ sâu nghỉ ngơi mấy ngày. Bình thường lưu dân ở bên trong nghỉ ngơi mấy ngày, càng là tự tìm đường chết. Hắn dừng một chút, nói tiếp, bất quá theo ta thấy, chân nhân yêu cầu 5 năm, khẳng định là chỉ thể nội hấp thu chân khí. Dù sao chân nhân mang bọn ta những này lưu dân tiến vào vực nội là đi hiệu lực, thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Bạch Giã lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, nửa tháng sau, hắn liền có thể mang theo sư nương Liễu Nhuận, Linh Trì, cùng khả năng bị tam gia Nhạc Thi Vân Khê sư muội cùng nhau tiến vào vực nội. Một bên khác, Liễu Nhuận thận trọng chú ý tới Bạch Giã mới vừa nói muốn 3 cái danh ngạch. Nàng có thể đoán được trong đó 2 cái danh ngạch là mình cùng Linh Trì, nhưng là cái thứ 3 danh ngạch là ai? Nàng lặng lẽ đánh giá Bạch Giã bên mặt, trong lòng nỗi băn khoăn nặng thêm mấy phần. Đương nhiên, ngoại trừ chuyện này bên ngoài, nàng còn đối một sự kiện cảm thấy hiếu kỳ, đó chính là Bạch Giã tại sao khăng khăng muốn gặp vị kia tam gia. Nàng lúc trước còn tưởng rằng Bạch Giã sẽ trước tiên để cho người ta vì bọn họ đưa ra một cái chỗ ở, bắt đầu tâm hắn tâm niệm đọc chúc mừng. Không có nghĩ rằng, trong lòng hắn còn có so sự kiện kia còn trọng yếu hơn chuyện. Nàng cũng là càng thêm hiếu kỳ vị này tam gia đến cùng là cái gì người. Đang khi nói chuyện, đã đến tam gia nhà gỗ trước. Cùng 3 tên thủ vệ gặp đại gia, cùng nhau không mình hành lễ. Bạch Giã nhận ra một người trong đó, chính là ngày ấy đi theo tam gia tùy tùng một trong, thường xuyên một bộ cười ha ha bộ dáng. Đại gia phân phó thủ vệ nói, đem các ngươi tam gia kêu đi ra. Mãnh hổ cười ha ha, vẻ mặt khổ sở nói, đại gia, tam gia nàng ngay tại trị liệu hắc ban, cố ý phân phó ai cũng không thấy, lại gấp sự tình cũng muốn đặt vào buổi chiều lại xử lý. Làm càn. Đại gia nhướng mày, có chút không vui, trầm giọng nói, vị này là mới nhậm chức nhị đương gia, cùng tam gia là quen biết cũ, há lại người bên ngoài có thể so sánh. Nhanh đi thông báo. Mãnh hổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đánh giá Bạch Giã một phen, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia cười ha hả bộ dáng, lại nhiều hơn mấy phần cung kính nói, mời mới nhị gia thứ lỗi, tam gia trị liệu hắc ban thực sự không cho quấy rầy, nếu không mời nhị gia ngài hơi chờ một lát, chờ tam gia trị liệu kết thúc, ta lập tức thông truyền. Bạch Giã cũng đã không có kiên nhẫn tiếp tục chờ. Hắn tiến lên một bước, vọt thẳng trong phòng gỗ gọi hàng nói, "Tam gia, mời ra mặt một lần, có chuyện quan trọng thương lượng." Ba tên thủ vệ sắc mặt biến hóa, cũng không dám cản. Theo Bạch Dã thanh âm rơi xuống, trong phòng yên tĩnh một lát, sau đó truyền đến một hồi rất nhỏ động tĩnh. Không bao lâu, cửa kẹt kẹt một tiếng mở ra. Tam gia vẻ mặt không vui đi ra. Nàng hôm nay thân mang một cái màu tím nhạt sao y, dáng người thướt tha, giữa lông mày lộ ra một cô vũ mị xinh đẹp chi khí. Chỉ là giờ phút này, nàng lông mày cau lại, trong mắt tràn đầy phiền chán chi sắc, hiển nhiên không vui bị quấy rầy. Nàng liếc nhìn đám người, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt ở vào đại gia bên cạnh Bạch Dã trên thân, đem hắn trên dưới dò xét một phen, lại nhất thời ở giữa không thể nhận ra. Cùng lúc đó, Linh Chi nhìn thấy Tam gia xuất hiện, lặng lẽ hướng Liễu Nhuận sau lưng rụt rụt, tựa hồ có chút e ngại nữ nhân này. Liễu Nhuận nhìn thấy Tam gia bộ dáng, cũng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Tam gia đúng là như thế vũ mị xinh đẹp nữ tử. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Dã, còn tưởng rằng Bạch Dã khăng khăng muốn gặp Tam gia là bởi vì sinh lòng ái mộ. Có thể nàng lại nhạy cảm phát hiện, Bạch Dã ánh mắt căn bản không tại Tam gia tấm kia tinh xảo thoát tục trên khuôn mặt, ngược lại thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng búi tóc. Liễu Nhuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Sau một khắc, nàng hai mắt lập tức trợn tròn, không dám tin nhìn chằm chằm Tam gia búi tóc ở giữa ngân sắc mai hoa trầm, sững sờ ngay tại chỗ. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hưng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lựa tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.5, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hưng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 42, Tam gia thi thể còn mới chương 42, Tam gia thi thể còn mới nhị ra. Thật sự là uy phong thật to. Tam gia âm thanh lạnh lùng nói đi, gọi nô gia đi ra, có gì muốn làm? Bạch Dã nên tiếp ánh mắt của nàng, hỏi ngược lại, không biết Tam gia phải chăng còn nhớ kỹ tại hạ. Tam gia lông mày phong cao lại, khép mắt dò xét một lát, lắc đầu nói, chưa từng thấy qua. Bạch Dã cười nhạt một tiếng, nhắc nhở, nửa tháng trước, ta cùng Tam gia từng tại Vũ Lâm gặp nhau. Ngày đó Tam gia còn mời ta gia nhập Mãnh Hổ Lâm tới, chẳng lẽ quên? Là ngươi? Tam gia con ngươi đột nhiên co lại, rốt cục nhận ra người trước mắt. Một bên Mãnh Hổ càng là cả kinh trợn tròn mắt, vạn bạn không nghĩ tới vị này mới nhị ra, đúng là ngày ấy Vũ Lâm bên trong gặp được hoang dã lưu dân. Chính là tại hạ. Bạch Dã giải thích nói, nửa tháng trước, ta bởi vì sự tình trì hoãn, chưa thể như lúc phó ước, hôm nay mới đến Mãnh Hổ Lâm. Tam gia tắt lưỡi, giọng nói mang vẻ mấy phần phức tạp, không có ngã là ta nhìn lầm, lại không có nhìn ra ngươi có như vậy thủ đoạn, có thể thay thế nhị gia chi vị. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói đi, tìm ta đến cùng chuyện gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải chuyên đến báo tin vui. Bạch Dã nghiêm mặt nói, tự nhiên không phải, ta thấy Tam gia là có một chuyện muốn nhờ. Tam gia hỏi, chuyện gì? Bất quá chuyện xấu nói trước, ta không phải thấy có thể bằng lòng ngươi. Bạch Dã ánh mắt rơi vào nàng búi tóc ở giữa, nói ngay vào điểm chính, ngày ấy ta thấy Tam gia trên búi tóc mai hoa trầm, có chút quen mắt. Trước đây không lâu mới chợt nhớ tới, ta một vị bằng hữu cũng có một chi giống nhau như lúc, cho nên muốn hỏi Tam gia, ngươi chi này mai hoa trầm là từ chỗ nào được đến? Tam gia vô ý thức sờ lên chi kia ngân sắc mai hoa trầm, kinh ngạc nói, đây là cố nhân tặng cho, thế nào? Đáp án này ngoài dự liệu. Bạch Dã truy vấn, không phải gần nhất nhặt được tân thi vật phẩm? Tam gia lắc đầu, chắc chắn nói, tự nhiên không phải. Bạch Dã trầm ngâm lúc, Liễu Nhuận kìm nén không được tiến lên một bước nói, A Dã, cái này mai hoa trầm. Bạch Dã nhẹ nhàng đè lại cổ tay của nàng, chuyển tới một cái an tâm chớ vội ánh mắt, ngược lại đối Tam gia nói, có thể hay không để cho ta xem ngươi bây giờ dùng để trị liệu hắc ban tân thi? Hắn biết giờ phút này tân thi ngay tại trong căn nhà gỗ này. Tam gia cao mày nói, Mãnh Hổ Lâm quy củ, tân thi tổng thể không bên ngoài bày ra, càng không cho bên ngoài mượn, chính là nhị gia cũng không thể phá lệ à? Bạch Gia kiên trì nói, ta vô ý nhung chạm, chỉ muốn nhìn lên một cái. Nếu ta không cho phép đâu? Tam gia nghiêng người ngăn khuất cửa gỗ trước, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Liễu Nhuận rốt cuộc kìm nén không được, tiến lên nhân tiện nói, A Dã, không cần cùng nàng nói nhảm, chúng ta xông vào nhìn xem chính là. Nói, nàng liền muốn xông vào nhà gỗ. Làm cản, dám xông vào ta chỗ ở? Tam gia nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, đưa tay liền muốn ngăn cản. Có thể nàng đầu ngón tay chưa chạm đến Liễu Nhuận vào áo, Liễu Nhuận thân hình đã như quỷ mị giống như lướt đi, trưởng phong lôi cuốn lấy bảng bạc kình khí đối diện đánh tới. Tam gia chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực đạo vào tới, căn bản không kịp phản ứng, cả người liền giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào cửa gỗ bên trên. Răng rắc một tiếng vang dọn, cửa gỗ trực tiếp bị đục hư, đại môn mở rộng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới ngoại trừ Bạch Dã, hắn mang tới cái này dịu dàng nữ nhân vậy mà cũng có như thế thực lực khủng bố. Liễu Nhuận một trưởng đánh bay Tam gia sau, không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp xâm nhập nhà gỗ, xuyên qua gian ngoài thẳng đến phòng ngủ. Chỉ thấy trên giường, một cái 30-40 tuổi phụ nhân bị xích sắt khóa lại tứ chi, toàn thân trần trụi, hơn phân nửa da thịt đã bị hắc ban ăn mòn. Liễu Nhuận nhìn thấy nữ nhân kia bộ dáng, trong mắt chờ mong trong nháy mắt giật tắt, chỉ còn lại thấu xương thất vọng. Cái này tuyệt không phải nữ nhi của nàng Vân Khê. Bạch Bạch Dã sau đó bước vào, thấy rõ trên giường người lúc, cũng là cao mày, khó nén thất lạc. Cùng lúc đó, Tam gia đi theo vào, khoe miệng nàng chảy máu, sắc mặt âm trầm đến giường như có thể chảy ra nước, nghiêm nghị chất vấn, nhị gia, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Đại gia, ngươi chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn dạng này làm ẩu? Đại gia sờ lên chính mình sưng đỏ gương mặt, còn chưa kịp trả lời, liền nghe Bạch Giá hỏi, ngoại trừ nàng bên ngoài, các ngươi còn có hay không nhặt được cái khác tân thi? Nhất là thiếu nữ, 15-16 tuổi niên kỷ. Tam gia âm thanh lạnh lùng nói, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Bạch Giá ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ áp bách, ngươi cũng biết, chúng ta muốn biết đáp án này cũng không khó. Nhưng ngươi như khăng khăng ngoan cố chống lại dấu diếm, có lẽ ngươi sẽ vĩnh viễn cũng lấy không được tiến vào vực nội danh ngạch. Ngươi liễu nhuận nghiến răng nghiến lợi. Từ khi trở thành mãnh hổ Lâm Tam gia sau, nàng còn chưa từng chịu tới dạng này uy hiếp. Nhưng mà, liễu nhuận bày ra thực lực, không để cho nàng đến không có kiêng kỵ. Lúc này, một bên đại gia mở miệng cười bồi nói, về nhị gia lời nói, gần nhất cũng không phải là tân thi hiện lên mùa thịnh vượng, mãnh hổ Lâm thu hoạch tân thi lác đác không có mấy, xác thực chưa thấy qua 15-16 tuổi thiếu nữ tân thi. Bạch Giá nhìn qua Tam gia trên búi tóc mai hoa trầm, trong lòng cuối cùng một tia chờ mong cũng hóa thành bọt nước. Có lẽ, thật là hắn suy nghĩ nhiều. Liễu nhuận trong mắt hy vọng chi quang cũng toàn bộ dập tắt, cả người giống như là bị rút đi tất cả khí lực, thân thể lung lay, kém chút không có đứng vững. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, lẩm bẩm nói, "A Giá, ngươi nói." Vân Khê nàng đến cùng ở nơi nào nghe được Liễu nhuận trong miệng đọc lên Vân Khê danh tự, Tam gia cùng đại gia con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại, liếc nhau. Tam gia nhịn không được mở miệng hỏi, "Ngươi, các ngươi nhận biết Vân Khê?" Liễu nhuận trong mắt bỗng nhiên giấy lên ánh sáng nhạt, đột nhiên ngẩng đầu, "Ngươi nghe qua cái tên này?" Tam gia vuốt mai hoa trầm, chậm rãi nói, "Thực không dám giấu giếm. Ta cái này mai hoa châm chính là Vân Khê tặng cho." Liễu nhuận nghe xong, cảm xúc trong nháy mắt kích động lên, mấy bước vọt tới Tam gia trước mặt, hai tay nắm chặt Tam gia bả vai, vội vàng hỏi, "Nàng ở nơi nào? Mau nói cho ta biết Vân Khê ở nơi nào." Tam gia bị Liễu nhuận bất thình lình cử động giật nảy mình, trên mặt lộ ra mấy phần không vui, nhưng nhìn xem Liễu nhuận kia gần như điên cuồng ánh mắt, vẫn là nhịn được tính tình, bất đắc dĩ nói, "Nàng đã tiến vào vực nội." Tiến vào vực nội? Bạch Gia cùng Liễu nhuận đều là sửng sở, mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Bạch Gia nhíu mày, nghi ngờ nói, "Theo chúng ta biết, nửa tháng sau chân nhân mới có thể xuất hiện mang 130 người tiến vào vực nội, nàng làm sao có thể trước đó liền tiến vào vực nội?" Tam gia nhẹ nhàng tránh ra Liễu nhuận tay, sửa sang lại quần áo, giải thích nói, "Vân Khê chính là mãnh hổ Lâm đợi trước đại gia. Nàng sớm tại năm ngoái liền tiến vào vực nội." Bạch Gia cùng Liễu nhuận nghe xong, không khỏi ngạc nhiên, hai người hai mặt nhìn nhau. Bạch Gia nhìn về phía đại gia, trong ánh mắt lộ ra hỏi thăm chi ý, đại gia gật đầu chứng thực nói, "Việc này ta có thể chứng minh, chúng ta mãnh hổ Lâm đợi trước đại gia đúng là Vân Khê Vân đại gia, nàng dẫn đầu chúng ta mãnh hổ Lâm lấy được hạng 3 thành tích, mang theo 13 người đi theo chân nhân cùng một chỗ tiến vào vực nội." Liễu nhuận nghe được đáp án này, ngây người nửa ngày, vừa rồi lẩm bẩm nói, xem ra chỉ là trùng tên trùng họ, cũng không phải là chúng ta muốn tìm Vân Khê. Bạch Giá ra thâm dĩ vi nhiên, cười khổ gật đầu một cái, trong lòng kia hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn phá hủy, lòng tràn đầy mỏi mệt giống như thủy triều vào tới. Hắn quay đầu đối đại gia nói, "Chúng ta mệt mỏi, thỉnh cầu an bài chỗ ở để cử chuyến hót, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2 ca chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương." Lâm Viễn mỉm cười, "Không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn." Chương 43, cùng sư nương làm vui vẻ sự tình. Chương 43, cùng sư nương làm vui vẻ sự tình. Đại gia liền đội vàng gật đầu, lo lắng nói, "Nhị gia ba vị buồn ba mệt nhọc, xác thực nên nghỉ ngơi thật tốt." Lập tức hướng một bên dặn dò nói, "Mạnh Hổ, ngươi mang nhị gia bọn hắn ở chỗ, cần phải an bài thỏa đáng." Mạnh Hổ cung kính những tiếng, chuyển hướng Bạch Giá bọn người nói, "Nhị gia, phu nhân, ba vị xin mời đi theo ta." Bạch Giá cùng Liễu nhuận mang theo Linh Chi, đi theo Mạnh Hổ sau lưng, rời đi Tam gia trụ sở. Trên đường, Bạch Giá nhìn xem vẻ mặt thất lạc Liễu nhuận, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của nàng, trấn an nói, "Tỷ, chớ suy nghĩ quá nhiều." Liễu nhuận hốc mắt phím hồng, thanh âm hơi cầm nói, "A Giá, liên quan tới Mai Hoa Trâm chuyện, ngươi nửa tháng trước liền biết sao?" Lúc ấy chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, không có lập tức nhớ tới, là vừa rồi bỗng nhiên nhớ lại. Bạch Giá không có nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng. Liễu nhuận nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn. Sau lưng Linh Chi, thần sắc trên mặt lại trải qua biến ảo, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Mạnh Hổ mang theo Bạch Giá, Liễu nhuận cùng Linh Chi, dọc theo bốn lượn đường nhỏ, xuyên qua mấy chỗ xen vào nhau nhà gỗ, đi tới một chỗ đối lập độc lập tiểu viện. Tiểu viện bốn phía bị một vòng cao cỡ nửa người hàng rào gỗ vây quanh, cửa là dùng dày đặc tấm ván gỗ chế thành, nhẹ nhàng đẩy, liền phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Tiến vào trong nội viện, đối diện là một tòa rộng rãi nhà gỗ. Nhà gỗ vách tường dùng tráng kiện gỗ thô dựng mà thành, khe hở ở giữa lấp lấy cỏ khô, đã có thể thông khí lại có thể giữ ấm. Nhà gỗ trước là một khối không lớn đất trống, mặt đất bị vương bức đến 10 phần sạch sẽ, nơi hẻo lánh bên trong trưng bày mấy cái dùng tảng đá tạc thành băng ghế đá cùng một chương bàn đá. Đi vào nhà gỗ, trong phòng bố trí đơn giản mà thực dụng. Đối diện cửa địa phương trưng bày một chương rộng lượng giường gỗ, trên thành giường treo màu lam nhạt màn vải, trên giường phủ lên mềm mại da thú, nhìn qua đã ấm áp lại thoải mái dễ chịu. Mạnh Hổ cười ha ha, mang theo ấy này nói rằng, "Nhị gia, hai vị phu nhân, cái này chỗ ở mặc dù không tính xa hoa, nhưng ở chúng ta Mãnh Hổ Lâm cũng coi là thật tốt, nếu có cái gì không hài lòng địa phương, cứ việc phân phó tiểu nhân." Tiểu nhân nhất định nghĩ biện pháp giải quyết. Linh Chi nghe vậy, gương mặt dọn đỏ lên, liền đội vàng khoát tay nói, "Ta không phải lão đại phu nhân, ta là lão đại tỷ nữ." Mạnh Hổ ngẩn người, lung túng gãi gãi đầu, "Là ta đường đột, cái này là cô nương thay một gian phòng." "Làm phiền." Linh Chi quỳ gối hành lễ, lại chuyển hướng Bạch Giã cùng Liễu Nhuận, "Lão đại, liệu gì, ta đi trước ăn trí, chờ một lúc lại tới." Bạch Giã nhẹ gật đầu. Linh Chi theo Mạnh Hổ rời đi. Liễu Nhuận ngắm nhìn bốn phía, khe khẽ thở dài, yên lặng đi đến bên giường ngồi xuống. Bạch Giã nhìn xem Liễu Nhuận thất lạc dáng vẻ, đi đến bên giường, ngồi xuống trấn an nói, "Tỷ, Vân Khê sư mọi người hiện tự có thiên tướng, ngươi đừng quá lo lắng." Liễu Nhuận ngẩng đầu, trong mắt lệ quang lấp lóe, nhìn xem Bạch Giã nói rằng, "Ta không phải lo lắng, là tự trách nửa tháng này cơ hồ không chút nhớ tới nàng, ta cái này là mẹ, quá không xứng trước." Nói, nước mắt của nàng giống gây mất tuyến trân châu, theo gương mặt trượt xuống. Bạch Giã đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng của nàng, nói rằng, "Chúng ta liền sư muội phải chăng tiến vào Bạch Vũ động thiên cũng không thể xác nhận, cũng không thể mỗi ngày đều đắm chìm trong bi thương, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đừng quá trách móc nặng nề chính mình." Hai người ôm nhau trầm mặc một hồi, Liễu Nhuận cảm xúc dần dần bình phục chút. Nàng ngồi thẳng người, xoa xoa nước mắt, nói rằng, "A Giã, ngươi nói đúng, ta không thể một mực đắm chìm trong bi thương. Nói không chừng Vân Khê không có tiến vào cái này Bạch Vũ động thiên, chỉ cần chúng ta rời đi nơi này, còn có thể cùng nàng gặp lại. Cho nên chúng ta còn phải là biết võ làm chuẩn bị, là tiến vào vực nội làm chuẩn bị. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần phải đi làm." Bạch Giã cười hắc hắc, nói, "Bất quá ngoại trừ trở lên ngươi nói những này, ta cảm thấy còn có một cái giống nhau vô cùng chuyện gấp gáp, cần nhanh đi làm." Liễu Nhuận nghi ngờ nói, "Chuyện gì?" Bạch Giã xích lại gần chút, thanh âm mang theo vài phần thần bí, "Đương nhiên là cùng sư nương cùng một chỗ, làm chút vui vẻ sự tình." Liễu Nhuận đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt trong nháy mắt nhiễm lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ, thẹn thùng nói, "Cái này..." Mắt thấy đều muốn giữa trưa, Bạch Giã một lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực, cái cằm chống đỡ lấy nàng đỉnh đầu nói, "Làm chuyện này không chọn thời gian." Liễu Nhuận muốn cự còn xấu hổ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ tại bộ ngực hắn, đang muốn nói cái gì. Kết quả là tại lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng bước chân chuyển đến. "Lão đại, Liễu gì?" Linh Chi người chưa tới, thanh âm trước chuyển tới. Bạch Giã vội vàng bông ra Liễu Nhuận. Liễu Nhuận cũng cuống quýt sửa sang vào áo. Cùng lúc đó, Linh Chi vội vã xâm nhập chưa quan cửa phòng. Bạch Giã ho nhẹ một tiếng, hỏi, "Ngươi tại sao lại trở về?" Linh Chi đứng tại cổng, có chút ngượng ngùng nói rằng, "Ta, gian phòng của ta liền tại phụ cận. Vừa rồi thấy Lao đại và Liễu Di đối vị kia Vân đại gia cảm thấy hứng thú, ta vừa vặn biết nàng không ít chuyện dấu vết, các ngươi hai vị muốn nghe một chút sao? Ta có thể toàn nói cho các ngươi biết." Bạch Giã giờ phút này ngay tại cao hứng, quả quyết cự tuyệt nói, "Không cần, ngươi cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi thôi." Linh Chi vội nói, "Lao đại, ta không mệt, không có chút nào mệt mỏi." Bạch Giã đành phải nói đến càng ngay thẳng một chút, "Cái kia Vân đại gia không phải chúng ta muốn tìm người. Ngươi bây giờ nếu có thời gian, có thể giúp chúng ta đi hỏi thăm một chút, nhìn phụ cận có nào thế lực gần nhất nhặt được 15-16 tuổi thiếu nữ tân thi." Linh Chi vốn cho rằng có thể cung cấp một chút tình báo hữu dụng, lại bị Bạch Giã cự tuyệt, trong lòng một hồi thất lạc, yên lặng túi lầu xuống, nhẹ nói, "Vậy được rồi, lão đại, ta cái này đi giúp các ngươi nghe nóng." Nói, liền quay người chuẩn bị rời đi. Liễu Nhuận tâm tư cẩn thận, nhìn ra Linh Chi vẫn muốn tích cực làm chút chuyện, hơn nữa nàng đối vị kia Vân Khê đại gia cũng cảm thấy rất hứng thú. Thế là, nàng đội vàng gọi lại Linh Chi, "Chờ một chút Linh Chi, ngươi khoan hãy đi." Linh Chi dừng bước lại, xoay người lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Liễu Nhuận quay đầu nhìn về phía Bạch Giã, nói, "Chúng ta nghe một chút Linh Chi nói cũng không sao, chậm trễ không được quá nhiều thời gian." Nói, lại xông Bạch Giã hoạt bát nháy mắt mấy cái, phản phất tại trấn an hắn, chờ một lúc liền tiếp tục chuyện lúc trước. Bạch Giã giả bộ bất đắc dĩ thở dài, nói, "Xem ra chỉ có thể trước gác lại. Bất quá tỷ, ta có thể nói cho ngươi, chờ một lúc khả năng cần càng lâu thời gian trị liệu, ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận." Liễu Nhuận khẽ cáo một tiếng, gương mặt từng đỏ, nói, "Chúng ta đã tại Mãnh Hổ Lâm an cư, tỷ có nhiều thời gian để ngươi trị liệu." "Vậy được rồi." Bạch Giã cười hắc hắc, nhìn về phía Linh Chi, nói, "Đã ta nói đến đây." Bạch Giã đột nhiên nhớ tới, lúc trước hắn tại Linh Chi trước mặt, một mực xưng hô Liễu Nhuận là sư nương, vừa rồi lại nhiều lần xưng hô tỷ. Nhưng thấy Linh Chi dường như lơ đễnh, hắn liền kiên trì tiếp tục nói, "Đã tỷ ta đều nói như vậy, ngươi liền đem biết đến liên quan tới vị kia Vân đại gia sự tình, đều nói ra a để cử chuyện hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh." Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 44, tỷ sớm muộn là của ngươi. Chương 44, tỷ sớm muộn là của ngươi. Bạch Giã cùng Liễu Nhuận chân thực quan hệ là cái gì? Linh Chi kỳ thật đã hoàn toàn mơ hồ, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, nàng đánh đáy lòng nhận định Lão Đại và Liễu Di đều là thực lực cường đại chân nhân, nhận định bọn hắn là có đặc thù sứ mệnh mới đi đến ngoại vực. Cho nên mặc kệ bọn hắn quan hệ là sư nương cùng đồ đệ, vẫn là tỷ tỷ cùng đệ đệ, đều chỉ là bọn hắn dùng để ngụy trang chính mình lưu dân thân phận mà thôi. Mà biết đây hết thảy, cũng may mắn có thể vì bọn họ hai vị hiệu lực, chỉ có nàng Linh Chi một người. Linh Chi một mực hy vọng mình có thể phát huy ra càng lớn giá trị. Nghe thấy Liễu Nhuận muốn nghe nàng mang tới tin tức, Linh Chi trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng, bước nhanh đi đến trước người hai người, nói, "Là như vậy, Lão Đại, Liễu Di, ta lúc trước từng cho các ngươi nói qua, ta là bị Mãnh Hổ Lâm nhặt thi, cầm tù 1 năm. Năm đó đem ta cầm tù người, chính là vị này Tam gia." Bạch Giã đuôi lông mày trao lên, cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới các nàng còn có dạng này gặp nhau. Linh Chi tiếp tục nói, khi đó nàng còn không phải Tam gia, tất cả mọi người bảo nàng hưởng mạng. vị kia Vân Khê đại gia cùng Hồng Mạn quan hệ không tệ. Hồng Mạn đối Vân đại gia vô cùng ngưỡng mộ, còn từng nhiều lần đem ta hiến cho Vân đại gia trị liệu trên người Hắc Ban. Cho nên có rất nhiều lần, hai người bọn họ là cùng một chỗ dùng ta đến trị liệu Hắc Ban, dùng Tân Thi trị liệu Hắc Ban, cần ra thịt kề nhau. Bạch Dạ nghe được nơi đây, trong đầu không khỏi hiện lên chút điều diễm hình tượng. Linh Chi thấy hai người nghe được chăm chú, liền tiếp theo nói rằng, tại trị liệu Hắc Ban thời điểm, bởi vì thời gian quá lâu, các nàng sẽ nói chuyện phiếm một ít chuyện, cho nên ta cũng nghe tới không ít liên quan tới Vân Khê chuyện. Nghe nói vị kia Vân Khê tại Bạch Vũ động thiên chờ đợi dòng dã 8 năm. Lẽ ra lấy nàng thực lực, sớm đã có tư cách đi theo chân nhân tiến vào vực nội. Có thể nàng một mực kéo lấy không đi, luôn nói muốn tại cái này trong hoang dã tìm tiếp. Liễu Nhuận nghe đến đó, khe khẽ lắc đầu. 8 năm trước, khi đó Vân Khê mới 7 tuổi, làm sao có thể một mình đi vào cái này Bạch Vũ động thiên, còn tại trong hoang dã chống nổi 8 năm. Tất nhiên là trùng tên trùng họ không thể nghi ngờ. Trong nội tâm nàng một điểm cuối cùng như có như không ràng buộc, cũng hoàn toàn gây mất, chỉ là theo Linh Chi lời nói, hiếu kỳ hỏi, nàng đang tìm cái gì? Linh Chi nhớ lại, nói rằng là đang tìm thất lạc thân nhân. Hồng Mạn còn nhiều lần khuyên qua nàng, nói đều đã nhiều năm như vậy, sợ là đã sớm không có ở đây. Có thể vị kia Vân Khê luôn nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải chờ một chút. Liễu Nhuận cảm động lây, chán nản nói, kết quả là nàng ước chừng vẫn là không tìm được, cuối cùng đi theo chân nhân tiến vào vực nội. Linh Chi nhẹ gật đầu, cũng có chút cảm khái nói, hẳn là dạng này. Năm đó ta ngồi kiệu hoa tiến vào Bạch Vũ động thiên, đồng hành cũng có rất nhiều người. Có thể thời gian 2 năm đi qua, ta đến nay không tiếp tục gặp qua bất kỳ người quen. Bọn hắn giống như lưu tại vạn linh thế giới, chỉ có một mình ta ngộ nhập cái này Bạch Vũ động thiên. Liễu Nhuận lặng yên nhìn về phía Bạch Dã, trong lòng lướt qua một tia ấm áp, thầm nghĩ, như thế nói đến, chúng ta còn tính là may mắn. Sát thực nói, là ta rất may mắn, có A Dã hầu ở bên người. Nếu là không có hắn, thật không biết những ngày này muốn thế nào vượt qua. Bạch Dã nên tiếp Liễu Nhuận kia dịu dàng như nước ánh mắt, nhịp tim lại không tự chủ ra tốc nhảy lên. Hắn thúc giục Linh Chi nói, lựa chút trọng điểm giảng, chúng ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Liễu Nhuận nghe vậy, đỏ mặt lên, vừa mới nổi lên cảm động lại bị thẹn thùng thay thế, nhẹ nhàng lườm hắn một cái, giống như là đang nói khỉ gấp cái gì, tỷ sớm muộn là của ngươi. Linh Chi ngẩn người, không biết rõ nào mới tính trọng điểm. Liễu Nhuận quan tâm nhắc nhở nói, chúng ta tìm Vân Khê là bởi vì nàng cùng chúng ta có chút nguồn gốc. Ngươi có biết nàng tiến Bạch Vũ động thiên chuyện lúc trước? Những này có thể nhiều lời chút. Có. Linh Chi bận bịu tiếp tục giảng thuật nói, vị kia Vân Khê từng nói qua nàng tiến vào Bạch Vũ động thiên chuyện lúc trước. Nhà nàng tựa như là mở tiêu cục, ngay tại chỗ có chút danh tiếng. Về sau bọn hắn tiêu cục gặp cựu gia an toán, Vân Khê cùng mẫu thân, còn có một sư minh liều chết trốn thoát, một đường bị đuổi giết tới Truy Tiên Hạp. Nói đến đây, Linh Chi bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy đối diện Lão Đại và Liêu Di sắc mặt xảy ra kỳ biến. Nàng thấp thỏm hỏi, Lão Đại, Liêu Di, thế nào? Bạch Gia cùng Liễu Nhuận liếc nhau, đều nhìn thấy riêng phần mình trong mắt chấn kinh. Vị kia Vân Khê kinh lịch, cùng Vân Khê sư muội kinh lịch không có sai biệt. Thiên hạ còn có cái loại này trùng hợp sự tình. Liễu Nhuận siết chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệnh, hô hấp đều loạn nửa nhịp. Bạch Gia ánh mắt cũng đông nhiên sắc bén, nhìn về phía Linh Chi hỏi, ngươi có biết cái kia Vân Khê muốn tìm hai người kêu cái gì? Linh Chi bị hắn bất tình lình khí thế giật nảy mình, lúng ta lúng túng nói, cái này chưa từng nghe nói. Bạch Gia hỏi lại, vậy ngươi có biết nhà nàng tiêu cục kêu cái gì? Linh Chi lần nữa lắc đầu, những này căn mảnh, sợ là chỉ có Tam Gia Hồng Mạn mới rõ ràng. Vậy ngươi nhớ kỹ nàng dáng dấp ra sao sao? Liễu Nhuận thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, nói lại đứng người lên, đưa tay chỉ hướng chính mình mắt trái khỏe mắt chết xuống dưới vị trí, có phải hay không? Có phải hay không chỗ này có khỏa nho nhỏ nốt ruồi nước mắt? Linh Chi bị hỏi đến ngộng, cẩn thận hồi tưởng một lát, chần chờ nói, khỏe mắt, giống như xác thực có một nốt ruồi. Liễu Nhuận nghe vậy, lảo đảo lui lại nửa bước, trong mắt trong nháy mắt chứa đầy nước mắt, lại không phải lúc trước thất lạc, mà là hôn tạm chấn kinh, vui mừng như điên cùng khó có thể tin tâm tình rất phức tạp. Là nàng, hẳn là nàng. A Dã, người kia hẳn là Vân Khê. Thật là, cái này sao có thể? Vân Khê nàng làm sao có thể đã đi tới cái này Bạch Vũ động thiên 8 năm? Không, hẳn là tính 9 năm. Bạch Dã cũng tương tự trong lòng bị chấn, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lại gặp phải thời không song song? Liễu Nhuận hỏi, cái gì? Bạch Dã cưỡng chế quần quần tâm tư nói, chúng ta lại đi tìm Tam Gia Hồng Mạn, hỏi thăm tin tưởng. Hai người lúc này chạy tới Tam Gia Hồng Mạn nhà gỗ. Linh Chi lúc này mới kịp phản ứng, chính mình cung cấp tin tức dường như có tác dụng rất lớn, trong lòng một hồi nhẹ cẫng, vội vàng đuổi theo. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hai tên thủ vệ ngay tại là Tam Gia Hồng Mạn nhà gỗ lắp đặt mới cửa gỗ. Nguyên bản vây quanh ở phụ cận lưu dân sớm đã tán đi, nơi đây chỉ còn Hồng Mạn cùng nàng ba cái thủ vệ. Hồng Mạn sắc mặt âm trầm nói, người kia đến cùng lai lịch thế nào, vậy mà như thế lợi hại, liền hắn mang tới nữ nhân cũng lợi hại như thế. Những lời này là đối bên cạnh Mạnh Hổ nói. Mạnh Hổ cười ha ha nói, có lẽ là từ cái kia thế lực lớn bên trong đi ra. Hồng Mạn nhíu mày, thực lực như vậy, mặc kệ tại cái nào thế lực, đều ổn thỏa thanh thứ nhất ghế xếp, vì sao hết lần này tới lần khác chạy đến chúng ta Mạnh Hổ Lâm? Mạnh Hổ nói, không phải Tam Gia ngươi mời hắn tới sao? Ta Hồng Mạn nhất thời nghẹn lời. Tam Gia. Lúc này, hai tên thủ vệ bên trong một người bỗng nhiên nói, cửa đã cho ngài đã sửa xong. Hồng Mạn không tâm tư lại xoắn xuýt, phất phất tay dặn dò nói, đi, các ngươi bên ngoài trông coi, ta muốn đi vào tiếp tục liệu độc, lần này tuyệt không thể lại để cho người tới quấy rầy. Ba tên thủ vệ cùng kêu lên đáp, là. Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ 100 vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện Bá Vương Long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm Vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 45, Tam gia lộ hàng chương 45, Tam gia lộ hàng Tam gia hồng mạn đi vào nhà gỗ, tiện tay mang lên mới đổi cửa phòng. Ngoài phòng, lấy Mạnh Hổ cầm đầu ba tên thủ vệ cuối cùng được nhàn rỗi. Hai người đồng bạn tiến đến Mạnh Hổ trước mặt, trên mũi mang hắc ban thủ vệ hiếu kỳ hỏi, "Hổ ca, vị kia mới nhị ra cái gì lai lịch? Ngài cùng Tam gia lúc trước thế nào gặp gỡ?" Một người khác trên miệng có khối hắc ban thủ vệ phụ họa nói, "Đúng vậy à, Hổ ca nói cho chúng ta một chút thôi. Mới vừa nghe huynh đệ khác nhóm giảng, vị này mới nhị ra một bàn tay liền đem chúng ta đại gia, thứ gia, thất gia cho tát bay, thực lực này cũng quá đáng sợ." Mạnh Hổ nghĩ thầm trong lúc rảnh rỗi, liền cười ha ha nói, "Cũng không cái gì, chính là nửa tháng trước, ta bồi tiếp Tam gia đi Bụ Lâm, xảo ngộ chúng ta vị này mới nhị ra đi săn một đầu thiết bị trư. Lúc ấy chúng ta Tam gia nhìn ra mới nhị ra trên người trên mặt hắc ban là giả, đồng thời có thể một thân một mình săn giết thiết bị trư, tất nhiên không phải bình thường lưu dân, thế là mời hắn gia nhập Mãnh Hổ Lâm, tại dưới tay mình làm việc. Chỉ là ta cùng Tam gia đều không nghĩ tới, hắn thực lực vậy mà như thế dũng mãnh. Kia Tôn Hoành cũng là không may, như hắn sớm biết vị này mới nhị ra thực lực khủng bố như thế, cũng không dám tùy tiện đi sở hắn rủi ro." Hắc mũi thủ vệ cười nói, "Tôn Hoành mới không gọi không may, chỉ có thể nói trừng phạt đúng tội. Cái kia dạng lấn yếu sợ mạnh, cám mượn oai hùng người, sớm tôi muốn tự thực các quả." Hắc miệng thủ vệ cười nói, "Nghe nói hắn bị đánh rất thảm, mặt sưng phù như đầu heo. Trước đó bị hắn khi dễ người thật sự là đem hắn chết bên trong đánh, nguyên bản nói đánh thì đánh 300 cái tát, trục xuất Mãnh Hổ Lâm. Có thể hắn 2 năm này đắc thế về sau, đắc tội người thực sự quá nhiều, ngay cả chân tay đều bị đánh gãy." Mãnh Hổ thở dài lắc đầu, có chút cười không nổi, cảm khái nói, "Cho nên nói à, làm người không thể học Tôn Hành, cách đối nhân xử thế phải tận lực khéo đưa đẩy một chút." Hắc miệng thủ vệ nói, "Vậy nếu như vị kia mới nhị ra lại đến tìm chúng ta tham gia, chúng ta làm như thế nào khéo đưa đẩy?" Mãnh Hổ cười ha ha nói, "Tiểu tử ngươi có thể hay không trông mong chúng ta tham gia điều tốt?" Kết quả vừa dứt lời, Hắc mũi thủ vệ bỗng nhiên thấp giọng hoảng sợ nói, "Hổ ca, các ngươi mau nhìn, là mới nhị ra." Mãnh Hổ một cái giật mình, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Bạch Dã, Liêu Nhuận, Linh Chi ba người đang bước nhanh tới gần. Hắc miệng thủ vệ lập tức luống cuống, bọn hắn sẽ không thật lại tìm đến chúng ta tham gia a. Vậy phải làm sao bây giờ a Hổ ca? Mãnh Hổ tức giận mắng, "Im miệng cho ta. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi." Quả nhiên, Bạch Dã, Liêu Nhuận cùng Linh Chi ba người rất nhanh liền tới nhà gỗ trước. Mãnh Hổ kiên trì, bồi khuôn mặt tươi cười, đi lên trước, nhị ra, ngài ba vị Bạch Dã trực tiếp cắt ngang, nhường Tam gia đi ra, chúng ta có chuyện quan trọng hỏi. Mãnh Hổ mặt lộ vẻ khó xử, nhị ra, thật xin lỗi, Tam gia ngay tại trị liệu hắc ban, cô y đã phân phó Liêu Nhuận lòng nóng như lửa đốt, vừa nghĩ tới khả năng tìm tới Vân Khê manh mối, đâu còn có thể kiểm chế được. Không chờ Mãnh Hổ nói hết lời, nàng nhấc chân liền phải đi đến sông. Mãnh Hổ vô ý thức đưa tay ngăn cản, miệng bên trong hô hào, "Phu nhân, không được bành." Liêu Nhuận đưa tay chính là một trường, đánh vào Mãnh Hổ trước ngực. Mãnh Hổ thân thể giống quả đạn pháo bay rất ra ngoài, nặng nề mà đánh tới hướng vừa mới thay đổi cửa gỗ. Oanh một tiếng vang thật lớn, cửa gỗ không chịu nổi gánh nặng, bị đâm đến chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn rời ra. Mãnh Hổ thì ngã sấp xuống tại bên trong nhà gỗ, trực tiếp ngất đi. Khác hai tên thủ vệ dọa đến run lẩy bẩy, nào còn dám ngăn cản. Liêu Nhuận một ngựa đi đầu xông vào trong phòng, xe nhẹ đường quen hướng lấy Hồng Mạn phòng ngủ chạy đi. Bạch Dã theo sát ở sau lưng nàng, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng tràn đầy đối Vân Khê đầu mối vội vàng tìm kiếm. Sau khi hắn đi theo Liễu Nhuận xông vào phòng ngủ trong nháy mắt, nao nao. Chỉ thấy Tam gia Hồng Mạn đang đứng tại bên giường mặc quần áo. Da thịt trắng nõn bên trên, từng mảng lớn hắc ban nhìn thấy mà giật mình, theo trước ngực lan tràn đến phần bụng, thậm chí liền trên đùi cũng hiện đầy. Nhìn thấy Bạch Dã cùng Liễu Nhuận xông vào, Hồng Mạn đội vàng xoay người, luống cuống tay chân nắm kéo quần áo, ý đồ che khuất trên thân trận tiết xuân quang cùng đầy người hắc ban, tức giận quát tầm lên, "Các ngươi khinh người quá đáng." Bạch Dã cấp tốc quay người né tránh, lại vừa lúc bị theo sát mà đến Linh Chi đụng vào. "Đối, thật xin lỗi." Linh Chi gương mặt ửng hồng, hoảng hốt đội nói xin lỗi. Tam gia cũng không quay đầu lại quát lớn, "Xin lỗi có ích lợi gì? Tất cả cút ra ngoài, nếu không mơ tưởng theo ta cái này hỏi ra một chữ." Nàng kỳ thật đã nghe được vừa rồi ngoài cửa đối thoại, chỉ là không nghĩ tới đối phương không nói hai câu liền trực tiếp xông vào, liền thông truyền thời gian cũng không cho, thực sự khinh người quá đáng. Bạch Dã hai tay đè lại Linh Chi gầy gò đầu vai, đưa nàng xoay người, nói rằng, "Đi, phi lễ chớ nhìn, chúng ta đi bên ngoài chờ." Nói, hắn đẩy dáng người tiểu xảo Linh Chi đi ra phòng ngủ, đi vào ra ngoài. Liễu Nhuận thanh âm theo trong phòng ngủ truyền đến, "Tam gia, thật xin lỗi, chúng ta cũng là sự tỉnh ra có nguyên nhân, tình huống khẩn cấp. Mới vừa từ Linh Chi kia biết được một chút manh mối trọng yếu, hoài nghi đưa tặng ngươi Mai Hoa Châm vị kia Vân Khê đại gia, chính là chúng ta muốn tìm thân nhân, cho nên muốn từ ngươi chỗ này lại hiểu rõ chút tình huống cặn kẽ." "Thân nhân?" Hồng Mạn chỉnh lý quần áo tay dừng lại, xanh xám sắc mặt khẽ biến, quay đầu hỏi, "Ngươi nói Vân Khê là thân nhân của các ngươi?" Tới lúc này, Liễu Nhuận cũng không còn giấu giếm, nàng gỡ xuống trên đầu ngân sắc Mai Hoa Châm, nói, "Ta là mẫu thân của nàng Liễu Nhuận, chúng ta có một cái giống nhau như lúc châm gài tóc. Cái này châm gài tóc là cha nàng năm đó áp tiêu đi Mai Thành thời điểm mang hộ trở về, mẹ con chúng ta hai người một chi." Hồng Mạn cấp tốc mặc quần áo, quay người đi tới, khó có thể tin mà nhìn xem Liễu Nhuận trong tay ngân sắc Mai Hoa Châm. Vừa rồi gặp mặt lúc, nàng hoàn toàn không có chú ý tới cái này cây châm, lúc này nhìn kỹ, quả nhiên cùng Vân Khê năm đó đưa tặng chính mình cây châm giống nhau như lúc. Ngươi làm thật sự là Vân Khê nương? Hồng Mạn cơ hồ tin tưởng Liễu Nhuận lời nói, Vân Khê nàng đợi các ngươi khỏe nhiều năm, các ngươi thế nào hiện tại mới xuất hiện? Liễu Nhuận nói, việc này nói rất dài dòng, ta muốn hỏi lại ngươi mấy vấn đề, đến lại xác nhận một chút Vân Khê thân phận. Hồng Mạn trọng trọng gật đầu, thay đổi lúc trước thái độ, nói rằng, Vân Khê sự tình chính là ta sự tình, ngài hỏi đi. Tán thành đối phương là Vân Khê mẫu thân sau, nàng xưng hô bên trong cũng nhiều một phần tôn kính. Liễu Nhuận hỏi, Vân Khê nàng muốn tìm thân nhân, một cái là ta, một cái là sư minh của nàng, nàng có thể từng nói qua cho ngươi tên của ta, hay là sư minh của nàng danh tự? Hồng Mạn lắc đầu nói, danh tự không có sách, lại thường giảng chuyện của các ngươi. Liễu Nhuận vội hỏi, đều có cái gì? Hồng Mạn quay đầu mắt nhìn xốc xếp giường, nói rằng, không bằng đi bên ngoài ngồi xuống nói tỉ mỉ a. Vân Khê đối ta có ân, không có nàng liền không có ta hôm nay, cho nên xin ngài yên tâm, ta biết định toàn bộ bẩm báo. Thế là hai người rời đi phòng ngủ, đi vào ra ngoài. Nhìn thấy ở phòng khách hôn mê mạnh hổ, Hồng Mạn hơi nhíu mày, gọi ngoài cửa thủ vệ, đem hắn dìu ra ngoài. Nhìn thấy đã ngồi bàn gỗ trước, đang lặng lặng nhìn xem chính mình bệnh dã, Hồng Mạn mạnh mẽ quét hắn một cái, kẹp thương đeo gậy nói, ngươi chính là Vân Khê vị sư minh kia. Thật đúng là khiến người ta thất vọng. Như ngươi loại này nam nhân, căn bản không xứng với nàng. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 46, Vân Khê hạ lạc chương 46, Vân Khê hạ lạc Bạch Dạ biết Hồng Mạn ngay tại nỗi nóng, có lẽ là trở ngại đối Vân Khê kính trọng, không tốt lại đối Liễu Nhuận phát tác, liền đem bất mãn đều vùng tới trên người mình. Hắn cũng không để ở trong lòng, nói rằng, tam gia thứ lỗi. Chúng ta cũng là nóng lòng xác nhận sư muội tin tức. Hồng Mạn hừ lạnh một tiếng, tại Bạch Dạ đối diện ngồi xuống. Làm ánh mắt của nàng đảo qua khoanh tay đứng ở Bạch Dạ sau lưng Linh Chi lúc, lông mày phong tao lại. Tựa hồ là cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Có lẽ nàng chưa hề con mắt nhìn qua cái này từng bị chính mình dùng để liệu độc nữ tử. Cuối cùng, ánh mắt của nàng lại trở về tới Liễu Nhuận trên thân, ngữ khí hòa hoãn một chút, nói, Vân Khê thường nói, mẫu thân nàng là trên thế giới này đãi nàng tốt nhất, dịu dàng người. Nàng nói khi còn bé còn không có chuyển vào trong thành ở, có lần nàng nghịch ngậm lên cây té gãy chân, lúc ấy phụ thân nàng không ở nhà, là ngài có nàng đi 30 dặm đường núi tìm làng chung, trong đêm còn canh giữ ở bên giường cho nàng phiến cây quạt đuổi con muỗi. Liễu Nhuận tại Bạch Dạ bên người ngồi xuống, nghe đến đó, nước mắt đã mơ hồ hai mắt, không chỗ ở gật đầu nói, là như vậy. Khi đó nàng mới 3 tuổi, không nghĩ tới còn nhớ rõ chuyện này. Hồng Mạn trong ánh mắt nhiều chút hồi ức cấm áp, tiếp tục nói, nàng còn nói, nàng một vị nào đó sư minh nói đến chỗ này, nàng khoét Bạch Dạ một cái nói, là trừ phụ thân, mẫu thân bên ngoài, đãi nàng tốt nhất. Mặc dù vị sư minh kia đến tiêu cục chỉ có 3 năm, 3 năm này lại là nàng vui sướng nhất thời gian. Nàng nói mình vị sư minh kia trong đầu luôn có một chút kỳ tư diệu tưởng, hắn biết làm 2 cái bánh xe tự xe gì, cũng biết làm một loại tên là hỏa súng lợi hại vũ khí. Mặc dù cái kia tự xe gì cuối cùng thất bại, nhưng là hỏa súng lại vô cùng thành công. Nhà hắn tiêu cục đúng là có lựa này súng, mới lấy cấp tốc phát triển lớn mạnh, ngay tại chỗ dậy đến một chút danh khí. Bạch Dạ nghe được chỗ này, đối Vân Khê thân phận lại không nửa phần lo nghĩ. Kia là hắn đi vào vạn linh thế giới năm thứ nhất, bởi vì không có phát hiện kim thủ chỉ, tại bị sư phụ sư nương thu lưu sau, hắn quyết định dựa vào kiến thức của mình dự trữ, ở cái thế giới này xông ra một mảnh thành tựu. Bất quá hắn tri thức dự trữ, phần lớn đến từ nguyên sinh thế giới video ngắn, quá mức mảnh vỡ hóa. Cuối cùng thành công tạo nên đồ vật, chỉ có chút ít mấy món. Hỏa súng sát thực xem như trong đó thành công nhất một cái. Tiêu cục gặp trước, hắn nhìn dần dần phát dục Vân Khê sư muội, còn động đậy làm áo ngực, băng vệ sinh suy nghĩ, lại sợ bị xem như biến thái, cuối cùng không có biến thành hành động. Những ý niệm này trong đầu chợt lóe lên, chỉ nghe Hồng Mạn tiếp tục nói, Vân Khê còn nói, phụ thân của nàng cùng mẫu thân có nàng, thương lượng muốn đem nàng gả cho nàng vị sư minh kia. Lúc ấy nàng không cẩn thận nghe lén tới, vui vẻ đến suốt cả đêm không có chợp mắt nghe đến đó. Bạch Dạ cùng Liễu Nhuận vẻ mặt biến vô cùng phức tạp, nhất là Liễu Nhuận, vô tận ấy nấy, đau lòng xông lên đầu. Nàng nghẹn ngào, thanh âm run không còn hình dáng, hỏi, nàng những năm này trôi qua khổ sao? Hồng Mạn trầm mặc một lát, nói, nộ nhập Bạch Vũ động thiên thời điểm, nàng mới chỉ có 15 tuổi. Bởi vì xuất hiện tại Vũ Lâm chỗ sâu nhất, nàng còn chưa kịp đi đến bên ngoài, liền toàn thân cương hóa, hoàn toàn không động được. Tại Vũ Lâm chỗ sâu một ngày, liền tương đương tại hoang dã 1 năm, thân thể của nàng rất nhanh liền xuất hiện hắc ban. Bất quá cũng đang bởi vì hắc ban xuất hiện, thân thể nàng cương hóa mới lấy làm dịu. Nàng băng vào nghị lực đi ra Vũ Lâm, tiến vào hoang dã. Về sau dựa vào một cấu ngoan kình, mạnh mẽ chịu đựng qua gian nan nhất mấy tháng. Vì tìm các ngươi, nàng 3 ngày 2 đầu liền hướng Vũ Lâm chạy. Nói đến, nàng cũng đầy đủ may mắn, mặc dù không thể tìm tới các ngươi, lại đạt được không ít tân thi, để cho mình biến càng ngày càng mạnh. Cuối cùng gia nhập Mãnh Hổ Lâm, từng bước một trưởng thành là Mãnh Hổ Lâm đại đưa ra. Tại trong lúc này, nàng chưa hề đình chỉ qua tìm kiếm tung tích của các ngươi. Thẳng đến năm ngoái, nàng đỗng nhiên cho là mình sai, nàng cảm thấy các ngươi khả năng căn bản không có tiến vào cái này Bạch Vũ đầu tiên. Cho nên nàng mới quyết định tiến vào vực nội, tìm kiếm đi ra biện pháp, hy vọng kiếp này còn có thể cùng các ngươi đoàn tụ. Thật là các ngươi. các ngươi vì cái gì cho tới bây giờ mới xuất hiện? Cái này âm thanh chất vấn giống trọng truy đện ở Liễu Nhuận trong lòng, nàng cũng nhịn không được nữa, bụng mặt nghẹn ngào khóc giống. Nàng không rõ, vì sao hai người tiến vào Bạch Vũ động thiên thời gian sẽ kém 9 năm, lại có thể tưởng tượng ra năm đó cái kia 15 tuổi thiếu nữ, tại mảnh này trong hoang dã sinh tồn sẽ là như thế nào gian nan. Bạch Dã trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Nhuận phía sau lưng, an ủi, "Tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm tới sư muội." Hồng Mạn nghe thấy xưng hô này, lông mày lại nhíu, nhịn không được quát lớn, "Ngươi người sư minh này không khỏi cũng quá không có quy củ, sao tốt như vậy xưng hô trưởng bối?" Bạch Dã nao nao, chợt kịp phản ứng, trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Bạch Dã khẽ giật mình, chợt lộ ra mấy phần xấu hổ, háng giọng một cái giải thích nói, "Tam gia có chỗ không biết, sai lầm nhập Bạch Vũ động tiên sau, ta cùng sư nương một đường phía bạn, trải qua rất nhiều biến cố, thường xuyên muốn ngụy trang thân phận, xưng hô liền tùy ý chút. Còn nữa, sư nương cùng ta tuổi tác không kém nhiều, người bên ngoài xem ra xác thực càng giống tỷ đệ, cho nên ngày bình thường liền như vậy xưng hô, đã thành thói quen." Hồng Mạn cau mày, ánh mắt tại hai người bọn họ trên thân dao động, vẻ mặt hồ nghi. Liễu Nhuận bội nói, "A Dã, về sau vẫn là gọi ta sư nương a." Bạch Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút, mơ hồ có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn là gật đầu nói, "Tốt, sư nương." Hồng Mạn nhìn xem Liễu Nhuận, trong mắt trách cứ dần dần hóa thành đồng tình, nhẹ nói, "Mà thôi, ta cũng không phải cố ý trách móc nặng nề hắn, chỉ là Vân Khê những năm này tìm thân sốt ruột, bây giờ nghĩ đến, thực sự làm cho đau lòng người." Lại nhìn sư minh của hắn, thấy thế nào đều để người tức giận. Bạch Dã có chút im lặng. Liễu Nhuận xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định nói, "Tam gia, còn muốn làm phiền ngươi lại cho chúng ta nói một chút Vân Khê tiến vào vực nội sự tình, nếu có được tới một chút đầu mối hữu dụng, tương lai tiến vào vực nội cũng biết nên từ chỗ nào bắt đầu tìm kiếm." Hồng Mạn nói, "Liêu Di, ngài về sau gọi ta Hồng Mạn chính là. Về phần Vân Khê tiến vào vực nội sự tình, ta biết cũng không tính nhiều. Chỉ nhớ rõ nàng đi theo mấy vị chân nhân trên áo thêu lên đồ án màu đỏ, nhìn giống chất nước quả." Bạch Gia nói, "Là cái gì đồ án, thuận tiện họa cho chúng ta nhìn xem sao?" "Có thể." Hồng Mạn lúc này sai người tìm tới một đoạn than tuổi, một khối vải trắng, vừa nghĩ vừa họa, cũng là phí hết không ít công phu. Nhưng khi Bạch Gia nhìn thấy cuối cùng vải trắng bên trên đồ án lúc, lại có chút nghẹn họng nhìn chân chối nói, "Ngươi xác định nó giống một loại nào đó hoa quả?" Liễu Nhuận xích lại gần cẩn thận chu đáo vải trắng bên trên đồ án, cũng rất khó tin tưởng đây là một loại hoa quả. Hồng Mạn trên mặt hơi đỏ lên, hỏi ngược lại, "Ngươi là đang chất vấn ta?" Không chờ Bạch Dã đáp lời, giọng nói của nàng hơi chậm, tìm cho mình bậc thang nói, "Đương nhiên, bởi vì than tuổi dùng không quá thuận tay, cho nên sẽ hơi hơi có một ít chênh lệch. Nhưng trên cơ bản chính là cái này ý tứ." Bạch Dã bất lực nhả rãnh, hắn cảm thấy Hồng Mạn vẽ ra tới đồ án, khả năng cùng người ta trên quần áo đồ án, kém đến không ngừng một chút ý tứ. Hắn cùng Liễu Nhuận cũng không có tại việc này trải qua tại tích cực, dù sao tiếp xúc đến tin tức này không ngừng Hồng Mạn một người, bọn hắn về sau còn có thể hướng những người khác chứng thực. Ba người lại nói chuyện với nhau một hồi, Bạch Dã cùng Liễu Nhuận hiểu rõ tinh tường sau, liền đứng dậy cáo từ. Rời đi Hồng Mạn nhà gỗ, bọn hắn về tới chỗ ở của mình. Bạch Dã đẩy ra linh chi, đóng cửa phòng, trong nhà gỗ chỉ còn hắn cùng Liễu Nhuận hai người. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. "Như Lai lão nhi, đi chết đi." "Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư." Chương 47, ta chỉ ôm một cái bất loạn đến chương 47, ta chỉ ôm một cái bất loạn đến Bạch Dã thấy Liêu Nhuận vẫn khóa chặt lông mày, tâm sự nặng nề bộ dáng, liền đi lên trước, hai tay nhẹ nhàng khoác lên hai vai của nàng, nhìn chăm chú con mắt của nàng, ôn thanh nói, "Tỷ, đừng lo lắng biết Vân Khê những năm này kinh nghiệm, trong lòng ta cũng không chịu nổi. Nhưng bây giờ chúng ta có manh mối, chỉ cần đi vào vực nội, liền nhất định có thể tìm tới nàng." Liêu Nhuận lại nhẹ nhàng lui lại một bước, cùng hắn thoáng kéo dài khoảng cách, rủ xuống tầm mắt, thấp giọng nói, "A Dã, ngươi vẫn là gọi ta sư nương a?" Bạch Dã liền giật mình, lập tức cười cười, nói, "Hiện tại lại không có người ngoài, sợ cái gì?" Liễu Nhuận dương mắt nhìn hắn, trong mắt ba quang lưu chuyển, cất giấu mấy phần xoắn xuýt cùng bất an, kiên trì nói, "Vẫn là trước sửa đổi tới đi, ta sợ." Bạch Dã tiến lên một bước, cắt ngang nàng lời nói, ngựa khí chắc chắn nói, "Cái gì đều không cần sợ, nếu là sau này nhìn thấy Vân Khê, ta tự mình nói với nàng tin tưởng. Ta vẫn luôn đem nàng xem như muội muội nhìn, hiện tại cũng giống vậy. Nhưng ta không có cách nào lại như quá khứ như thế, chỉ đem ngươi làm thành sư nương." Liễu Nhuận cùng Bạch Dã bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có cảm động, càng nhiều hơn là dãy rủa. Thật là Vân Khê nàng nhất định sẽ không đồng ý. Nàng thanh âm phát run, theo Hồng Mạn trong lời nói mới rồi cũng có thể nghe được, trong nội tâm nàng một mực có ngươi. Nếu để cho Vân Khê, nhưng nàng biết chúng ta cùng một chỗ, nàng thực sự không dám tưởng tượng chàng cảnh kia, tiếng nói đều yếu đi xuống dưới. Bạch Dã đem Liễu Nhuận nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, thanh âm dịu dàng lại kiên định nói, chỉ cần có thể cùng sư nương cùng một chỗ, tất cả khó khăn chúng ta cùng nhau đối mặt. Liễu Nhuận không có tránh thoát, chỉ là đem mặt chôn ở bộ ngực của hắn, nghe này hữu lực nhịp tim, khẩn trương trong lòng cùng lo lắng dường như bị cái này ấm áp dần dần vớt lên. Hai người cứ như vậy ôm nhau, thời gian dường như đứng im. Qua hồi lâu, Liễu Nhuận mới nhẹ giọng mở miệng, mang theo một tia nước nở nói, "A Dã, ta cũng nghĩ đi cùng với ngươi. Thật là ta sợ Vân Khê nàng biết sau, liền lại không nhận chúng ta." Bạch Dã nhẹ vỗ về lưng của nàng, an ủi, sẽ có biện pháp. Liễu Nhuận lại lắc đầu, sẽ không, không khả năng sẽ có song toàn phương pháp, trừ phi nói đến đây, nàng ngâng lên nước mắt mông lung hai con ngươi nói, trừ phi chúng ta một mực giấu giếm nàng. Thật là vừa dứt lời, nàng lại lập tức phủ định chính mình, không được, chúng ta không thể làm như vậy. Bạch Giã nhẹ nhàng lau đi gò má nàng bên trên nước mắt, ôn nhu nói, sư nương, đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi trước một chút. Kế tiếp, thuận lợi tiến vào vực nội mới là chuyện gấp gáp nhất. Liễu Nhuận gật gật đầu, lấy lại bình tĩnh nói, đúng, không sai, muốn tìm tới Vân Khê, chúng ta trước muốn đi vào vực nội mới được. Bạch Giã bị Liễu Nhuận đi vào giường ngồi xuống, bốn mắt nhìn nhau ở giữa, phảng phất có một đám lửa tại hai người đôi mắt bên trong nhảy lên. Bạch Giã không tự chủ được đưa tay, liền phải giải khai Liễu Nhuận quần áo. Liễu Nhuận mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Giã, có chút bối rối nói, a Giã, ngươi lại cho sư nương một chút thời gian. Bạch Giã hơi cảm thấy thất lạc, nhưng vẫn là mỉm cười nói, sư nương, ta hiện tại chỉ là ôm ngươi một cái, vì ngươi trị liệu thân thể. Ta cam đoan sẽ không lo động, càng sẽ không ép buộc ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thời gian để ngươi từ từ suy nghĩ. Nói, hắn lần nữa duỗi ra hai tay, là Liễu Nhuận giải khai bên hông dây buộc. Liễu Nhuận cúi đầu, lần này không có lại cự tuyệt, chỉ là nhẹ nói, a Giã, lần này là sư nương có lỗi với ngươi. Kỳ thật linh chi cũng không tệ. Ngươi nếu là thực sự gian nan, không ngại đi tìm nàng. Sư nương nhìn ra được, nàng là đối ngươi là có ý tứ. Đồng thời linh chi tướng mạo thủy linh, người cũng không tệ. Tương lai đợi khi tìm được Vân Khê, có thể nhường Vân Khê làm vợ của ngươi, linh chi làm người thiếp. Nếu như nàng nguyện ý. Bạch Gia hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, ngựa khí trịnh trọng nói, sư nương, ngươi cũng không cần quan tâm những thứ này, ta sẽ không làm đoàn chính mình, càng sẽ không để ngươi chịu bị quất. Chuyện của sư muội, ta tự sẽ tìm tới song toàn phương pháp. Đến lúc đó, định để ngươi đường đường chính chính làm nữ nhân của ta. Liễu Nhuận nhìn qua trong mắt của hắn dịu dàng cùng kiên định, nỗi lòng dần dần bình phục, khẽ gật đầu một cái. Hai người ôm nhau ngủ. Đảo mắt màn đêm buông xuống, đại gia là Bạch Giã ba người cử hành tiếp phong yến. Đám người đối Bạch Giã cùng Liễu Nhuận thực lực thật sâu tin phục, ngay tiếp theo đi theo ở bên cạnh họ Linh Chi cũng có thụ tôn kính, bị Mãnh Hổ Lâm mấy vị gia thay nhau mời rượu, vô cùng náo nhiệt. Bạch Giã tức thì bị Tam gia lôi kéo đục rượu, một đám người đi theo ồn ào, bầu không khí nhiệt liệt. Nâng ly cạn chén ở giữa, Bạch Giã ba người xem như hoàn toàn dung nhập Mãnh Hổ Lâm. Tiệc rượu giải tán lúc sau, Linh Chi thân mật kéo Liễu Nhuận cánh tay, đưa nàng trở về phòng. Bạch Giã im lặng mặc đi theo hai nữ sau lưng. Liễu Nhuận nghiêng đầu nhìn một chút có chút xuất thần Linh Chi, đột nhiên vô vô nàng trải rộng hắc ban tay nhỏ, ôn nhu hỏi, "Linh Chi, có tâm sự?" Linh Chi vội vàng cười khoát tay nói, "Không có. Không có. Hôm nay uống nhiều rượu, đều nhanh say, đâu còn có tâm tư một khác." Liễu Nhuận mặt mũi tràn đầy hồ nghi, trêu ghẹo nói, "Ngươi không nói, vậy ta coi như đoán đi." "Ừm, ta đoán sẽ không phải là cùng A Giã có quan hệ a. Vừa rồi tại chiến yến tiệc thời điểm, ta nhìn thấy ngươi dứt khoát đang lén lén nhìn hắn Bạch Giã ở phía sau nghe được nâng chán. Hắn không nghĩ tới sư nương đều nhanh uống say, còn tại nhớ chuyện của hắn, mong muốn tác hợp. Có lẽ là nàng thật sự là trong lòng còn có ấy nấy, mong muốn làm những gì đến đền bù." A Linh Chi nghe đến lời này, lại như bị đạp cái đôi mèo con, chến choáng trong nháy mắt thanh tỉnh hơn phân nửa, mặt dọn đỏ đấu, đội vàng khoát tay nói, "Không có. Ta không có." Ta nàng đỏ mặt, cúi đầu xuống, do dự một lát, mới rốt cục nhẹ nói, "Liêu gì, kỳ thật, ta là nghĩ đến ngài cùng lão đại chẳng mấy chốc sẽ rời đi, trong lòng có chút khó chịu." Nàng nhẹ nhàng cắn môi một cái, giống như là đang cố gắng khắc chế sắp tuôn ra cảm xúc. Liễu Nhuận nao nao, trợn mặt giãn ra cười nói, "Đứa nhỏ ngốc, cái này có gì phải sợ, đến lúc đó ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào vực nội chính là." Bọn hắn lúc trước bằng lòng A Giã có thể chỉ định ba cái danh ngạch. Linh Chi khẽ cười khổ. Nàng nhớ tới lúc trước tại Tam gia nơi nghe được cố sự, trong lòng đối Lao Đại và Liễu Di chân thực thân phận sớm có mới phán đoán. Dưới cái nhìn của nàng, bọn hắn hai vị là chân nhân, lại không phải trời sinh chân nhân, mà là giống cái khác lưu dân như thế, bị chân nhân mang đến vực nội sau mới thu được bây giờ thân phận cùng thực lực. Nhưng bọn hắn dường như cũng không thể tự do xuất nhập vực nội. Bọn hắn lần này vụng trộm chạy đến, là vì tìm kiếm nhiều năm trước thất lạc thân nhân. Nhưng khi hắn nhóm mong muốn lần nữa tiến vào vực nội, vẫn còn đến tham gia nửa tháng sau biết võ, thu hoạch danh ngạch mới được. Nàng minh bạch, lấy bọn hắn bây giờ thân phận đặc thù, cho dù có lòng giúp nàng, cũng không có khả năng có biện pháp đưa nàng đưa vào. Nghĩ tới đây, Linh Chi trong lòng một hồi ảm đạm. Nàng khe khẽ lắc đầu, thanh âm có chút nước nở nói, "Liêu Di, cảm ơn các ngươi. Thật là ta tại hoang dã chỉ đợi 2 năm, ta nghe được bọn hắn nói, tiến vào vực nội yêu cầu thấp nhất là tại cái này chờ đủ 5 năm, ta xa xa không có đạt tới tiêu chuẩn này." Liễu Nhuận nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Bạch Giã, trong ánh mắt mang theo dò hỏi, "A Giã, ngươi có biện pháp không?" Nàng câu nói này nhìn như tại hỏi thăm phương pháp, kỳ thực là đang trưng cầu Bạch Giã ý kiến. Linh Chi nghe được Liễu Nhuận lời nói, cũng không khỏi đến quay đầu nhìn về phía Bạch Giã, trong mắt tràn đầy chờ mong, lại dẫn một tia thấp vọng. "Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao ngôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm." Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, "Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi." Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, "Lan." Chương 48, mong muốn tiến bộ Linh Chi. Chương 48, mong muốn tiến bộ Linh Chi. Bạch Giã hiểu rất rõ chính mình vị sư nương này. Linh Chi đã giúp nàng, nàng một mực ghi ở trong lòng. Lại thêm hôm nay lỡ hẹn, nàng sinh lòng ngày nấy, mong muốn làm ra đền bù. Cho nên hắn mới muốn đem Linh Chi hướng bên cạnh mình đẩy. Bạch Gia đối Linh Chi cũng không ghét, giúp nàng cũng là tiện tay mà thôi, dù sao hắn vốn là dự định ngày mai nếu lại nhập Vụ Lâm chỗ sâu, tranh thủ khi tiến vào vực nội trước đó, thu hoạch được càng nhiều chân khí. Cho nên hắn cũng không tại việc này bên trên xoắn xuýt, gật đầu đáp lại nói, đã sư nương mở miệng, vậy dĩ nhiên là có biện pháp. Linh Chi nghe vậy, hai con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên, kích động đến thanh âm đều phát run, thật, thật sao? Lão đại, ngài thật sự có biện pháp? Liễu Nhuận nhìn xem Linh Chi vui vẻ bộ dáng, cũng cười theo nói, đương nhiên là thật, có A Gia tại, khẳng định không có vấn đề. Bạch Gia nhàn nhạt giải thích nói, biện pháp rất đơn giản, ngày mai ta dẫn ngươi đi Lội Vụ Lâm chỗ sâu. Nơi đó sương mù nồng đậm, ẩn chứa chân khí là phía ngoài gấp trăm lần, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể. Linh Chi hiện ra nụ cười trên mặt hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một tia khiếp ý, lẩm bẩm nói, Vụ Lâm chỗ sâu. Bạch Gia trêu chọc nói, thế nào? Sợ? Linh Chi liền vội vàng lắc đầu, gương mặt nổi lên đỏ ửng, ánh mắt lại kiên định lạ thường nói, không sợ. Chỉ cần có lao đại tại, ta cái gì còn không sợ. Bạch Gia dặn dò, vậy ngươi đêm nay chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát. Linh Chi dùng sức gật đầu, trong lòng đối ngày mai Vụ Lâm chi hành tràn ngập chờ mong. Đang khi nói chuyện, ba người đến nhà gỗ. Liễu Nhuận đưa mắt nhìn Linh Chi sau khi rời đi, đột nhiên mở miệng nói, A Dã, các ngươi ngày mai đi thời điểm, ta liền không đi theo. Ngay sau đó, hắn giải thích nói, liên quan tới Vân Khê chỗ, ta còn muốn lại hỏi thăm một chút. Biết võ quy tắc, cùng chân nhân tương quan chuyện, cũng cần lại hỏi thăm một chút. Chờ ngươi trở về thời điểm, liền không cần lại tốn hao tinh lực tại những chuyện nhỏ nhặt này. Bạch Gia đẩy cửa phòng ra, nói, sư nương, ta có một buổi tối thời gian nghe ngươi chậm rãi giải thích lý do. Qua đêm nay, chúng ta vài ngày đều không được gặp mặt, ngươi nhất định phải vẫn đứng ở ngoài cửa. Liễu Nhuận nghe vậy, trong lòng cũng có không bỏ, còn muốn nói nhiều cái gì. Lúc này, Bạch Gia bỗng nhiên đưa tay phải ra, bắt lấy cổ tay của nàng, một tay lấy nàng kéo vào trong phòng. Bành! Cửa gỗ khép lại. A Dã, ngươi muốn làm gì? Trong môn truyền đến Liễu Nhuận hơi có vẻ kinh hoàng thở nhẹ. Bạch Gia thanh âm mang theo vài phần dụ dỗ nói, sư đường, bên ta mới đột nhiên nghĩ đến một cái song toàn phương pháp, chúng ta tới thử một lần. Liễu Nhuận thanh âm bên trong lộ ra nghi hoặc, cái gì song toàn phương pháp? Bạch Gia dường như nhỏ giọng nói thứ gì. Liễu Nhuận nghe xong, a một tiếng, thở nhẹ nói, không, không được, này làm sao có thể. Ngày kế tiếp, trời sáng choang, sương mù dần dần sơ nhạt. Bạch Gia đẩy cửa đi ra ngoài, duỗi lưng một cái, tinh thần phấn chấn, hai đầu lông mày mang theo vài phần hài lòng. Liễu Nhuận đi theo phía sau hắn, trên mặt hiện ra một tầng nhàn nhạt đỏ hồng, giống như là bị sương sớm ướt nhẹp đào hoa. Linh Chi sớm đợi ở ngoài cửa, nhìn thấy hai người xuất hiện, bận điệu tiến tới góc mặt, mừng khấp khởi đều, lao đại, liều gì, chúng ta hiện tại xuất phát sao? Liễu Nhuận nói, ta hôm nay thì không đi được, ngươi cùng A Dã chú ý an toàn. Linh Chi có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy Liễu Di miệng trung quanh hồng hồng, mặt cũng hồng hồng, lại thêm vừa rồi trong nhà gỗ truyền đến một chút kỳ quái nhỏ bé động tĩnh, nàng hoài nghi là lao đại vừa mới là Liễu Di trị liệu qua, lúc này không liền đi Vụ Lâm chỗ sâu, nàng liền không nhiều lắm hỏi, ân cần nói, Liễu Di ngài cũng giống vậy, chú ý nhiều tính dưỡng. Liễu Nhuận chú ý tới Linh Chi vẫn đang ngó chừng miệng của mình nhìn, không khỏi trên mặt càng đỏ, vô ý thức đưa tay che lấp, cũng đội vàng thúc giục nói, tốt, ta sẽ chú ý, các ngươi cũng đi nhanh đi. Bạch Gia quay đầu mở chừng hai mắt nói, sư nương, kia sau 5 ngày ta trở lại đón ngài, đến lúc đó lại vì ngài giống tối hôm qua trị liệu một lần. Liễu Nhuận tức giận khoét hắn một cái, nhưng khi lấy Linh Chi mặt, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu nói, sư nương chờ ngươi trở về, các ngươi mau đi đi. Bạch Gia hai người lúc này mới khởi hành, rời đi manh hổ lâm, tiến về Vụ Lâm. Theo dần dần chỗ sâu Vụ Lâm, bốn phía sương mù càng thêm đậm đặc. Linh Chi tâm cũng đi theo càng không yên hơn, chột dạ cùng sợ hãi tự nhiên sinh ra, khó mà ngăn chặn. Dọc đường sương mù hơi nồng sương mù đó lúc, nàng sau đó ý thức ngừng thở. Dường như trước mắt tràn ngập không phải sương mù, mà là độc khí chí mạng. Nhưng mà, mỗi khi lúc này, nàng nhưng luôn luôn kinh ngạc nhìn thấy bên người Bạch Gia không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại lặng yên tăng nhanh hô hấp. Liên tựa như cái này khiến tất cả lưu dân đều e ngại không thôi sắc khí, với hắn mà nói là cái gì khó được thuốc bổ đồng dạng. Bạch Gia giống nhau phát giác được Linh Chi dị dạng, quay đầu gặp nàng đang nín thở, sắc mặt có chút trắng bệnh, không khỏi cười cười, mở miệng nhắc nhở, "Linh Chi, lớn mật hô hấp, càng là sương mù nồng địa phương càng phải tăng tốc hô hấp. Chỉ có dạng này khả năng trong khoảng thời gian ngắn hấp thu tới càng nhiều chân khí." Linh Chi không thể tin vào tai của mình, nghi vấn giống như a. Một tiếng, Bạch Gia trấn an nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi trọng hóa chết mất. Không chỉ có sẽ không tăng thêm trọng hóa, ta sẽ còn hoàn toàn chữa trị xong thân thể ngươi, đưa ngươi thể nội tất cả sát khí tiêu trừ sạch." Linh Chi nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bạch Gia cười hỏi, "Thế nào? Không tin ta?" Linh Chi vội vàng lắc đầu, lại liền vội vàng gật đầu nói, "Tin, ta tin. Lão đại ngài trong lòng ta chính là thần, không gì làm không được thần. Chỉ cần ngài nói có thể làm được, liền nhất định có thể làm được." Dừng một chút, nàng lại cẩn thận nghiêm túc mà hỏi thăm, "Lão đại, ta có thể hay không hỏi ngài một vấn đề?" Bạch Gia gật đầu nói, "Hỏi đi." Linh Chi nghĩ kỹ tìm từ, lấy dũng khí nói, "Ngài cùng Liễu Di rốt cuộc là người nào?" Vấn đề này trong lòng nàng xoay quanh đã lâu, lúc này cũng nhịn không được nữa hỏi lên. Bạch Gia cũng không có trực tiếp trả lời nàng, chỉ là nửa đùa nửa thật trêu chọc nói, "Ngươi vừa rồi không còn nói ta là thần sao? Hiện tại tại sao lại hỏi ta là ai?" Linh Chi lúng túng gãi đầu một cái. Bạch Gia nhìn nàng xấu hổ lại bức dứt bộ dáng, cười trả lời, "Ngươi chỉ cần biết, ta cùng Liễu Di đều là đối ngươi người tốt. Cái khác, không cần nhiều hỏi. Coi như sau này đoán được cái gì, cũng toàn bộ để ở trong lòng." Hắn không muốn nhằm vào cái đề tài này nói đến quá nhiều, bởi vì hắn biết Linh Chi Hiếu Kỳ cũng không phải là thân phận chân thật của hắn, mà là hắn vì sao có thể có được thần bí như vậy lại lực lượng cường đại, liền sát khí đều có thể toàn bộ tiêu trừ. Linh Chi nghe xong, trong lòng mặc dù vẫn có hiếu kỳ, nhưng cũng không dám lại truy vấn, dùng sức nhẹ gật đầu, nói: "Ừ, ta đã biết, lao đại." Linh Chi đời này coi như làm trâu làm ngựa, cũng biết báo đáp ngài cùng Liễu Di đại ân. Bạch Gia thuận miệng nói: "Làm trâu làm ngựa cũng không cần, chúng ta không cần trâu ngựa. Chúng ta cần chính là hữu dụng người. Sau này ngươi nếu muốn lưu tại bên người chúng ta, phải cố gắng để cho mình biến hữu dụng. Đương nhiên, nếu như có một ngày ngươi tìm tới tốt hơn chỗ, cũng có thể tùy thời rời đi. Ngươi đã giúp chúng ta cũng giúp ngươi, chúng ta ai cũng không nợ ai." Linh Chi gặp hắn đem quan hệ phân chia như thế thành, trong lòng đột nhiên cảm giác được vắng vẻ. Nàng đánh trong đáy lòng muốn một mực lưu tại Lão Đại và Liêu Di bên người. Thật là nàng lại cảm thấy chính mình đối Lão Đại và Liêu Di đã không có bất cứ tác dụng gì. Muốn làm sao mới có thể để cho chính mình biến càng hữu dụng? Giống Lão Đại nam nhân như vậy cần gì dạng nữ nhân đâu? Chính mình lại có thể vì hắn làm cái gì đây? Vấn đề này nhường Linh Chi vắt hết óc. Đề cử chuyến hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra: "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn: "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 49, mang Linh Chi đi tắm rửa. Chương 49, mang Linh Chi đi tắm rửa. Hai người tiếp tục tại Vũ Lâm bên trong ghé qua. Linh Chi theo Bạch Giã dặn dò, cố gắng vượt qua đáy lòng kiếp ý, dần dần tăng tốc hô hấp, tận khả năng nhiều hút vào quanh mình sương ngủ. Bạch Giã thì phân biệt lấy phương hướng, hướng phía lúc trước đặt chân hốc cây đi về phía trước. Sau một lúc lâu, Linh Chi mở miệng lần nữa, nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, ta có thể hay không hỏi lại ngài một vấn đề?" Bạch Giã nói: "Về sau ở trước mặt ta không cần như vậy câu nệ, muốn hỏi liền hỏi." Linh Chi cố gắng đuổi theo bước tiến của hắn, hiếu kỳ nói: "Chúng ta đây là muốn đi cái nào nha? Ta phát hiện ngài cũng không phải là chẳng có mục đích hướng Vũ Lâm chỗ sâu đi, mà là tại tìm đường." Bạch Giã khỏe miệng khẽ nhếch, chi tiết nói: "Xác thực không phải chẳng có mục đích tại đi. Ta đang tìm một cái sương mù nồng hậu dày đặc lại thích hợp chỗ ngủ." Nói đến đi ngủ, Bạch Giã bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, đột nhiên vỗ trán một cái, nói: "Suýt nữa quên mất, đang trợ giúp ngươi tăng thực lực lên trước đó, chúng ta còn muốn đi trước làm một chuyện khác." Nói, hắn bỗng nhiên thay đổi tuyến đường, quay người hướng bên phải bước đi. Linh Chi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Chuyện gì nha?" Bạch Giã khỏe miệng mang theo một vẻ danh manh ý cười nói: "Dẫn ngươi đi tắm rửa." Đáp án này để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị lại ngoài dự liệu. Linh Chi gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ đấu, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng ngập ngừng nói: "Ta có tẩy. Từ khi ngài lần trước sau khi nói qua, ta có tẩy qua một lần." Bạch Giã nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, cười nói: "Ừ, đã nhìn ra, xác thực có tẩy qua. Bất quá lần này vẫn là phải thật tốt tẩy một lần." Hắn giải thích nói: "Bởi vì lần này trị liệu phương thức tương đối đặc thù, không riêng gì ngươi, ta cũng phải tắm một cái." Linh Chi nghe vậy thốt ra: "A, chúng ta muốn cùng nhau tắm?" Bạch Giã nháy mắt: "Có vấn đề." Linh Chi cúi đầu, khẩn trương nắm chặt áo ra thú góc áo, mắt cỡ đỏ mà nói: "Không có, không có vấn đề. Lão đại muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó." Bạch Giã nhàn nhạt ân một tiếng nói: "Kia chờ một lúc chúng ta hô bang hỗ trợ, ngươi lại cho ta xoa quõng." Linh Chi nghe nói như thế, mặt càng thêm đỏ lên. Hai người tại sương mù tràn ngập Vũ Lâm bên trong xuyên thẳng qua. Bạch Giã xe nhẹ đường quen mang theo Linh Chi hướng phía mục đích tiến lên. Trên đường đi, Linh Chi lòng tràn đầy đều là sẽ phải cùng Bạch Giã cùng nhau tắm rửa chuyện này. Nàng khẩn trương đến không được, liền chung quanh càng thêm nồng đậm sương mù đều không tâm tư đi để ý không bao lâu. Bọn hắn rốt cục đi vào một chỗ thanh tịnh đầm nước trước. Tới, chính là chỗ này. Bạch Giã lời còn chưa dứt, đông nhiên nhướng mày. Bờ đầm nước lại có một mảnh nhỏ chưa tắt đống lửa vết tích, bên cạnh còn tán lạc ăn thừa xương cốt. Có người ở chỗ này chờ qua. Hắn đi lên trước, ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét kia phiến đống lửa vết tích cùng ăn thừa xương cốt. Đống lửa cho tàn còn mang theo một chút ấm áp, hiển nhiên lưu lại những này người rời đi không lâu. Theo xương cốt cùng phụ cận dấu chân đến xem, hẳn là chỉ có một người. Ánh mắt của hắn biến cảnh rất lên. Linh Chi thấy thế cũng khẩn trương lên, nhỏ giọng hỏi: "Lão đại, nơi này gặp nguy hiểm sao?" Nàng vô ý thức tới gần Bạch Giã, trong lòng đã sợ hãi lại lo lắng, vừa mới bởi vì tắm rửa một chuyện mà sinh ra ngượng ngùng cảm giác, giờ phút này cũng bị bất tình lình tình trạng hòa tan không ít. Bạch Giã đứng người lên, ngón tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút ngón trỏ trái chữ vật giới chỉ, ngắm nhìn một phía, phân tích nói: "Vũ Lâm chỗ sâu ít ai lui tới, người bình thường càng không khả năng có thời gian ở chỗ này nhóm lửa ăn. Người này hiển nhiên cũng không phải là ngộ nhập nơi đây người mới, thực lực không thể khinh thường. Chúng ta phải cẩn thận làm việc." Linh Chi nói: "Kia, yeah. Vậy chúng ta còn muốn ở chỗ này tắm rửa sao?" Bạch Giã thu hồi ánh mắt, nói: "Đương nhiên, đến đều tới, nắm chặt thời gian thoát y xuống nước a." Linh Chi cúi đầu không dám nhìn hắn, nhăn nhăn nhó nhó. Bạch Giã hiểu ý, xoay người nói: "Yên tâm, ta không nhìn." Linh Chi gặp hắn đưa lưng về phía chính mình, trong lòng mặc dù vẫn như cũ ngượng ngùng, nhưng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cắn môi một cái, hai tay khẽ run bắt đầu cởi áo nối dây lưng. Sương mù tại bốn phía tràn ngập, dường như cho nàng bịt kín một tầng thật mỏng xa, nhiều ít giảm bớt chút nội tâm của nàng quân bách. Làm nàng rút đi quần áo, chậm rãi bước vào thanh tịnh đầm nước lúc, băng lãnh nhiệt độ nước nhường nàng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy một chút. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống, dùng tay vốc lên một bụng nước, theo đầu vai chậm rãi đổ xuống, cảm thụ được dòng nước lướt qua da thịt ý lạnh, ý đồ nhờ vào đó bình phục tâm tình khẩn trương của mình. Bạch Gia đứng tại bên bờ, thời điểm lưu ý lấy bốn phía động tĩnh. Nghe được Linh Chi xuống nước sau, hắn lúc này mới trừ bỏ quần áo, cũng nhảy vào trong đầm nước. Linh Chi đưa lưng về phía nàng, nghe được hắn hướng chính mình đi tới, tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Chớ khẩn trương, tiếp xuống trị liệu, cuốn không ra bước này, ngươi phải từ từ quen thuộc. Bạch Gia giọng ôn hòa tại bên tai nàng vang lên. Linh Chi khẽ gật đầu, nhưng thân thể vẫn như cũ căng thẳng. Nàng có thể cảm giác được Bạch Gia đã đi tới bên người, gần đến dường như có thể cảm nhận được trên người hắn tán phát nhiệt khí, cùng băng lãnh đầm nước hình thành so sánh rõ ràng. Bạch Gia vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên Linh Chi trên bờ vai, nói rằng, tới đi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Linh Chi chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, chóng mặt, thật. Cái gì tốc chiến tốc thắng? Bạch Gia nói, đương nhiên là kỳ cọ tắm rửa. Linh Chi lúc này mới kịp phản ứng, nhẹ nhàng lên tiếng, a, đây tuyệt đối là Linh Chi 2 năm qua tẩy qua sạch sẽ nhất một lần tắm. Tẩy xong về sau, toàn thân sảng khoái, ngay tiếp theo trong lòng câu nệ cũng thiếu mấy phần mặc quần áo lúc, ngay trước Bạch Gia mặt, lại cũng không có lúc trước như vậy xấu hổ. Tốt, chúng ta đi thôi. Bạch Gia chờ Linh Chi mặc quần áo tử tế sau, lại nhìn mắt đống kia khả nghi đống lửa vết tích, mang theo Linh Chi rời đi. Không bao lâu, bọn hắn liền tiến vào một mảnh sương mù nồng hậu dày đặc khu vực. Bạch Gia ngẩng đầu nhìn về phía cao 2 trượng hốc cây nói, chính là chỗ này. Linh Chi ánh mắt lại bị dưới cây đống lửa vết tích hấp dẫn, khẩn trương nói, lão đại, nơi đó cũng có đống lửa, có người trở qua. Bạch Gia cười cười, đó là chúng ta lần trước lưu lại. Sau đó, hắn truyền thụ Linh Chi tốc tức pháp, nhường nàng trước tiên ở dưới cây ngồi xuống, cố gắng hấp thu sương mù. Chính hắn thì theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra đoạn bính tiết truy, lần nữa nếm thử luyện tập anh tiên truy thức thứ nhất. Trong bất chi bất giác, sắc trời dần tối. Trải qua hơn canh giờ hấp thu sương mù, Linh Chi chân khí trong cơ thể gia tăng không ít, sát khí giống nhau gia tăng mãnh liệt. Làm nàng lần nữa mở mắt lúc, có chút động hạ thân thể, lại hoảng sợ phát hiện tứ chi cương hóa đã đến cực kỳ nghiêm trọng tình trạng. Lão, lớn nàng khó khăn phát ra âm thanh, trong ánh mắt tràn đầy bất lực, nhìn về phía Bạch Giã, ta thân. Thể Bạch Giã nghe được thanh âm, tâm niệm vừa động, cầm trong tay đoạn bính thiết truy thu nhập chữ vật giới chỉ, đi lên trước, túi người đem Linh Chi từ dưới đất ôm lấy, nói, đừng lo lắng, chúng ta bây giờ liền bắt đầu trị liệu. Nói xong, hắn quỳ gối thả người nhảy lên, ôm dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Linh Chi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đánh vỡ tầng tầng sương mù, nhảy vào trong hốc cây. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đào dính bùn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mạc bực cuối, Long Đào khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha. Ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 50, trị liệu Linh Chi chương 50, trị liệu Linh Chi hốc cây nội bộ tia sáng càng ám, không gian chật chội, dưới đây chất đống thật dày một tấm nát lá, là Bạch Giã lần trước lưu lại. Hắn trước đem Linh Chi nhẹ đặt ở cửa hang, quay người theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy khối mềm mại da thú, trải tại nát lá bên trên, sau đó mới đem toàn thân cứng ngắc Linh Chi chuyển tới da thú bên trên. Tiếp lấy, hắn xuất ra sớm đã chuẩn bị tốt màu trắng vải, thanh âm ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ nói, nhắm mắt lại. Linh Chi lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Bạch Giã liền dùng vải trắng che kín cặp mắt của nàng, hoàn toàn ngăn cách tia sáng. Lão, lão đại, đây là nàng trong thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương thanh âm rung động. Bạch Giã chứng chặt đàng hoàng giải thích nói, lần này trị liệu khác biệt trước kia, không thể bị ngoại giới quấy nhiễu, nhất là tia sáng. Chờ một lúc bất luận xảy ra cái gì, ngươi cũng đừng hoảng hốt, càng đừng giật xuống trên mắt vải, hiểu chưa? Ân. Linh Chi nhẹ nhàng gật đầu, nhịp tim không hiểu nhanh thêm mấy phần. Hắc ám phóng đại giác quan, nàng có thể rõ ràng nghe được Bạch Giã tiếng hít thở, cảm nhận được hắn tiếp cận mang theo gió nhẹ, còn có trên người hắn kia cỗ nhàn nhạt. Không giống với sương mù mát lạnh khí tức, xô xô xoạt xoạt vài áo tiếng ma sát vang lên. Linh Chi tâm đột nhiên nâng lên cổ họng, vô ý thức căng thẳng thân thể. Nàng biết Bạch Giã đang làm cái gì, gương mặt trong nháy mắt thiêu đến nóng hổi, liền bên tai đều nổi lên đỏ. Buông lòng chút, Bạch Giã thanh âm gần trong gang tấc, lần này trị liệu chủ yếu dựa vào là sát khí truyền, cho nên nhất định phải ra thịt kề nhau khả năng thấy hiệu quả. Nguyên lý cùng bình thường lưu dân dùng tân thi trị liệu hắc ban như thế. Trong cơ thể ngươi sát khí đã xâm nhập cốt tủy, bình thường biện pháp vô dụng, chỉ có thể dùng loại biện pháp này đến hóa giải. Lời nói này nửa thật nửa giả, lại làm cho Linh Chi trong nháy mắt bỏ đi lo nghĩ, thậm chí là Bạch Giã lo lắng nói, có thể cái này sẽ chọc hóa. Ngài Bạch Giã nói, không cần phải lo lắng, ta có luyện hóa sát khí biện pháp, mặc dù sẽ tổn thất đại lượng chân khí cùng tinh thần lực, nhưng chỉ cần có thể đem trị cho ngươi tốt, cũng coi như đáng giá. Linh Chi nghe nói lời nói này, bị cảm động tới không được. Lão lớn, ta Bạch Giã cắt ngang nàng, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Linh Chi ứng tiếng, tốt. Bạch Giã nhẹ nhàng rút đi y phục của nàng. Linh Chi mặc dù thẹn thùng đến hận không thể co lại thành một đoàn, nhưng nghĩ đến lao đại nỗ lực, liền lại cam tâm tình nguyện nằm ở nơi đó. May mà giờ phút này bị mắt, nếu không nàng thật không biết nên như thế nào trực diện hiện tại lao đại. Trong nội tâm nàng suy nghĩ miên man. Sau một khắc, một bộ ấm áp thân thể nhẹ nhàng che kín đi lên. Không có trong dự đoán cảm giác các bách, Bạch Giã động tác rất nhẹ nhàng, chỉ là để cho hai người lồng ngực kề nhau. một cỗ ấm áp nhiệt lực dường như mang theo sinh mệnh, theo chạm nhau ra thịt, liên tục không ngừng tràn vào linh chi thể nội, cùng nàng toàn thân bên trong băng lãnh sát khí đụng vào nhau. Nô Linh Chi nhịn không được than nhẹ một tiếng. Không phải là bởi vì e lệ, mà là kia cỗ nhiệt lực những nơi đi qua, nguyên bản cứng ngắc như sắt tứ chi lại nổi lên từng tia tê dại ấm áp, giống như là băng phong dòng sông bị ngày xuân hòa tan, kỳ dị mà dễ chịu. Bạch Giá nhẹ nhàng xoay người, nhường nàng ghé vào trên thân thể mình, sau đó dùng bàn tay xoa bóp phía sau lưng nàng. Hắn cố ý đem toàn thân ba thành nhiệt lực ngưng tụ tại song trường, làm lòng bàn tay nhiệt độ biến cao hơn, một bộ chuyên chú vào chăm chú trị liệu bộ dáng. Linh Chi chỉ cảm thấy một cỗ càng tinh khiết hơn dòng nước ấm theo xương sống lan tràn ra. Những nơi đi qua, những cái kia chiếm cư ở trong kinh mạch sát khí như là gặp phải liệt hỏa băng tuyết, cấp tốc tan rã. Tập trung tinh thần, sử dụng tốc tức pháp tiếp tục ra tốc hấp thu sương mù. Bạch Giá nhẹ giọng nhắc nhở. Linh Chi theo lời ngưng thần, tăng tốc hô hấp. Cùng lúc đó, Bạch Giá cũng bắt đầu sử dụng tốc tức thuật nhanh chóng hấp thu chân khí. Hai người tiếng hít thở. Tại cái này nhỏ hẹp bên trong hốc cây liên tục không ngừng, xen lẫn thành tinh mịn vật luật. Tại cái này nhiệt lực nướng hạ, Linh Chi có thể tùy tiện cảm ứng được, toàn thân mình cường hóa cảm giác ngay tại cấp tốc tiêu giảm. Lúc trước liên động động thủ chỉ đều khó khăn, sau đó không lâu có thể có chút quận mình đầu ngón tay. Loại kia mất mà được lại nhanh nhẹn, nhường nàng hốc mắt có chút phát nhiệt. Chỉ là loại này da thịt dính nhau xúc cảm quá mức rõ ràng. Bạch Giá trên người nhiệt lực không chỉ có xua tán đi sát khí, cũng làm cho nàng toàn thân nổi lên tinh mịn nhiệt ý, nhịp tim như nổi trống. Thẹn thùng là khó tránh khỏi, nhưng lòng dạ chỗ sâu vẫn còn có một tia liền chính nàng đều xấu hổ tại thừa nhận chờ mong. Tới sau nửa đêm, Linh Chi cảm nhận được thân thể trước nay chưa từng có thư thái, dường như tất cả cương hóa đều biến mất không thấy. Nàng nhịn không được nhẹ giọng mở miệng, thanh âm nhỏ như muỗi và nói: lão đại, thân thể ta cương hóa đã hòa hoãn thật nhiều, ta ơn ngài phía sau lưng trị liệu còn có khiếm khuyết. Bạch Giá có chút giật giật thân thể, thanh âm bên trong mang theo có chút suy yếu, nói: kế tiếp, ngươi ghé vào phía dưới, ta giúp ngươi lại trị liệu một chút phần lưng. Linh Chi bị vải trắng che hai mắt, lại có thể nghe ra thanh âm hắn bên trong mọi mệt. Nàng bò dậy, ân cần nói: nếu không ngài nghỉ ngơi trước một chút. Ta nghe được ngài hiện tại hẳn là rất mệt mỏi. Bạch Giá nói: không sao, khó khăn nhất chính là cái này lần thứ nhất, về sau mấy ngày sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, chúng ta vẫn là rèn sắt khi còn nóng à. Nói, hắn đưa ra một chút không gian, nhường Linh Chi ghé vào mềm mại da thú bên trên. Bạch Giá nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, toàn bộ thân thể chậm rãi bao trùm tại nàng trên lưng. Bộ ngực của hắn dính sát Linh Chi phía sau lưng, cánh tay có chút hỗn lượng, đưa nàng nhẹ nhàng vòng lấy. Chợt ý niệm tập trung, đem toàn thân nhiệt lực ngưng tụ trước người ra thịt. Trong chốc lát, một cỗ càng thêm mạnh mẽ lại bao hàm sinh cơ nhiệt lực, như mãnh liệt như thủy triều theo dính nhau ra thịt, không trở ngại chút nào truyền lại tới Linh Chi thể nội. Nô Linh Chi nhịn không được lần nữa ngâm khẽ lên tiếng. Cỗ này nhiệt lực so trước đó càng thêm bằng bạc, những nơi đi qua, giống như là có một đôi tay vô hình, đem những cái kia ngoan cố chiếm cư tại cơ bắp, xương cốt chỗ sâu sắc khí, nhổ tận gốc. Nguyên bản cảm thấy cứng ngắc phía sau lưng, giờ phút này nổi lên một hồi mãnh liệt cảm giác tê dại, giống như là vô số nhỏ bé dòng điện trong thân thể xuyên thẳng qua, kỳ dị mà để cho người ta nhịn không được run. Vương lòng, chớ khẩn trương, tiếp tục sử dụng tốc tức pháp hấp thu sương mù. Bạch Giá thanh âm trầm thấp mà mỏi mệt, ấm áp khí tức phun ra tại Linh Chi bên hai. Linh Chi cắn môi dưới, cố gắng buông lỏng thân thể, có thể mãnh liệt ngượng ngùng cùng kỳ dị cảm thụ đan vào một chỗ, nhường thân thể của nàng vẫn là ngăn không được run nhẹ nhẹ. Tại cái này hắc ám bên trong, nàng giác quan bị vô hạn phóng đại. Bạch Giá mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần thân thể nhỏ bé xê dịch, đều giống như tại nàng trong lòng nhẹ nhàng cao động. Nàng rất muốn hỏi một chút lão đại, hắn tại giúp Liễu Di trị liệu thời điểm, có phải hay không cũng là loại này kỳ quái phương thức. Nhưng nghĩ đến lão đại và Liễu Di quan hệ, sẽ làm vấn đề này biến quá mất cảm. Nàng liền lại cố nhìn xuống. Thời gian lặng yên lưu chuyển. Tới sau nửa đêm, Linh Chi phía sau lưng cương hóa cơ hồ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại chưa từng có nhẹ nhõm cùng nhanh nhẹn. Lão đại, ta phía sau lưng cương hóa đã giống như đã hoàn toàn không thấy. Ngài muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Linh Chi âm thanh run rẩy, mang theo nồng đậm cảm kích cùng lo lắng. Trong bóng tối, Bạch Giá nín cười, phun ra một ngụm trọc khí, dùng mệt mỏi giọng điệu nói, tốt, lần này hao tổn chân khí quả thật có chút lớn, cần nghỉ ngơi một chút. Nói, hắn có chút những người, theo Linh Chi trên thân thể bay xuống, cũng nhắc nhở, ngươi trên mắt vải có thể lấy xuống. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 51, toàn thân xoa bóp chương 51, toàn thân xoa bóp Linh Chi ngay vậy, hai tay run, giải khai vải. Cứ việc hốc cây nội bộ vẫn như cũ mờ tối, nhưng so với vừa rồi hắc ám, tốt hơn một chút. Nàng có chút quay đầu, xuyên thấu qua bên trong hốc cây nồng hậu dày đặc trong sương mù, miễn cưỡng có thể nhìn thấy Bạch Giá đang tựa ở hốc cây bên trên thở dốc. Hắn giống như rất bộ dáng yếu ớt. Linh Chi trong lòng lập tức dâng lên một hồi đau lòng, áp sát tới, thanh âm mang theo nước nợ nói, lão đại, ngài thế nào? Bạch Giá gạt ra một tia hư nhược nụ cười, không sao, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Ngươi cảm giác như thế nào? Linh Chi trong mắt lóe ra lệ quang, nói, ta cảm giác chưa từng có tốt, tất cả đều là bởi vì lão đại ngài ta. Ta thật không biết làm như thế nào báo đáp ngài. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên quỳ gối Bạch Giá trước mặt, biểu lên trung tâm nói, lão đại, từ nay về sau, Linh Chi chính là người của ngài. Mặc kệ ngài nhường Linh Chi làm cái gì, dù là để cho ta đi chết, Linh Chi đều nghĩa vô phản cố. Bạch Giá cười nói, chết thì không cần, nhưng là hiện tại cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. Linh Chi nói, ngài nói. Bạch Giã giơ tay lên một cái, đem nguyên bản mang tại tay trái ngón trỏ chữ vật giới chỉ đưa tới. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn xem Linh Chi, nói, đây là một cái tiên nhân chữ vật giới chỉ, bên trong có thể giúp ta khôi phục dược vật. Chỉ là ta hiện tại quá mức suy yếu, không chỉ có tổn hao đại lượng chân khí, tinh thần lực cũng tiêu hao nghiêm trọng, cho nên trong thời gian ngắn không cách nào vận dụng chiếc nhẫn kia. Ngươi bây giờ giúp ta đem bên trong bình đan dược lấy ra. Mấy câu nói đó ẩn chứa lượng tin tức thực sự quá lớn. Linh Chi nhìn xem chiếc nhẫn kia, đã hiếu kỳ vừa khẩn trương, nhận vào tay về sau, vận bịu truy vấn, ta nên như thế nào khả năng đem thuốc lấy ra? Bạch Gia nói, đem chiếc nhẫn mang tại ngón tay của người phía trên. Sau đó đem tinh thần lực ngưng tụ tại muốn lấy ra vật phẩm bên trên, tưởng tượng thấy đem nó lấy ra. Tiếp lấy, hắn lại trịnh trọng căn dặn, trong giới chỉ còn có vật phẩm khác, nhất là hai quyển tiên tịch cùng một thanh tiên truy, đối ta cực kỳ trọng yếu, ngươi tuyệt đối không nên loạn động, chỉ cần đem bình đan dược lấy ra liền tốt. Linh Chi nghe được tiên tịch, trong lòng không khỏi khẽ động, liên tưởng đến Bạch Giã có thể luyện hóa sát khí kỳ lạ bản sự, suy đoán cái này có lẽ tới có quan hệ. Nhưng nàng nhìn xem Bạch Giã hư nhược bộ dáng, trong lòng tràn đầy lo lắng, nào dám sinh ra mảy may ý đồ xấu, vội vàng gật đầu, nói rằng, lão đại ngài yên tâm, Linh Chi cái này giúp ngài lấy thuốc, tuyệt không động những bảo vật khác. Dứt lời, nàng lập tức đem chiếc nhẫn mang tại tay phải của mình ngón giữa, làm dò xét tới chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm sau, nàng biểu lộ hơi sững sờ. Hiển nhiên là đối cái này mai chữ vật giới chỉ cảm thấy vô cùng mới lạ. Bất quá nàng cố nén nội tâm hiếu kỳ, tập trung tinh thần, vội vàng tìm kiếm bình đan dược. Nàng đầu tiên là phát hiện hai quyển tiên tịch cùng tử kim chiến truy, ý niệm bèn bèn khẽ quét mà qua, dường như dừng lại thêm một cái chớp mắt liền sẽ cô phụ lao đại tín nhiệm đồng dạng. Rất nhanh, nàng liền phát hiện nơi hẻo lánh bên trong mấy cái tinh xảo bình sứ nhỏ. Linh Chi không dám trì hoãn, vội vàng lấy ra. Sau đó đem chữ vật giới chỉ cũng cùng nhau lấy xuống, đưa trả lại cho Bạch Giã, động tác không chần chờ chút nào. Bạch Giã nhìn thấy Linh Chi biểu hiện, trong lòng hơi cảm thấy vui mừng, tiếp nhận bình sứ cùng chiếc nhẫn, thật sâu nhìn Linh Chi một cái, nói, làm được rất tốt. Kỳ thật, vừa rồi chỉ cần Linh Chi có bất kỳ do dự hoặc dị động, Bạch Giã đều sẽ không chút do dự ra tay. Đương nhiên, cho dù Linh Chi lần này thông qua được lần thăm dò thử này, hắn cũng sẽ không như vậy buông lòng cảnh giác. Dù sao Linh Chi cùng sư nương Liễu Nhuận khác biệt, tại không có trải qua đầy đủ khảo nghiệm trước, coi như làm thân tín lưu dụng, thậm chí tương lai cùng giường chung gối, hắn thực sự khó mà yên tâm. Mấy ngày kế tiếp bên trong, ít nhất phải đối nàng tiến hành nhiều vòng độ trung thành khảo nghiệm. Bạch Giã mở ra bình sứ, đổ ra một hạt đan dược, giả ý để vào trong miệng ướt, sau đó thở dài ra một hơi. Lão đại, ngài cảm giác thế nào? Linh Chi ở một bên lo lắng mà hỏi thăm. Bạch Giã khẽ gật đầu, tốt hơn nhiều. Tiếp lấy lại dặn dò nói, thừa dịp dạ vụ còn đồng, ngươi tiếp tục lấy tốc tức pháp hấp thụ nhiều sương mù. Linh Chi lập tức ngoan ngoãn làm theo. Bất quá bởi vì lần này không có bị bịt kín ánh mắt, nàng đang hấp thu sương mù đồng thời, rốt cục có cơ hội xem xét thân thể của mình. Khi thấy rõ cánh tay mình cùng trên thân làn da trong nháy mắt, Linh Chi ánh mắt không khỏi càng trừng càng lớn, nên miệng cười ngây ngô lên, cười cười, nước mắt cũng chảy ra không ngừng xuống dưới. Nàng lúc này làn da sạch sẽ tựa như lộ sát trứng gà, không gặp lại nửa điểm hấp ban. Một đêm này, nàng thu được tân sinh. Mà cái này sinh mệnh, không thể nghi ngờ là bên người lão đại ban cho. Linh Chi âm thầm thề, nhất định phải trở thành một cái đối lão đại hữu dụng nữ nhân. Sau 2 canh giờ, Bạch Gia mới giả bộ như khôi phục lại, muốn lần nữa giúp Linh Chi trị liệu. Linh Chi bộ nói, lão đại, thân thể của ta còn chưa có xuất hiện nghiêm trọng cương hóa triệu chứng, ngài lại nhiều nghỉ ngơi một chút. Không sao, khó khăn nhất thời kỳ đã vượt qua được, về sau trị liệu sẽ không tiêu hao ta quá nhiều chân khí cùng tinh thần lực. Bạch Gia nói, lần nữa vì nàng bị kín hai mắt. Về sau 3 ngày, Bạch Gia ban đêm dựa theo loại phương thức này là Linh Chi trị liệu thân thể, gia tốc hấp thu chân khí. 3 ngày thì tiếp tục tu luyện Linh Thiên Truy thức thứ nhất. Trải qua nhiều ngày luyện tập, chân khí của hắn vận chuyển rốt cục càng ngày càng thuần thục, chân khí sâu chuỗi 36 chỗ huyệt vị thời gian đã rút ngắn đến 2 hơi bên trong. Hắn có nắm chắc, tiếp tục như vậy kiên trì luyện tập xuống dưới, không ra 10 ngày, nhất định có thể đủ đem cái này Bành Thiên Truy thức thứ nhất học được. Trong lúc đó, hắn nhiều lần thăm dò Linh Chi, biểu hiện của nàng từ đầu đến cuối không thể bắt bẻ. Kia phần sùng bái, cơ hồ gần với si mê. Bạch Giã cảm thấy, do xét xuống dưới đã mất ý nghĩa, liền quyết định sớm kết thúc khảo nghiệm, chân chính đưa nàng đặt vào dưới trướng. Sáng sớm ngày thứ 4, sương mù dần dần sơ. Bạch Giã nhảy xuống cây đậu, tiếp tục luyện tập Vành Thiên Truy. Hắn bây giờ chân khí đã gần đến 20 năm lưu dân tiêu chuẩn, toàn thân khí thế sắc bén như phong. Chỉ thấy cánh tay hắn cơ bắp sôi sục, tại thể nội chân khí sâu chuỗi 36 chỗ huyệt vị trong nháy mắt, đột nhiên vung lên thiết truy. Oanh, nương theo lấy một tiếng trầm muộn gào thét, thiết truy lôi cuốn lấy chân khí dâng trào ra. Nguyên bản kín không kẽ hở sương mù, trong nháy mắt bị nện gõ lực lượng mạnh mẽ bổ ra, tạo thành một đạo rộng lớn khí lãng thông đạo, thọc sâu chừng 5 trượng. Cho dù không có hoàn toàn học được Vành Thiên Truy thức thứ nhất, Bạch Giã một truy này uy lực nếu để cho bình thường lưu dân nhìn thấy, cũng có thể làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Bị vênh mở xương mù thông đạo, kéo dài mấy tức lâu, mới dần dần tiêu tán. Ngay sau đó, Bạch Giã lại một truy vênh ra. Linh Chi sớm đã nhìn quen cảnh tượng bực này, giờ phút này đang canh giữ ở bên đống lửa thịt nướng. Không bao lâu, mùi thịt bốn phía. Thấy Bạch Giã thu thế, nàng đội vàng kêu, lão đại, ăn cơm rồi. Bạch Giã thu hồi đoạn bính thiết truy, đi đến Linh Chi ngồi xuống bên người đến, tiếp nhận nàng đưa tới thịt nướng, cắn một cái, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng nói, ân, mùi vị không tệ. Linh Chi, tay nghề của ngươi càng thêm tinh trạng. Linh Chi trên mặt nổi lên đỏ ửng, cười vui vẻ, nói, lão đại nếu là ưa thích, Linh Chi hàng ngày cho ngài thịt nướng. Bạch Giác cười, cũng không thể cả một đời ăn thịt nướng a. Vậy ta liền làm khác. Linh Chi vội vàng nói, chờ ra vụ lâm, ta thiên thiên đổi lấy hoa văn cho ngài làm. Bạch Giã nhẹ gật đầu, đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói, đúng rồi, đêm nay đổi loại phương thức trị liệu. Linh Chi có chút túi đầu, che giấu trong mắt một tia không bỏ, nhẹ giọng đáp, tốt, ta nghe lao đại, ngài nói làm sao chữa liền làm sao chữa. Bạch Giã nói, đêm nay trước dùng xoa bóp độ chân khí, khi tất yếu lại dùng lúc trước biện pháp. Linh Chi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, gương mặt trong nháy mắt ửng hồng, môi giọng nói, là muốn xoa bóp toàn thân sao? Bạch Giã dương mắt nhìn hướng nàng, hỏi ngược lại, không tiện. Linh Chi cuốn quýt túi đầu xuống, vô ý thức khép lại hai chân, nhỏ giọng nói, không có, không có. Bạch Giã nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, khóe môi khẽ nhếch, đang muốn lại đùa nàng hai câu, chợt phát giác không thích hợp. Trước mắt xương trắng lại ra tốc lưu động, lặng yên không một tiếng động tuần hướng sau lưng. Hắn chưa bao giờ thấy qua tình trạng như vậy, trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bốn phía xương trắng đang phi tốc hội tụ hướng ngoài hai trượng giữa không trung, cuối cùng tạo thành một chương to lớn mặt người. Đề cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên liên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 52, to lớn xương mù mặt chương 52. To lớn xương mù mặt trương này từ xương trắng hội tụ mà thành to lớn mặt người, ngũ quan mơ hồ lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Nó kia trống rông hai mắt, nhìn chằm chằm Bạch Giã cùng Linh Chi, phản phất tại khóa chặt con mồi. Không đợi hai người kịp phản ứng, vụ diện bỗng nhiên mở cái miệng rộng, đánh tới. Bạch Giã đoàn bính thiết truy trong nháy mắt xuất hiện bên phải tay. Hắn bộ ý thức phải dùng Minh Tiên chủ y pháp tiến hành công kích, nhưng chân khí đi đến 36 chỗ huyệt vị quá chậm. Lập tức không kịp nghĩ kỹ, hắn cấp tốc điều động toàn thân chân khí, một truy vung ra. Phốc. Thiết truy lôi cuốn lấy chân khí dâng trào, đánh phía kia mãnh liệt xương trắng, như là đập trúng một đoàn nhẹ nhàng đông. To lớn vụ diện hóa thành vô số nhỏ bé sương mù, hướng bốn phía phiêu tán. Nhưng mà, những sương mù này còn chưa hoàn toàn tản ra, liền lại cấp tốc bắt đầu một lần nữa hội tụ. Lần này lại hóa thành hai tấm to lớn vụ diện, phân biệt hướng hai bọn họ đánh tới. Bạch Giã khó có thể tin, vung truy nên kích. Phốc, phốc. Hai cái vụ diện bị hai truy này tán, có thể đảo mắt lại hội tụ thành bốn tờ giống nhau lớn nhỏ vụ diện, há to mồm hướng hai bọn họ đánh tới. Bạch Giã thấy thế, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này xương mù màu trắng lực phòng ngự không mạnh, nhưng tổng cung đánh không chết, còn càng giết càng nhiều. Dạng này mù quáng mà liều mạng xuống dưới tuyệt không phải thượng sách. Linh Chi, đi. Bạch Giã hô to một tiếng, đưa tay giữ chặt Linh Chi cánh tay, quay người liền hướng phía rời xa gương mặt khổng lồ phương hướng chạy đi. Linh Chi bị biến cố bất thình lình dọa đến hoa dung thất sắc, đem hết toàn lực đi theo Bạch Giã thoát đi. Hai người đánh vỡ tầng tầng xương mù, hướng vụ lâm bên ngoài bỏ chạy. Vụ diện dường như hành động không vui, rất nhanh liền biến mất không thấy. Hai người lúc này mới ngừng lại. Lão đại, cái này, đây rốt cuộc là thứ gì a? Linh Chi quay đầu nhìn quanh, thanh âm bên trong mang theo rõ ràng sợ hãi. Ta cũng không rõ ràng. Bạch Giã chau mày, sắc mặt nghiêm túc nói, bất quá cũng may thoát khỏi kết quả lời còn chưa dứt, chung quanh sương mù trong lúc đó kịch liệt cuộn cuộn lên. Bạch Giã trong lòng thầm kêu không tốt, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sương mù quả nhiên tại cách đó không xa lại một lần ngưng tụ thành một trương to lớn vụ diện, nét to miệng, hướng phía bọn hắn đánh tới. Đi. Bạch Giã không kịp nghĩ nhiều, đem Linh Chi kẹp ở dưới nách, hai chân mánh đạp mặt đất, hướng phía trước toàn lực phóng đi. Trong cơ thể hắn chân khí tiếp cận 20 năm lưu dần, toàn lực thi triển ra. Tốc độ nhanh như là một đạo thiểm điện. Linh Chi nắm thật chặt Bạch Giã cánh tay, bình sinh lần thứ nhất trải qua quỷ dị như vậy nguy cơ. Qua một hồi lâu, Bạch Giã gặp lại sau kia vụ diện không có đuổi theo, liền chậm dần tốc độ, đem Linh Chi buông xuống. Linh Chi đuổi theo bước tiến của hắn, sắc mặt trắng bệch mà hỏi thăm, "Lão đại, vừa rồi cái kia rốt cuộc là thứ gì à? Làm sao lại như vậy kỳ quái, đánh như thế nào đều đánh không chết, còn càng ngày càng nhiều." Bạch Giã cau mày, trả lời, "Ta cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy đồ chơi. Bất quá cái này vụ lâm chỗ sâu vốn là thần bí khó lường, xuất hiện chuyện quái dị gì, dường như cũng không đủ lạ." Linh Chi hít sâu mấy hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Một lát sau, trong mắt nàng đỗng nhiên hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi: "Lão đại, ngươi nói kia vụ diện có phải hay không là trước đó tại bờ đầm nước lưu lại đống lửa dấu vết người kia làm ra? Ta luôn cảm thấy, cùng nó nói vụ diện là tại công kích chúng ta, chẳng bằng nói càng giống là đang hù dọa hoặc là trêu cợt chúng ta." Bạch Giã nghe vậy, trong lòng run lên. Linh Chi lời nói như là một vệt ánh sáng chiếu vào hắn hỗn loạn suy nghĩ. Hắn có chút nheo mắt lại, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi đủ loại tình hình. Càng nghĩ càng thấy đến Linh Chi lời nói vô cùng có khả năng. Nếu như đối phương thật muốn phát động chí mạng công kích, vì sao muốn tại trước mắt hắn ngưng tụ vụ diện, nhường hắn dễ như trở bàn tay phát giác? Hơn nữa từ đầu đến cuối, kia vụ diện mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng lại chưa đối bọn hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Như hắn một đường phi nước đại, theo tình huống trước mắt đến xem, dường như đủ để nhẹ nhõm chạy ra vụ lâm. Còn có, kia vụ diện không cách nào đối bọn hắn tiến hành duy trì liên tục truy kích, có lẽ phía sau người điều khiển vụ diện lúc tồn tại rất lớn hạn chế. Nói cách khác, như thật có phía sau mà người điều khiển, vô cùng có khả năng đang đuổi bên trên bọn hắn về sau, mới có thể tiếp tục thi triển vụ diện bị thuật. Linh Chi thấy Bạch Giã trầm mặc không nói, cắn môi một cái, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nói: "Lão đại, nếu không dạng này, ta lưu lại làm mồi dụ, ngươi giấu đi, nhìn có thể hay không tìm tới phía sau dở trò quỷ người." Bạch Giã trầm giọng nói: "Không được, cái này quá nguy hiểm. Chúng ta không rõ ràng lai lịch của đối phương, vạn nhất phán đoán sai lầm, ngươi có thể sẽ đứng trước nguy hiểm cực lớn." Linh Chi ánh mắt kiên định nói: "Ta không sợ." Lão đại ngài những ngày này vì ta làm nhiều như vậy, ta cũng nghĩ là ngài làm vài việc. Bạch Dã trầm mặc. Hắn tương lai khẳng định còn muốn mượn nhờ Vũ Lâm chỗ sâu xương mù ra tốc tu hành. Nếu là không đem việc này hiểu rõ, từ đầu đến cuối như nghẹn ở cổ họng, khó mà an tâm tại Vũ Lâm chỗ sâu tu hành. Cho nên Linh Chi đề nghị có thể cân nhắc, chỉ là sẽ để cho nàng gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Lão đại Linh Chi đột nhiên dừng bước, giống như là hạ quyết tâm, nói: "Ngươi liền để ta thử một lần đi." Bạch Dã nhìn xem nàng ánh mắt kiên định, không khỏi có chút động dung. Hắn biết Linh Chi tâm ý đã quyết, thế là nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, liền theo ngươi nói làm." Lập tức hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh lúc trước còn sót lại pháp đao, giao cho Linh Chi trong tay nói: "Chờ một lúc ta sẽ cùng ngươi kéo ra khoảng cách nhất định. Chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu là gặp phải công kích, liền phát ra âm thanh, ta sẽ tùy thời tìm kiếm phía sau màn người điều khiển vị trí. Một khi bị thương, liền lớn tiếng kêu cứu, ta sẽ chạy tới đầu tiên cứu ngươi." Linh Chi tiếp nhận pháp đao, dùng sức gật đầu, nói: "Lão đại yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Lúc này, xung quanh sương mù vẫn như cũ tràn ngập, tĩnh mịch phải có chút quỷ dị. Ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, sương mù nhẹ nhàng phun trào. Bạch Dã ngắm nhìn một phía, quay người hướng bên phải chạy đi, rất nhanh liền ẩn vào trong sương mù. Linh Chi tìm một cây đại thụ, lưng tựa thân cây, bắt đầu nói một mình: "Lão đại, ngươi nói vật kia sẽ còn đuổi tới sao? Chúng ta về sau còn có thể nơi này tu hành sao? Ngươi nói vật kia đến cùng là cái gì, vì cái gì một mực đuổi theo chúng ta không thả?" Bất quá còn tốt, tốc độ nó không có nhanh như vậy, nàng hy vọng dùng thanh âm của mình mê hoặc dấu ở trong sương mù đối thủ. Có thể vừa nghĩ tới tấm kia đáng sợ gương mặt khổng lồ, nàng liền không cầm được bắt đầu sợ hãi. Linh Chi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định một chút. Cầm đao tay nhưng vẫn là ngăn không được run rẩy. Nàng đối với mình nhẹ nói: "Linh Chi, ngươi thật là trở về từ coi chết qua nhiều lần người, điểm này nguy hiểm sợ cái gì?" Có thể hai tay của nàng vẫn là không nhịn được run rẩy. Nàng chợt phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, chính mình đối tử vong càng như thế sợ hãi. Nàng muốn sống sót. Nàng muốn cùng lão đại, Liễu Di cùng một chỗ tiến vào vực nội. Nàng muốn vĩnh viễn hầu ở lão đại bên người, trở thành giống hắn cùng Liễu Di như thế người. Nghĩ tới những thứ này tương lai tốt đẹp, Linh Chi trong lòng đỗng nhiên hiện lên một dòng nước ấm, hai tay lại như kỳ tích đỉnh chỉ run rẩy. Đúng lúc này, trước mắt sương mù đỗng nhiên kịch liệt phun trào, hội tụ. Một chương to lớn mặt người lặng yên thành hình. Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế.